Chương 196, ôm người ta quá chặt. Chương 196, ôm người ta quá chặt. Nghĩ đến lần này mình may mắn đã có hơn 1000 viên hạ phẩm linh thạch nhập sổ liền rất là vui mừng. Thế nhưng khi hắn kiểm tra lại túi không gian của ba người Thẩm gia huynh đệ, lại không thấy bọn chúng ghi cửa hàng nào mua loại độc thảo này, cũng là không biết phải bán chúng cho ai. Lần này hắn có cảm giác trong tay mình có mỏ vàng, nhưng lại không biết dùng nó như thế nào. Cảm giác a cứu mạng a tiểu sư. Ân, có người rơi từ trên núi xuống sao? Tiếng kêu la của một người trên không truyền đến, làm cho Trần Vân Thanh từ trong suy nghĩ quay trở lại hiện thực, nhìn lên trên, hắn là thấy một cái bóng màu xanh đang rơi với tốc độ cực kỳ nhanh xuống bên dưới nơi đây. Gặp phải xem như là có duyên, ra tay giúp cô một lần vậy. Xẹt bút. Nghĩ chưa đầy một giây, Trần Vân Thanh liền đưa ra quyết định, đem người bị rơi từ trên núi bắt lấy, như sau thấy người này không phải hạng tốt lành thì ra tay diệt đi cũng không có mượn, cứ thế, hắn là thi triển đến tận cùng nhất đóa tam ảnh cảnh giới biến mãn, bay lên trên vách núi trên cao, cứu lấy người đang bị rơi xuống núi. Đa đa tạ sư mình đã ra tay cứu mạng. Hạ xuống dưới mặt đất sau, Nghiêm Linh Nhi liền là Lý Nhí lên tiếng cảm tạ, chỉ là nàng cũng không có vui vẻ gì cho lắm. Vị sư minh mới cứu nàng này, cứ nhìn nàng hoài, ngay khi tiếp đất hồi lâu, cũng là không có vung người ta ra, có câu nam nữ thụ thụ bất thân. Vị sư minh này nhìn qua mặt mũi cũng là sáng sủa, chắc cũng là người có ăn học, đạo lý kia chắc ý cũng phải hiểu chứ. Như hiểu vẫn còn ôm người ta thật chặt như thế, có phải là muốn nhân lúc nàng gặp nạn muốn chiếm lấy tiện nghi của nàng hay là không? Nếu là như thế thì hỏng rồi, nàng là một người rất trọng chính tiết, tuyệt đối không thể để trong sạch của mình bị hủy hoại trong tay của đối phương đâu, tha chết cũng là không thể. Thật không ngờ số phận của Nghiêm Linh Nhi nàng lại quá khổ, vừa mới thoát chết từ trên núi cao, lại rơi xuống tay của một tên dâm tặc, đây không khác gì vừa ra hang sói lại nhập hang hổ, chẳng lẽ Nghiêm Linh Nhi nàng phải tự đoạn hết mạch lạc trong cơ thể để tự vẫn hay là sao? Nghiêm Linh Nhi trong lòng hiện tại rất là rối rắm. Phát Thái Lâm, quan sát cô gái này hồi lâu, Trần Vân Thanh không khỏi nghi hoặc thốt lên hai chữ, đây là tên của một người á hử? Sư Minh, anh đang nói cái gì? Nghiêm Linh Nhi bị tên dê sồn này ôm có chút chặt, trong lòng cực độ không có cao hứng, lại còn nghe tên này nói cái gì Phát Thái Lâm nàng càng không hiểu. Không lẽ tên này vừa háo sắc, đầu óc lại có vấn đề hay là sao? Như thế này thì thảm quá rồi. Ông trời ơi, sao lại để con rơi xuống tay của một tên biến thái như thế này kia chứ? Nghiêm Linh Nhi trong lòng không khỏi tuyệt vọng nghĩ. Cô có phải là Phát Thái Lâm hay không? Câu hỏi của Nghiêm Linh Nhi làm cho Trần Vân Thanh hơi giật mình một chút, hắn từ ánh mắt thất thần liền quay về hiện tại, có chút mỉm cười lên tiếng hỏi. Sư Minh, anh hiểu lầm. Tôi họ Nghiêm, tên là Linh Nhi, mọi người thường gọi ta là Nghiêm Linh Nhi. Nghiêm Linh Nhi chớp đôi mắt to tròn đáng yêu của mình, lên tiếng trả lời nói. Nghiêm Linh Nhi. Trần Vân Thanh hơi mặt người. Sư Minh. Anh có thể buông tôi xuống được không? Anh ôm tôi có chút chặt. Nói ra câu này, Nghiêm Linh Nhi gương mặt có chút đỏ. Ấy ra. Câu nói như thế làm sao nàng có thể buộc miệng nói ra cho được, như người ngoài hiểu lầm, hai người đang tình trạng ý thiếp thì phải làm sao đây? Tuy Nghiêm Linh Nhi nàng đã thề đời này không có lấy chồng, thế nhưng mà danh tiết của mình nàng cũng phải là giữ lấy nha, tuyệt đối không thể để cho người đời nói ra nói vào Nghiêm Linh Nhi nàng là người con gái mất nét được. Nghiêm cô nương. Thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Nghe Nghiêm Linh Nhi nhắc nhở, Trần Vân Thanh có chút giật mình, nhìn lại hoàn cảnh, đúng là hắn đang ôm Nghiêm Linh Nhi khá chặt từ trên không trung đến khi tiếp cô ta xuống dưới đất hiện tại. Cách ôm này còn có Nghiêm Linh Nhi đang khoát hai tay sau cổ hắn, rất là giống như một đôi uyên ương đồng bế nhau chơi đùa ân ái thật. Như người bên ngoài nhìn thấy, thật sự rất là không có tốt. Trần Vân Thanh là biết, nơi đây tuy là thế giới tu hành, nhưng mà con gái tại thế giới này lại quá ư là bảo thủ, chuyện này truyền ra bên ngoài thật sự là không tốt với danh tiết của người ta, là hắn có chút sơ suất khi đem tư tưởng của thế kỷ 21 ứng xử tại thế giới này rồi. A giác. Không có gì không có gì, tôi biết là anh không phải cố ý. Nghiêm Linh Nhi xua tay liên tục, ý bảo không có trách Trần Vân Thanh, có điều ánh mắt của nàng hiện tại khá là âm u, điều này hoàn toàn là trái ngược với lại những gì mà nàng nói. Không có chuyện gì mới là lạ. Vừa rồi tên khốn kiếp này đống nhiên buông tay không có thông báo trước với nàng một tiếng, làm nàng rơi xuống nền đất cứng như sắt, như không phải nàng có tu vi yêu giả cựu trọng hậu kỳ tại thân, mấy cái xương sống của nàng liền là đã bị rơi rụng trong cái quăng tay vừa rồi của tên khốn này rồi, nàng không hận tên này mới là lạ đó á, nhưng hận thì hận, nàng lại không dám nói ra, như tên này vì thế đâm ra nỗi lên ý nghĩ không tốt, như vậy nàng liền thầm rồi. Nên nhớ đối phương dù là tên khốn, nhưng cũng là có yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ tu vi, còn nàng chỉ là một cái yêu giả nho nhỏ mà thôi. Vị sư minh, anh có thể đỡ tôi dậy một chút có được không? Nghiêm Linh Nhi trong lòng là chửi cho má, tên khốn kiếp này hại nàng thê thảm như thế, còn đứng nhìn nàng bị đau không đứng lên nỗi cũng không chịu đến nữa, tên này có phải là đàn ông hay không vậy? Cái này được rồi. Trần Vân Thanh bất đắc dĩ, thật sự hắn rất là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên là hiểu, khi phải yếu gặp chuyện không may, đàn ông phải ga lăng tiến lên trợ giúp không một chút do dự, hắn cũng là muốn làm như thế lắm, nhưng ngặt một nỗi hắn không phải là người ngốc. Trong ánh mắt của cô gái này chứa chan cừu hận sâu nặng với lại hắn, thử hỏi hắn nào có muốn đi lên kiếm thêm phiền toái vào thân để mà làm cái gì? A, thế nào? Trần Vân Thanh thật sự bực mình, không biết nha đầu này lại dở trò gì nữa đây, hắn chỉ vừa chạm nhẹ vào thân cô ta một chút mà thôi, cô ta tại kêu như heo bị chọc tiết thế kia rồi, thật sự là không cô ta kêu cái gì nữa đây. Lưng của tôi đau quá, có lẽ đã bị chật khớp nơi đây rồi. Nghiêm Linh Nhi gương mặt thật sự rất là đau đớn, không giống như là giả vờ, mồ hôi lạnh trên trán nàng còn ứa ra nữa kia mà. Nhìn như thế tên khốn kiếp này sao lại không nhận ra kia chứ? Tôi hiểu rồi, vừa rồi cô rơi xuống trúng một cục đá nhỏ, có thể đã làm khớp xương bị xê dịch một chút, tôi giúp cô chữa trị một chút. Sư Minh, anh muốn làm gì? thì cởi áo. Không cởi áo, sao tôi có thể nắn xương lại cho cô được? Trần Vân Thanh muốn ra tay cởi đi y phục của Nghiêm Linh Nhi, có như thế, hắn mới xem chuẩn vết thương nơi nào, sau đó sửa lại, còn phải bôi thuốc cho cô ta nữa, để nguyên y phục như thế, đừng nói là Trần Vân Thanh hắn, ngay cả ông nội hắn cũng bó tay không có biện pháp. Không được, anh không được làm như vậy, nếu như không, tôi chết cho anh xem. Nghiêm Linh Nhi lắc đầu quậy quậy, thậm chí trong tay của nàng còn xuất hiện một cây truy thủ, đem nó kề tại bên cổ trắng non của mình. Ý của nàng không cần nói cũng biết, như tên dê sồm này dám dùng cường để chiếm đoạt trinh tiết của nàng, nàng liền chết trước mặt của hắn cho mà xem. Nghiêm cô nương, cô xem tôi như là một người thầy thuốc hay đan sư thăm bệnh cho cô là được rồi, không cần làm nghiêm trọng đến như vậy đâu. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài, hắn là chính nhân quân tử có được không? Mục đích hắn đem y phục của Nghiêm Linh Nhi cởi ra cũng chỉ là giúp cô ta trị thương, nào có ý nghĩ xấu xa cái gì? Nhìn gương mặt của hắn đoan chính như thế, sao cô gái này cứ đem hình tượng của hắn hắc hóa như là một tên dâm tặc chuyên đi cướp đoạt trinh tiết phụ nữ thế kia, hắn có xấu như vậy sao? Thật là không có hiểu nổi mà. Không được là không được, như anh dám đưa tay thêm một chút, tôi liền tự sát cho anh xem. Nghiêm Linh Nhi đưa truy thủy đến gần yết hầu của mình thêm một phần, thậm chí có chút cắt vào da thịt, nàng ý chí rất là kiên quyết, thà chết không để cho tên dâm tặc này được như ý nguyện đâu. Chương 197, khởi y đi phục chương 197, khởi y đi phục thầy thuốc. Đan sư. Nàng kinh. Tên dâm tặc trước mắt nàng đây chỉ tầm 16-17 tuổi là đã có yêu sĩ nhất trọng tu vi. Dùng đầu ngón chân nghĩ nàng cũng hiểu, tại cái nơi khỉ ho có gây chấn Nam Thành muốn đạt đến cảnh giới hiện tại, tên này là phải ngày đêm cắm đầu tu luyện, làm gì có cái thời gian rảnh để đi nghiên cứu y thuật hay dược thảo gì. Còn nói mình là đan sư, nàng càng chán ghét, trên đời này làm gì có tên luyện đan sư nào còn trẻ mang thế này. Theo như nàng biết tại Nam Hoang Chi địa nơi đây, nhất phẩm luyện đan sư trẻ nhất cũng hơn 30 tuổi, còn tên ngay cả lông tơ còn chưa mọc trước mắt này đây, càng là không thể. Được rồi, tôi không có cởi y phục của cô, cũng không có trị thương cho cô nữa, cô cứ tiếp tục ở lại đây. Tôi đi trước một bước. Trần Vân Thanh lắc đầu, hắn trong lòng là đã có quyết định, mặc cho cô gái này sống chết, hắn là không có quan tâm nữa. Tượng Phật còn có 3 phần giận, Trần Vân Thanh hắn là người, đương nhiên cũng là có sự tức giận của mình. Hắn Trần Vân Thanh cứu cô gái này từ trên núi cao ngã xuống, như không có hắn, giờ này Nghiêm Linh Nhi đã là tan xương nát thịt từ rất lâu rồi. Hắn nhớ từ khi mình cứu cô ta chưa bao giờ cảm ơn hắn lấy một câu thì phải. Đã như thế, còn hết lần này đến lần khác xem hắn như một tên dâm tặc tồi tệ nhất, ngay cả cô nương đang bị thương cũng không buông tha. Ý nghĩ trong bụng cô gái này chính là như thế. Đã vậy thì thật xin lỗi, cô ta tự nghĩ cách giải quyết cho mình đi, Trần Vân Thanh hắn là không hơi sức đâu đi quan tâm đến nữa. Loại người con gái như thế này hắn không cứu được, cũng không muốn cứu, để cô ta tự sinh tự diệt đi là tốt nhất. Sư Minh, vị sư Minh này. Nhìn thấy tên dâm tặc này thật sự bỏ đi, nghĩ đến chuyện gì, nàng liền là quỳnh quáng lên. Nơi đây rất là hẻo lánh, nàng là biết đến rất rõ, đêm đến có khi còn có xài lang yêu thú đi kiếm ăn, nàng lại không thể cử động được như thế này, như gặp phải đám xúc sinh kia, có khi nàng liền sẽ vào bụng của chúng nó ngồi chơi. Nghĩ đến cái chuyện thân thể bị nhai ngấu nghiến từng khúc kia, Nghiêm Linh Nhi không khỏi rùng mình, chết nàng không có sợ, nhưng nàng sợ nhất chính là phải làm thức ăn cho kẻ khác, chuyện này không được, dù có chết cũng không có được. Cái tên dâm. Không, vị sư huynh dễ thương trước mắt này đây hiện tại là cứu cánh duy nhất của nàng, không thể nào để cho huynh ấy rời đi được. Phát Thái Lâm. Nhìn thấy Trần Vân Thanh vẫn là không có đếm xỉa đến mình quay đầu đi thẳng, Nghiêm Linh Nhi trong lúc sốt sáng đông nhiên linh quang lóe lên, liền gọi ra một cái tên. Nghiêm cô nương, cô muốn cái gì đây? Trần Vân Thanh thở dài, hắn thật sự là quay lại, xem như nể mặt cái gương mặt của cô gái này, giúp đỡ cô ta một lần cuối nữa vậy. Sư Minh, anh thật sự là thầy thuốc. Mặc dù Trần Vân Thanh đã trở lại theo như ý muốn của nàng, thế nhưng nàng không có tin tưởng vào thực tài của y cho lắm. Không thể giả hơn được. Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, kiềm chế sự tức giận trong lòng. Đường đường là địa cầu đệ nhất thần y gì, được người trong giới thứ nhất học tôn là Diêm Vương Sầu, có bao nhiêu nguyên thủ quốc gia muốn Trần Vân Thanh hắn chữa bệnh mà hắn trả thèm, đến nơi đây lại bị con nhóc chưa đến 17 tuổi nghi hoặc khinh khi, loại này cảm giác thật sự là không hề dễ chịu một chút nào cả. Như đã quyết định đến trợ giúp cô gái này một lần cuối, như vậy cũng chỉ có thể làm cho chót, qua ngày hôm nay, như hắn còn qua lại với cô gái này, hắn liền mang họ của cô ta. Sư Minh, liệu có cách nào trị thương cho tôi nhưng không có cởi áo hay không? Nghiêm Linh Nhi lý nhí lên tiếng hỏi. Yêu cầu này của nàng thật sự là có một chút không hợp với thói thường, nhưng làm thế nào nàng cũng không thể xem người thanh niên trước mắt này như một cái thầy thuốc đến đối đãi cho được. Mỗi khi nghĩ đến chuyện hắn cởi y phục của mình ra, ý như rằng trong đầu của nàng sẽ nghĩ ngay tên này có cái ý đồ gì xấu xa với mình. Chuyện này không phải là không thể xảy ra, Nghiêm Linh Nhi nàng rất tự tin với nhan sắc của mình, tuy mình không thể được liệt vào hàng mỹ nhân đệ nhất thế gian, nhưng quốc sắc thiên hương vẫn là có thể, như tên dâm. Không, vị sư minh trước mắt mình đây không chịu được tắm dỗ, làm ra những chuyện không hay, phải làm thế nào đây? Khi đó dù nàng có chết thì chuyện cũng đã xảy ra rồi a được. Sẽ ra giác ca a. Trần Vân Thanh gật đầu, cũng không có cùng cái này cô gái nói thêm quá nhiều nữa, lấy cực nhanh tốc độ đoạt lấy thanh trùy thủ trong tay của Nghiêm Linh Nhi, đem cô ta nằm sấp lại, không biết Trần Vân Thanh làm cái gì, phía sau liền là toàn nghe được âm thanh gào thét rất là thảm thiết của Nghiêm Linh Nhi. Đêm tối, giác báo sơn trong một cái hang động, bên một cái đống lửa khá lớn, Trần Vân Thanh là đang quay một con đại nhục chư tầm 500 cân, nhìn màu sắc của con heo này đã chuyển sang màu vàng nóng, mùi thơm tỏa ra từ phía, nghĩ đến nó là sắp dùng được rồi. Không cần giận dữ đến như vậy. Tôi có làm cái gì cô đâu. Trần Vân Thanh dùng chút thủ sắc bén trước đây của Nghiêm Linh Nhi, cắt ra một khối thịt đại nhục trừ, đang làm ứng dụng, nhưng sơ ý quét qua gương mặt đang giận hầm hầm có Nghiêm Linh Nhi, có chút không có khẩu vị gì. Hồi chiều tại Hắc Thạch Sơn bên kia, hắn cấp đi truy thủ xong, chỉ sẻ có chút xíu y phục phía sau lưng Nghiêm Linh Nhi, chỉnh lại một chút đỉnh xương khớp cho cô ta, bôi lên một ít thuốc liền là xong rồi. Có cái gì lớn đâu, thế mà cái cô gái này lại giận hắn cả một buổi chiều, thật không thể nào nói nổi mà. Anh còn nói, thử. Nghiêm Linh Nhi chỉ tay về phía Trần Vân Thanh, nhưng động đến vết thương sau lưng, làm cho nàng có chút nhăn mày, lời muốn mắng, liền cũng là không mắng ra được nữa, chỉ để lại một tiếng hừ lạnh. Nàng đã giao hẹn trước với tên dâm tặc này, không được cởi áo xem thân thể của nàng, nhưng tên này vừa rồi, liền đem y phục nàng cắt ra, toàn bộ tấm thân ngọc ngà của nàng đều là bị cái tên dâm tặc này nhìn không sót một chút gì, thử hỏi sau này Nghiêm Linh Nhi nàng làm sao dám nhìn mặt người trong thiên hạ đây. Tên khốn này làm ra chuyện xấu hổ đến như thế, không có lấy một chút ăn năn, còn làm một bộ như mình vô tội lắm, thật hết sức là đáng chết mà. Nói chưa? Tạm dùng một ít thức ăn đi. Trần Vân Thanh lắc đầu, không có cùng cô gái này nói chuyện quá nhiều nữa, đưa một miếng thịt heo quay đến cho cô ta, mỉm cười nói. Đáng chết cái bụng của ta lại không nên thân. Nghiêm Linh Nhi là muốn hùng hồn lên tiếng cự tuyệt lòng tốt của Trần Vân Thanh, nhưng còn chưa nói lên lời, cái bụng của nàng liền là lên tiếng biểu tình, cái này làm cho nàng xấu hổ quá đi thôi. Đa tạ. Không có dám để cho Trần Vân Thanh nhìn thấy dáng vẻ quá xấu hổ của mình hiện tại, Nghiêm Linh Nhi liền cúi gầm mặt xuống, nhận lấy miếng thịt heo, lý nhí lên tiếng nói. Nàng cũng không có muốn đâu, nhưng thịt nướng là món mà nàng thích nhất, đặc biệt là thịt của đại nhục trư, xưa nay nàng chưa bao giờ một lần từ chối chúng nó, hơn nữa lại vào cái lúc nàng đói bụng cuồn cào thế này. Nên nhớ nguyên một ngày hôm nay, nàng chưa có cái gì vào trong bụng cả à nha, dùng tạm nó một chút, sau này khi tính sổ với lại tên dâm tặc này, liền nhẹ tay xuống một chút vậy. Sư Minh. Ăn xong miếng thịt nướng kia xong, Nghiêm Linh Nhi có chút lý nhí lên tiếng kêu Trần Vân Thanh. Có chuyện gì? Trần Vân Thanh trong bụng cười thầm, từ khi hắn trị thương cho Nghiêm Linh Nhi này xong, trên miệng cô ta lúc nào cũng kêu hắn là đại dâm tặc cho đến tiểu dâm tặc, kể cả khi dịu nàng ta đến nơi đây, trên đường đi toàn là mắng hắn không có ít lần, giờ đây đổi giọng gọi hắn là Sư Minh, đến cùng là muốn tính toán cái gì đây a Sư Minh? Có thể cho tôi thêm một miếng thịt nữa hay không? Thật quá xấu hổ, Nghiêm Linh Nhi nàng cũng không thể tin mình lại có thể nói ra những lời như thế này. Nhưng không có cách, ai bảo tên dâm? Không, vị Sư Minh này tay nghề quá mức là cao siêu, không hiểu là ý cho cái gì ra bị bảo, nàng một khi ăn uống, liền là cảm giác được rất là ngon. Nàng chưa phải là chưa từng dùng thịt heo quay bao giờ, ngay cả đỉnh cấp yêu chư trên thế giới này, nàng cũng đã từng dùng qua. Nhưng phải công nhận một điều, thịt heo do vị Sư Minh này làm ra. Chương 198, tiểu dâm tặc chương 198, tiểu dâm tặc nhưng phải công nhận một điều, thịt heo quay do vị Sư Minh này làm ra, nó ngon hơn tất cả những món thịt quay mà nàng đã dùng trước đây rất nhiều, ngay cả xương cũng là mềm như thế. Chỉ ăn một lần, nàng liền là đã cảm thấy nghiện, rất là muốn ăn lần thứ hai. Nói thật tâm, với tài nghệ quay heo tuyệt đỉnh của vị Sư Minh này, không có bước chân vào tu luyện, ở lại phàm tục mở một cái quán ăn, bảo đảm sẽ vô cùng đông khách. Nơi đây, muốn ăn bao nhiêu, cô có thể tự lấy. Trần Vân Thanh xuất thủ cắt một chiếc đùi lợn thật lớn đưa đến trước mắt của Nghiêm Linh Nhi, dùng một chiếc lá sạch sẽ đem nó đặt xuống, sau đó rời đi, hắn cũng không muốn nói gì thêm, hắn biết cô gái này ra mặt khá mỏng, như trêu cô ta vài câu, chỉ sợ hậu quả rất là nghiêm trọng. Việc Nghiêm Linh Nhi ăn qua heo quay của hắn còn muốn ăn tiếp, cái này là nằm trong dự tính của hắn. Thịt heo nguyên liệu nơi đây là thực phẩm, nhưng hắn dùng một loại lá rất đặc biệt để nướng, còn dùng vài gia vị mà tại địa cầu mới có, nên mới thơm ngon không gì có thể sánh bằng như thế. Hắn chưa đi khắp Nam Hoang Chi địa các đại tiểu lâu xem như thế nào, nhưng mà luận về heo quay một món, hắn tự nhận mình sẽ không có thua cho bất kỳ một món sơn hào hải vị nào cả. Sư Minh, thật sự đa tạ anh đã cứu mạng của tôi. Dùng xong no nê rồi, Nghiêm Linh Nhi không biết nghĩ như thế nào, liền là lên tiếng tạ ơn Trần Vân Thanh. Thế nào? Không còn xem tôi là người xấu, là tiểu dâm tặc nữa sao? Đang dùng nữa, nghe tiếng cảm tạ kia của Nghiêm Linh Nhi, làm cho Trần Vân Thanh giật mình cũng nhẹ, chỉ chút nữa liền là đánh rơi miếng thịt đang cầm xuống đất, hắn quay đầu lại, tràn đầy không thể tin được nhìn cô gái này lên tiếng hỏi. Từ khi gặp Nghiêm Linh Nhi này đến hiện tại, hắn chưa bao giờ nghe cô ta nói tiếng cảm tạ hắn lần nào cả, lần này cô ta nói, bên trong còn là phát ra tận đáy lòng cảm tạ hắn, cái này hắn là có thể cảm nhận ra được. Đây là vì cái gì đây? Nghiêm Linh Nhi này quen chưa lâu, nhưng ấn tượng của hắn về tính cách cô ta không được tốt cho lắm. Giờ đây cô gái này thay đổi 180 độ, hết sức nhu mỉ cùng chân thành. Không lẽ thịt heo quay của hắn lại có tác dụng to lớn đến nỗi có thể thay đổi tính cách của một người, như vậy mà nói, sau này như gặp được người con gái nào ghét mình, liền nướng thịt cho cô ta ăn, mọi chuyện không phải được giải quyết, đây là một loại thủ đoạn tán gái cực hay à nha. Sư Minh, anh nói đùa, thật tâm trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ anh là dâm tặc. Nghiêm Linh Nhi mỉm cười có chút xấu hổ. Nàng chỉ khó chịu về chuyện bị Sư Minh này nhìn thấy tấm lưng của nàng một chút mà thôi, thật ra Nghiêm Linh Nhi nàng không phải là người không biết phân biệt người tốt kẻ xấu, ân oán người khác đối với nàng như thế nào, nàng là nhìn rất là rõ ràng. Vị Sư Minh này là người tốt, nếu như không tại Hắc Thạch Sơn dưới chân núi, là đã không có ra tay cứu mạng nàng, để cho nàng rơi xuống tan xương nát thịt mất rồi. Người này càng không phải là dâm tặc. Nếu như không đã ra tay làm đục nàng từ lâu rồi, với tình cảnh của nàng hiện tại, là tuyệt đối không thể nào phản kháng, y không làm như thế, đã chứng minh tất cả, còn là chịu rất nhiều lời thoá mạ của nàng vẫn không bỏ nàng mà đi, đây là người tốt hiếm có nàng từng gặp được nha. Tất cả những thứ này nàng đều nhìn thấy tại trong tâm, chỉ là trước nay chưa có cơ hội nói cảm ơn người ta mà thôi. Không có gì. Giúp cô chút đỉnh chỉ là chuyện nhỏ. Trần Vân Thanh nhìn kỹ cô gái này một chút, trong lòng hắn khá là khó hiểu, vì cái gì Nghiêm Linh Nhi này trước cùng sau hắn gặp tính cách lại biến đổi lớn đến như thế này à? Nhìn hiện tại Nghiêm Linh Nhi rất là chính trực cùng chân thành, khác quá xa bộ dáng vô lý trước đây. Không biết đâu mới là bản chất con người thật của cô ta, tính tình của con gái thật sự rất là khó nắm bắt, Trần Vân Thanh trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như thế. Có điều Nghiêm Linh Nhi này thay đổi không có phải là chuyện xấu, hắn cũng muốn cùng người như thế giao lưu, mà không phải là một cô gái ngang tàng không nói lý trước đây. Sư Minh, chúng ta là bằng hữu cũng lâu rồi, nhưng ta còn chưa có biết tên của anh là gì a? Bằng hữu? Trần Vân Thanh nghi hoặc. Hai người bọn họ chỉ vừa mới quen nhau chưa đến 8 tiếng đồng hồ thời gian, tính cách còn là hoàn toàn khác biệt nhau, từ khi nào hắn xem cô gái này là bằng hữu vậy kìa? Hơn nữa bằng hữu là chỉ nam nhân với nhau, nam nữ trước giờ rất hiếm có tình bạn chân chính à nha. Muốn thân cận với lại Trần Vân Thanh hắn, nên dùng cách khác đi. Đúng vậy. Có ai quy nam nữ không thể là bằng hữu chứ? Sư Minh anh giúp tôi rất nhiều, tôi cũng giúp đỡ anh không ít, cùng giúp đỡ nhau, liền là bằng hữu rồi. Nghiêm Linh Nhi gật đầu, xem như nàng cùng Trần Vân Thanh trở thành bằng là chuyện đương nhiên một dạng. Giúp ta. Trần Vân Thanh rất là im lặng. Từ khi gặp cô gái này đến giờ, là hắn ra tay giúp đỡ cho cô ta toàn bộ có được hay không? Nghiêm Linh Nhi này ngoài chuyện mắng hắn thật nhiều ra, có khi nào cô ta giúp đỡ cho hắn được lần nào đâu kia chứ? Như nói đem hắn mắng chửi là giúp đỡ hắn, như vậy thì thôi đi, hắn là không bao giờ muốn nhận giúp đỡ của nhà đầu này. Bằng hữu cũng lâu rồi, nhưng ta còn chưa có biết tên anh là gì. Tự giới thiệu một chút, tôi là Nghiêm Linh Nhi, anh tên là gì? Không thấy Trần Vân Thanh này phản đối, như vậy nàng là đã xem như hai người bọn họ là bằng hữu, không thể nào không biết tên của đối phương được, cứ gọi sư minh này mãi, không gọi tên, nghe cũng kỳ kỳ thế nào ấy, nàng phải biết tên của đối phương mới được á. Tôi họ Trần, tên Vân Thanh. Trần Vân Thanh lên tiếng báo tên họ của mình. Hắn chưa từng nghĩ cùng cái này Nghiêm Linh Nhi kết giao bằng hữu cái gì, cũng không có ý định báo tên họ cho đối phương, chỉ cần ra khỏi khu rừng nơi đây, hai người bọn họ nhân duyên xem như hết, đường ai nấy đi. Nhưng nhìn vào ánh mắt to tròn tràn đầy tiên chân vô tả của Nghiêm Linh Nhi, hắn liền là thay đổi suy nghĩ, có một người bằng hữu vô tư như thế này, xem ra cũng không có tệ. Vân Thanh sư minh. Nghiêm Linh Nhi cười tít mắt lên, cuối cũng biết tên họ của người này, tay Trần Vân Thanh này làm nhiều chuyện như thế, muốn cùng nàng rũ bỏ toàn bộ quan hệ là không có dễ dàng gì đâu. Gọi tôi là Vân Thanh là được rồi. Nhìn cô gái này chăm chú nhìn mình, Trần Vân Thanh có chút kỳ kỳ, đừng nói là cô ta phải lòng hắn à nha, xin lỗi, Nghiêm Linh Nhi này không phải là gu của Trần Vân Thanh hắn đâu. Như yêu hắn mà nói, sau này thế nào cô ta cũng sẽ đau khổ vì tương tư hắn cho mà xem. Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi có một chút tự xứng nghĩ. Vân Thanh đại ca, lúc trước anh có nhắc đến một người con gái tên là Phát Thái Lâm. Vậy cô ta là ai? Có phải là người yêu của anh hay không? Nghiêm Linh Nhi cảm thấy, gọi Trần Vân Thanh là Vân Thanh đại ca hợp lý hơn cả, nàng cảm thấy cái tên này nghe khá ổn, nghe hay hơn là Vân Thanh sư minh nhiều. Vừa rồi nàng nhớ đến một chuyện, tại khi cứu mạng nàng xong, Trần Vân Thanh lần đầu nhìn thấy nàng thì liền gọi nàng là Phát Thái Lâm. Khi mà Trần Vân Thanh này giận nàng quyết tâm muốn rời đi, nàng chính là gọi ra tên của người này, tên này mới quay trở lại, có thể nói ý giúp đỡ nàng đến hiện tại, phần lớn là vì nhìn nàng khá giống với lại cô gái tên Phát Thái Lâm kia mà thôi. Không phải, đó là một người con gái tại quê nhà mà tôi từng quen thôi. Trần Vân Thanh hơi ngẩn người một chút, hắn cũng là không biết phải giải thích như thế nào với cô gái Nghiêm Linh Nhi này. Lần đầu tiên gặp Nghiêm Linh Nhi, hắn lập tức nhớ đến dung nhan cô gái này khá giống với lại một mình tinh đại hẳn mà hắn từng xem qua. Nhưng nghĩ lại Nghiêm Linh Nhi này là người tại Nam Hoàng Chi địa này, cũng chỉ có nét khá giống thôi mà không phải như khuôn mẫu ra, nên hắn biết mình đã nhận lầm người. Nghiêm Linh Nhi này có suy đoán rất đúng, hắn trợ giúp cô ta nhiều lần như thế, là vì nhìn gương mặt của cô ta khá giống với lại Phát Thái Lâm, làm cho hắn có chút liên tưởng nhớ lại địa cầu bên kia một chuyện. Như Nghiêm Linh Nhi này không có gương mặt kia, nói thật sau khi cứu cô ta một lần, Trần Vân Thanh hắn cũng không biết mình có nhiệt tình giúp đỡ cô ta giống như hiện tại không nữa. Chương 199, bên ngoài khá lạnh. Chương 199, bên ngoài khá lạnh không phải liền là tốt rồi. Nghiêm Linh Nhi nở một cười thật tươi, nhìn cô ta hiện tại, muôn bản đóa hoa cũng xem ra còn kém sắc. Không biết như thế nào, nghe cái tên Trần Vân Thanh này nói Dương Linh kia không phải là người mà ý yêu, nàng là vui vẻ đến lạ kỳ. Chắc là vì hai người bọn họ là bằng hữu, nàng không muốn bằng hữu mình có người yêu quá sớm, đại loại chính là như thế. Linh Nhi cô đương. Gọi em là Linh Nhi là được rồi, tên này ông nội của em vẫn thường xuyên gọi em. Nghiêm Linh Nhi chấn chỉnh lại cách xưng hô của Trần Vân Thanh. Nàng gọi y là Vân Thanh đại ca, y lại gọi nàng Linh Nhi cô đường, nghe nó xa lạ làm sao, làm gì có bằng hữu nào lại đi xưng hô xa lạ như thế này, cái này rất là không có ổn, phải sửa lại cho thân thiện hơn một chút thì mới ổn. Linh Nhi, cô một mình đi đến Hắc Thạch Sơn kia để mà làm gì vậy? Trần Vân Thanh không làm gì khác dưới ánh mắt hung tợn của Nghiêm Linh Nhi, cũng chỉ có thể sửa đổi cách xưng hô, người con gái này thật sự là rất có khiếu kết giao bằng hữu, đây là đánh giá của hắn dành cho Nghiêm Linh Nhi. Trong lòng của hắn hiện tại có một cái thắc mắc không rõ, Nghiêm Linh Nhi này thân là con gái, là một cô gái rất xinh đẹp. Tu vi hơi có chút thấp, nơi đây lại là địa bàn của đám đạo phỉ khét tiếng Trấn Nam Đạo, như để cao thủ của Trấn Nam Đạo biết mà nói, nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm như vậy, cô ta lặn lội vào sâu bên trong Trấn Nam Đại Sơn để mà làm gì, đi như thế rất là nguy hiểm. Chắc chắn phải là có chuyện gì hệ trọng, Nghiêm Linh Nhi mói mạo hiểm như thế này. Em đến nơi này là muốn lấy cấp 2 U Hồn Thảo. Nghe Trần Vân Thanh nhắc đến chuyện này, đang vui vẻ, Nghiêm Linh Nhi tâm trạng không khỏi trùng xuống một cái, nhìn ra được, nàng ta đang không được vui vẻ cho lắm. U Hồn Thảo, cô tìm nó để làm gì? Trần Vân Thanh hơi có chút nhíu mày. Nam Hoang Kỳ Thư bên trong có ghi lại tên một số loài kỳ hoa dị thảo, đặc tính cũng như công dụng của nó. U hồn thảo này chính là một trong số kỳ chân dị thảo đó. Chuyên loại linh thảo này thường xuất hiện tại những nơi âm hàn chi địa, đến 12 giờ đêm, khi có làn gió lướt qua, nó sẽ phát ra âm thanh u oán như hồn ma chết oan uổng, qua giờ kia liền không có nữa. Công dụng của loại này u hồn thảo là dùng làm chủ dược để chế tạo ra một loại bồi bổ linh hồn hay thức hải gì đó. Nó cũng thuộc loại khá là quý hiếm, giá cả cũng không thấp, nhưng chỉ có người hiểu được đặc tính của nó mới có thể hái được nó mà thôi. Không lâu trước đây khi chọn Hắc Thạch Sơn bên dưới chân núi Sơn Động làm nơi bế quan đột phá, đêm lại nghe âm thanh hồn ma tê tái kia, Trần Vân Thanh hắn cũng có liên tưởng nơi đây có khả năng sinh trưởng u hồn thảo, từng bỏ ra một canh giờ đi tìm kiếm, đáng tiếc lại không có tìm được gì. Bây giờ hắn nghe Nghiêm Linh Nhi nói đến nơi đó kiếm u hồn thảo nên mới gặp nạn, hắn có chút hiếu kỳ, không hiểu cô ta tìm loại này linh thảo để làm cái gì. Vân Thanh đại ca, anh không cần hỏi vấn đề này có được không? Nghiêm Linh Nhi thở dài một cái, trong mắt có chút khẩn cầu nói. Được, được, chuyện này anh không có hỏi nữa. Trần Vân Thanh thầm trách mình một cái, bất kỳ người nào trong lòng cũng là có bí mật của mình, Nghiêm Linh Nhi này cũng là như thế. Có thể u hồn thảo chính là bí mật lớn nhất của cô ta, hắn không nên hiếu kỳ đi hỏi những chuyện như thế này. Đi theo em còn một con tiểu sư nữa, chính nó đưa em đến nơi này, nhưng không biết vì cái gì nguyên nhân đến thời khắc quan trọng nó lại chạy mất, làm hại em chút nữa mất mạng, sau khi trở lại trấn Nam Thành, em sẽ không có bỏ qua cho nó đâu. Nghiêm Linh Nhi lên tiếng nói tiếp, khi mà nhắc đến tên tiểu sư này, nàng nắm thật chặt tay, ánh mắt chất chứa lửa giận, nhìn ra được nàng đối với lại tiểu sư này có bao nhiêu oán hận. Được rồi, hôm nay em ngủ tại nơi đây một buổi đi, ngày mai chúng ta về trấn Nam Thành. Khi đó em sẽ không chịu khổ nữa. Trần Vân Thanh cảm nhận được không khí có chút giá lạnh, nghĩ đến bây giờ cũng đã tầm 11 giờ khuya, hai người bọn họ nói chuyện cũng đủ nhiều, hiện tại cũng là nên nghỉ ngơi lấy lại một chút thể lực, ngày mai còn lên đường trở lại trấn Nam Thành nữa. Vân Thanh đại ca, anh là đi đâu vậy? Nhìn đến Trần Vân Thanh muốn địa ngoài của em động, Nghiêm Linh Nhi hơi có chút nghi hoặc hỏi. Anh ra bên ngoài xem có yêu thú nào đến nơi đây không? Em cứ việc tại bên trong này nghỉ ngơi. Trần Vân Thanh quay lại, mỉm cười để lại một câu, liền là rời đi ra bên ngoài hang động. Nghiêm Linh Nhi mình không có nhìn nhầm người, Trần Vân Thanh này là một người tốt. Chờ cho Trần Vân Thanh đi ra bên ngoài, Nghiêm Linh Nhi mỉm cười một cái lên tiếng nói nhỏ. Cái gì là ra bên ngoài xem có yêu thú nào không? Chẳng qua là y không muốn ngủ lại nơi đây, sợ ảnh hưởng đến danh tiết của nàng mà thôi. Thú thật như vừa rồi, nếu Trần Vân Thanh không rời đi, nàng cũng là sẽ lên tiếng nhắc khéo một chút, nhưng giờ này không có cần thiết nữa rồi, đây là một cái người rất là hiểu chuyện a, bên ngoài lạnh như vậy. Liệu y có chống được không đây? Vui mừng qua đi, Nghiêm Linh Nhi nhìn ra bên ngoài có chút lo lắng, bây giờ đã vào tháng 10, đã là mùa đông rồi, thời tiết bên ngoài khá là lạnh giá, có nơi còn có tuyết rơi nữa. Như tại ngoài trời mà nói, rất là dễ dàng bị cảm lạnh, Trần Vân Thanh là phải ở bên ngoài mấy canh giờ liền. A Nghiêm Linh Nhi, A Nghiêm Linh Nhi, mày thật là ngu ngốc. Người ta là yêu sĩ cảnh giới, chút hàn khí kia có gì mà đáng lo. Nghiêm Linh Nhi gõ nhẹ đầu của mình một cái, không còn quan tâm đến chuyện của Trần Vân Thanh bên ngoài chịu lạnh nữa, nàng lấy bên trong nhẫn chứa vật ra một bộ chăn ga gối đệm mới tinh, lâm vào bên trong mộng đẹp. Lạnh giá bình thường, đối với ba cánh mà nói, sẽ làm cho họ bị bệnh thật, nhưng là tu luyện giả lại khác, chỉ cần đột phá yêu giả tứ trọng, trong cơ thể nội lực liền có thể chống lại được hàn khí rồi. Bên kia Trần Vân Thanh chính là yêu sĩ cảnh giới, mấy cái lạnh giá này sao có thể làm khó được ý nhỉ? Sáng sớm trên một con đường nhỏ thông hướng trấn Nam Thành. Vân Thanh đại ca, cảm ơn thuốc của anh, hiện tại em là đã khỏe lại như trước rồi. Trên con đường nhỏ, Nghiêm Linh Nhi như một con bướm nhỏ, chạy qua chạy lại trước mắt của Trần Vân Thanh, trông hiện tại nàng rất vui, cũng là rất khỏe mạnh, không có như hôm qua, phải nhờ Trần Vân Thanh dịu đi từng bước một như trước. Em khỏe lại liền là tốt rồi. Trần Vân Thanh gật đầu, hắn là tuyệt đại thần ý thuật tại phàm tục không nói, như tính thế giới tu hành, hắn cũng là tương đương một vị nhất phẩm luyện đan sư. Thuốc mà hắn đưa cho Nghiêm Linh Nhi dùng, đương nhiên là loại rất tốt, cô ta lại không bị thương quá nặng, qua một đêm điều dưỡng, không khỏe lại mới là chuyện quái sự. Không hiểu như thế nào, tại bên cạnh cô gái có chút hồn nhiên Nghiêm Linh Nhi này, hắn là đặc biệt thoải mái, cứ như cô ta là một người bạn lâu năm của mình mở dạng, có thể cũng vui đùa thoải mái, tâm cảnh cũng giản ra không ít. Loại cảm giác này, tại mấy tháng trước khi đến cái thế giới xa lạ này, hắn liền đã không được có qua, hắn thật sự là rất thích tính cách của cô gái này. Vân Thanh đại ca, không phải em khen anh, nhưng phải nói thật, anh ý thuật không những cao, tài nghệ nấu nướng giỏi. Ngay cả thiên phú yêu kỹ cũng là loại nhất lưu, thật sự rất là không biết, anh là có điểm gì không được tốt đây. Nghiêm Linh Nhi lại chạy một vòng quanh Trần Vân Thanh, quan sát hắn thật kỹ thêm một lần nữa, liền là gật đầu lên tiếng khen ngợi, ánh mắt của Nghiêm Linh Nhi hiện tại, như là muốn nói, ngươi nếu cần bạn gái, ta sẵn sàng theo ngươi một dạng, đây là bộ dạng của một cái hoa si A Linh Nhi. Em nhận ra cấp bậc cảnh giới yêu kỹ mà anh vừa mới sử dụng. Trần Vân Thanh nghe Nghiêm Linh Nhi đánh giá, hắn là dừng lại bước chân đôi chút, lên tiếng hỏi lại, trong lời nói có chứa rất nhiều nghi hoặc. Sáng nay nhìn hoa tuyết rơi, tức cảnh sinh tình hắn liền sử dụng nhất đóa tam ảnh cùng giao ảnh kiếm pháp vừa mới đạt đến cảnh giới viên mãn không lâu của mình đi vài đường. Nhưng hắn chỉ diễn luyện ý cảnh của chiêu thức, bên ngoài dù là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cũng không có khả năng nhìn ra một chút huyền cơ nào, người ngoài chỉ nhìn thấy hắn như đang múa may không có trật tự như bao người mà thôi. Chương 200, bảo tàng sống chương 200, bảo tàng sống. Trong khi cái này Nghiêm Linh nhìn này lại nói thiên phú yêu kỹ của hắn rất cao mở dạng, có thể cô ta đã nhìn ra được điều gì bên trong. Nhưng Nghiêm Linh Nhi chỉ là một cái yêu giả cựu trọng hậu kỳ, làm sao có cái ánh mắt cao như vậy được kìa? Đương nhiên là nhận ra. Vân Thanh đại ca, anh hiện tu luyện hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ, cả hai môn này Vân Thanh đại ca anh còn đem chúng tu luyện đến viên mãn cảnh giới. 16 tuổi 5 tháng, có thể làm được như thế này. Ở Nam Hoang chi địa này em chưa từng nhìn thấy qua thiên tiêu nào lợi hại như anh. Nguyễn gật đầu xác nhận. 16, 17 tuổi là yêu sĩ cửu trọng hay yêu sư cửu trọng nàng cũng đã nhìn thấy qua, đây tất cả đều là thiên tiêu của các đại thế lực lớn. So về cảnh giới, Trần Vân Thanh là không có chiếm được một chút ưu thế. Nhưng để nói tại 16, 17 tuổi có thể đem hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến cái cảnh giới viên mãn, Nam Hoang chi địa nơi này nàng xem qua chỉ trên đầu ngón tay, cao lắm cũng có một vài người. Còn tại nơi nàng sinh trưởng bên kia, có nghe qua một người 12 tuổi, yêu sĩ bắt trọng, đem một môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ tu luyện đến viên mãn, một môn tam giai hạ phẩm yêu kỹ tu luyện đến tiểu thành, người này hiện tại đã là chúa tể một phương, thế gian vô địch thủ. Trần Vân Thanh không thể so sánh tu vi với lại người kia, cũng không thể so yêu kỹ lĩnh ngộ với người ta được. Có điều không thể nói như thế được, tôn kia đại thần phía sau là có một đại thế lực chống lưng, có danh sư chỉ điểm tu hành, có tài nguyên không dứt tiêu xài. Như mà người đó đặt tại Nam Hoang chi địa trấn Nam Thành nơi đây, chưa chắc đã có thể cùng Trần Vân Thanh này so sánh A Vân Thanh đại ca. Anh có lẽ không biết, Linh Nhi từ nhỏ vì một chút ít nguyên nhân, đối với tu luyện một đạo không cao, nhưng em có một cái thiên phú, đó là nhìn thấy qua không hề quên. Bất kỳ một loại sự việc hay thư tịch gì, em thấy qua sẽ nhớ mãi. Đối với lại yêu kỹ cùng yêu quyết em cũng có nghiên cứu, còn khá là chuyên sâu, em dám khẳng định, tại Nam Hoang chi địa này hiểu biết nhiều yêu kỹ cùng yêu quyết, không có ai qua Nghiêm Linh Nhi em đâu. Nhìn thấy Trần Vân Thanh còn nghi hoặc không có tin, Nghiêm Linh Nhi là nói ra bản lĩnh thật sự của mình. Có một điều mà nàng không có nói, chính vì thiên phú này của mình, nên từ nhỏ ông nội kia của nàng bắt nàng xem rất nhiều bí tịch, đến nơi này, còn là bắt nàng chép một lượng lớn bí tịch ra bán kiếm tiền nữa, đây là một cái người ông nội vô lương tâm nhất mà nàng từng gặp qua. Nha! Như vậy Linh Nhi hiện tại là một kho tàng bảo điện sống, như người nào có được, liền có thể trở thành thiên hạ vô địch rồi. Trần Vân Thanh mỉm cười, lên tiếng tân bút cái này Nghiêm Linh Nhi một cái, nhưng ánh mắt của hắn chấp liên tục, người nào quen thuộc với hắn đều biết hiện tại hắn là đang nói dối rồi. Hắn không tin trên đời này lại có một cái kỳ nhân như Nghiêm Linh Nhi, nói cô ta có trí nhớ tốt, nhớ vài chục trên trăm quyển yêu kỹ công pháp đã là tài năng lắm rồi. Yêu quyết tu hành còn dễ chút, nó phần lớn chỉ bằng văn tự, nhưng yêu kỹ thì lại khác, nó là liên quan đến rất nhiều chiêu thức áo nghĩa. Lên đến càng cao, càng là nhiều đồ họa phức tạp, không dễ gì một cái tu luyện giả cấp thấp có thể nhìn ra được biến hóa bên trong. Như Trần Vân Thanh hắn hiện tại, nếu đưa tam gia yêu kỹ hay tứ gia yêu kỹ cho hắn, dựa vào cường đại năng lực của Dung Thiên Thần Ngọc hắn còn nhìn ra được, nếu đưa yêu kỹ đẳng cấp ngũ giai trở lên, hắn rất là khó nhìn ra biến ảo bên trong, đừng nói là tu luyện nó. Nghiêm Linh Nhi này nói mình xem qua cũng như hiểu rõ cấp bậc yêu kỹ trong thiên hạ, điều đó có nghĩa là ngay cả cường đại nhất ngũ giai yêu kỹ cô ta cũng xem qua cùng hiểu được. Nhưng hắn nhìn lại cảnh giới của Nghiêm Linh Nhi, yêu giả chi cảnh, liền là gạt phăng đi cái ý nghĩ đó. Lấy cái cảnh giới này ánh mắt, tam giai thượng phẩm cô ta còn nhìn không ra, đừng nói là ngũ giai yêu kỹ. Vân Thanh đại ca, anh hiểu được là tốt, chỉ cần nghe theo lời của em, cộng với thiên phú hiện tại của anh, bảo đảm trong 100-200 năm, tuyệt đối ngươi có thể trở thành một tồn tại đáng sợ, ngay cả thế giới chí tôn nơi này cũng không thể nào là đối thủ của anh. Nghiêm Linh Nhi đang lâm vào một loại cảnh giới giả tưởng nào đó, nên nàng có chút không nghe ra hàm ý miệng mai của Trần Vân Thanh, nghĩ Trần Vân Thanh muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, nàng hết sức là đắc ý hứa hẹn. Tại trên thế gian này, nàng đã không phục một người từ lâu rồi, đây là một người con gái không khác gì nàng làm ấy, nhưng cô ta lại ở tại địa vị cao, thế gian không người có thể địch lại. Nàng nghe đến cái này hết sức là không phục, đây là do nàng sinh sau đẻ mượn, cũng là do ông trời đối đãi với nàng bất công, không cho nàng bước chân vào con đường tu hành mà thôi. Nếu như không, lấy trí tuệ cùng thiên phú của nàng, nhất định có thể đuổi kịp người con gái đó, thậm chí vượt lên. Đáng tiếc, thế gian này không có nếu như hai tử, nàng kiếp này là không có cơ hội. Tuy nhiên, ông trời cũng không đến nỗi tuyệt tình, đưa đến cho nàng một cái Trần Vân Thanh, chỉ cần. Vân Thanh đại ca. Anh không tin lời em nói. Đang hào khí bừng bừng hoạch định giang sơn Nghiêm Linh Nhi, vô tình quay lại nhìn Trần Vân Thanh, thấy tên này đang là nhịn cười đến lợi hại, nàng liền là giận đến tí mặt, với sự thông minh tuyệt đỉnh của nàng, sao lại không có hiểu, Trần Vân Thanh này không có tin tưởng vào lời nàng nói kia chứ. Thật là tức chết nàng đi mà. Ha không ha ha. Linh Nhi, em không cần hiểu lầm, anh không phải là không tin em. Trần Vân Thanh cười sặc sủa giải thích, chỉ là câu cuối cùng hắn muốn nói chính là, tin ngươi mới là thằng ngu. Trần Vân Thanh hắn nghĩ trước đây mình cũng khá thổi phồng bản thân rồi, nhưng so với lại cái này Nghiêm Linh Nhi thì vẫn còn kém xa, một nha đầu chỉ mười mấy tuổi đầu, lại nói muốn đào tạo hắn trở thành người lợi hại nhất Nam Hoàng chi địa. Làm ơn. Như rảnh rỗi mà nói, để Vân Thanh đại ca hắn chỉ điểm cho cô mấy chiêu phòng thân, ra bên ngoài không phải bị người ta ăn hiếp quá thảm. Nói thật sự với bản lĩnh thổi phồng bản thân thái quá của Nghiêm Linh Nhi, gặp phải hắn còn được, hắn có thể thông cảm, nhưng nếu gặp phải người khác mà nói, dù Nghiêm Linh Nhi có đẹp đến đâu cũng liền sẽ bị người ta nghiền cho ra bả. Vân Thanh đại ca em, có nguy hiểm xẹt. Ào ào ào. A Vân Thanh đại ca, anh muốn làm gì? Bị Trần Vân Thanh sâu ngã xuống đè tại trên người, Nghiêm Linh Nhi vết thương chưa lành hẳn tái phát làm cho nàng một lần nữa đau đến nhè răng trợn mắt. Khi không Trần Vân Thanh này sao lại đi dở trò cầm thú như thế này? Nàng chỉ muốn nói với lại hắn những gì nàng nói là sự thật, nàng không hề lừa gạt hắn, thật ra nàng rất là lợi hại thôi mà, y có cần phản ứng thái quá như thế này hay là không? Hay trước nàng đã nhìn lầm người, Trần Vân Thanh này vốn không phải là người tốt gì, mà là một tên đại dâm tặc chính hiệu. Như thế thì nguy hiểm cho nàng rồi. Xoẹt. Thiệu gia đao pháp. Ông là vì Thiệu gia ba huynh đệ đến nơi đây tìm tôi. Không có để ý đến Nghiêm Linh Nhi bên dưới đang hiểu lầm mình, sau khi tránh thoát được một đao tập kích từ đối phương, Trần Vân Thanh nhanh chóng đứng lên, đem Nghiêm Linh Nhi che chở tại phía sau, lúc này mới nhìn phía trước mình người trung niên trên dưới 50 tuổi này hỏi. một thanh dài 2 mét đại đao, đây là đặc hữu của Thiệu gia Tam huynh đệ. Hắn cũng nhìn qua nhẫn chứa vật của ba người bên trong thư tịch, trong đó ghi rõ đao pháp của Thiệu gia cần phải có thanh đại đao dài 2 mét mới phát huy được lô hỏa thuần thanh. Người trung niên này dùng loại đao này, cùng chiêu thức ý hệt, nhất là đến nơi này giết hắn không nhìn ra thân phận xa đối phương cũng là không có được, a tao là Thiệu Dận Vân, là chú hai của ba đứa cháu bất tài vừa chết trong tay của mày không lâu. Thiệu Dận Vân gật đầu, không có ý che giấu đi thân phận của mình. Đi lấy hắc cú quả, vốn là một việc vô cùng trọng đại với Thiệu gia bọn họ, thông thường phải do những cường giả đứng đầu như hắn dẫn đội, nhưng ba tên tiểu tử kia nghĩ mình đã trưởng thành, có thế tự chủ một phương, thế cho nên không cần những cường giả như hắn đi theo. Chương 201, vã cho xương mồm. Chương 201, vã cho xương mồm. Nghĩ là chuyến đi này muốn để cho bọn nó ba người tự mình rèn luyện một phần, nên là hắn cùng đại ca liền là đồng ý chuyện này. Nhưng bên trong cũng là phải hắn âm thầm theo dõi giúp đỡ, như có cái gì biến cố, liền là ra tay trợ giúp. Chỉ là trên đường đi gặp phải một đám Chấn Nam đạo phỉ, vì muốn đánh lạc hướng đám người này, nên là hắn đã rời bỏ ba huynh đệ bọn kia một đoạn thời gian. Suy nghĩ của hắn chỉ cần mình dẫn đi đám cao thủ của Chấn Nam đạo, mấy đứa bé kia sẽ không có gặp trở ngại gì đem hắc cú quả trở lại. Nào nghĩ đến hắn chờ cả nửa ngày không thấy bọn chúng đâu, quyết định trở lại bên trong hang động kia tìm thì chỉ thấy ngôi mộ chôn cất ba người kia. Ngay cả ngàn cái hắc cú quả cũng không còn, khi đó hắn thật sự rất là điên tiết, nhất định phải tìm ra hung thủ diệt đi ba đứa bé kia, đem hắc cú quả lấy trở lại, đồng thời phải đem đối phương diệt đi, đem bí mật của hắc cú quả bảo tồn mãi mãi cho Thiệu gia bọn họ. Trời không phụ lòng người, dù hung thủ cố gắng xóa đi dấu vết, nhưng vẫn còn để lại một chút sơ hở của cô gái đi bên cạnh, dựa vào một chút manh mối này, hắn là tìm suốt đêm, cuối cùng cũng là đã đuổi đến được nơi này. Càng là tuyệt vời hơn, khi hắn cảm nhận được, người này tu vi không phải thật sự quá cao, như vậy hôm nay hắn nhất định có thể hoàn thành được mục tiêu của mình rồi. Vân Thanh đại ca, xin lỗi nha. Linh Nhi đã hiểu lầm anh. Nghiêm Linh Nhi lấy một giải lụa đem một đường vết thương sau lưng Trần Vân Thanh băng bó lại cẩn thận, lên tiếng tràn đầy hối hận nói. Vừa rồi nàng là đã trách nhầm Trần Vân Thanh. Hóa ra ý đẩy ngã nàng cùng đè lên người nàng, là vì muốn trợ giúp nàng tránh đi một đao tuyệt sát của đối phương, nếu như không có cái đẩy ngã vừa rồi, nàng là đã bị đao khí của đối phương chạm ra thành mấy vạn rồi. Nhìn cái vết thương sau lưng của Trần Vân Thanh như thế này liền biết. Đã thế, nàng không một lời cảm ơn, ngược lại trong lòng còn trách mắng ý thật tệ, nghĩ lại nàng là muốn đánh cho mình vài cái bạn thai mà. Linh Nhi, không cần nói những cái này, chút nữa anh đẩy em ra xa, em liền nhân cơ hội này chạy nhanh về Trấn Nam Thành, quay lại gia tộc của mình, có biết không? Trần Vân Thanh nhỏ giọng lên tiếng căn dặn nói. Đối phương là yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cường giả, lấy hắn cảnh giới hiện tại, dù có xuất ra hết bản lĩnh của mình, cũng là không có khả năng chống lại được, ở lại đây, chỉ có chết chung cả hai người mà thôi. Vậy còn anh thì phải làm sao? Nghiêm Linh Nhi quan tâm lên tiếng. Nàng ánh mắt rất cao, chỉ cần đối phương động chân khí, nàng liền biết đối phương là cái cảnh giới gì. Biết được nhiều, nàng lại càng lo. Bên kia đối phương là yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ à, trong khi Trần Vân Thanh chỉ là yêu sĩ nhất trọng đỉnh, hai bên chênh lệch đến 4 cái cảnh giới. Dù Trần Vân Thanh có trong tay hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ đạt đến cảnh giới cũng không có ăn thua, a không cần quan tâm cho anh. Chạy đi. Vút. Trần Vân Thanh nói với lại Nghiêm Linh Nhi một câu, sau đó cũng không có cùng Nghiêm Linh Nhi đàm đạo nữa, hắn dụng lực một cái, đem Nghiêm Linh Nhi như một quả cầu ném xa cả trăm mét, cũng không biết cô ta sau khi hạ xuống đất có bị ra làm sao hay không, nhưng nghĩ cô gái này có yêu giả cựu trọng hậu kỳ cảnh giới, chắc không đến nỗi quá phế đến nỗi bị rơi chết đâu. Xẹt. Muốn chạy không có dễ dàng như vậy đâu. Thiệu Dận Vân quan sát nhất cử nhất động của hai người Trần Vân Thanh, chỉ cần Trần Vân Thanh làm ra một cái động tác nhỏ, cũng không thể nào qua mặt được hắn. Tên này muốn ở lại cản hắn để cho nha đầu kia rời đi, chuyện này hắn là biết quá rõ. Nhưng sao có thể, hai người này đều là cùng một bọn, đều có tham gia vào chuyện diệt đi ba đứa cháu của hắn, cũng như cô ta chắc chắn là biết được bí mật địa điểm sinh trưởng hắc cú quả, tin tức bị lộ sẽ đối với lại hắn cũng như Thiệu gia là một cái đại tai nạn, vì thế bằng mọi giá, hôm nay hắn không thể để cho bất kỳ người nào rời khỏi nơi đây. Muốn đuổi theo, xem kiếm của tao đây. Giao ảnh vượt hải. Sắt. Ngay khi tránh được một đao của Thiệu Dận Vân, Trần Vân Thanh nhanh chóng làm ra phản kích, hắn liền là dùng giao ảnh kiếm pháp đến cảnh giới viên mãn của mình cùng thi triển nhất đóa tam ảnh, thân như hóa làm ba người vậy, từ ba hướng tấn công phía sau Thiệu Dận Vân, tốc độ nhanh, tràn đầy biến ảo. Như Thiệu Dận Vân không hồi đao lại phản kháng, chắc chắn sẽ thiệt mạng trong chiêu kiếm này, dù sao hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ viên mãn kết hợp lại, vẫn là cho ra uy lực rất là to lớn. Ken ken một phốc, cảm nhận được tiếng gió cùng sát khí kéo đến phía sau, đang đuổi theo Nghiêm Linh Nhi, Thiệu Dận Vân cũng là không dám có một tia sơ ý, hắn ngừng lại cước bộ, hoành đại đao nhắm ngay thân ảnh chính giữa của Trần Vân Thanh để mà chém tới. Kiếm đao chạm nhau sau, hắn còn rất nhanh tay dùng tay trái bồi cho Trần Vân Thanh một trường. Trần Vân Thanh thân ảnh ăn một quyền của Thiệu Dận Vân, bay ra không thấp hơn 20 mét, phun ra không ít máu tươi, nhìn là biết bị thương không hề nhẹ một chút nào rồi. Phúc, yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ, quả nhiên khủng bố. Phun ra thêm một ngụm máu tươi, Trần Vân Thanh nhìn bên kia Thiệu Dận Vân thân ảnh đang cầm đại đao xông đến, trong lòng không khỏi đớn lạnh. Yêu sĩ ngũ trọng đã thuộc về yêu sĩ trung kỳ phạm chủ, chân khí trong cơ thể còn chưa thể ngoại phóng, nhưng bao quát toàn thân là không có vấn đề gì. Quan trọng nhất một điểm là yêu sĩ trung kỳ bọn họ đã có một sự thay biến, sau khi đạt đến cảnh giới này, hai mắt cảm ứng lực vô cùng cường đại, lên càng cao, lực cảm ứng này càng mạnh. Như chiêu kiếm vừa rồi của Trần Vân Thanh hắn, dù lại yêu sĩ tam trọng hậu kỳ hay thậm chí là bình thường yêu sĩ tứ trọng cũng có thể đơn giản diệt sát, nhưng đi đối phó với lại yêu sĩ ngũ trọng, như vậy thì lại là không có đất dụng võ, ánh mắt của bọn họ quá cao, chỉ nhìn sơ qua là có thể tìm ra sự sơ hở trong chiêu thức của hắn, chỉ một cái quyền ảnh đưa ra như vừa rồi, cũng đủ cho Trần Vân Thanh hắn lánh một hồ rồi. Xe ào ào. Ngăn cản tao như đã vậy, tao đưa mày lên đường trước, sau đó tìm cô tình nhân nhỏ của mày sau. Một đao chăn xuống, Thiệu Dận Vân không khỏi cười gần một cái lên tiếng. Hắn trong lòng là biết rất rõ, một ngày còn cái này Trần Vân Thanh, muốn đem người con gái kia diệt đi là không thể nào. Đã như vậy, hắn liền tiễn tên tiểu tử này lên đường trước, sau đó tìm nha đầu kia sau cũng không mượn. Hắn không tin một cái yêu giả cựu trọng lại có thể chạy được bao xa, có thể thoát được lòng bàn tay của yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới hắn đây. Ken ken nào hào rầm. Xem ra ta không ổn rồi. Một lần nữa hai người đao kiếm va chạm với nhau, Trần Vân Thanh tuy có thể ngăn cản được đại đao của Thiệu Dận Vân, nhưng đến thức thứ hai quyền cước của đối phương, hắn lại không có khả năng ngăn cản. Cứ như vậy thêm một hai chiêu nữa, thế nào hắn cũng là đi đời nhà ma. Khổ nỗi hắn lại không biết cái phương pháp nào hóa giải nguy nan hiện tại, có thể chống được đến bây giờ, đó là dựa vào yêu kỹ của hắn có chút tinh thâm hơn đối phương, còn là từng nhìn qua Thiệu gia đao pháp có cách khắc chế. Nhưng biết là một chuyện, chống lại được đối phương hay không lại là một chuyện khác. Tên Thiệu Dận Vân này yêu kỹ không bằng, nhưng tu vi lại quá cao, cảm giác lực cũng rất mạnh, mỗi khi tên này nhìn thấy nguy cơ, liền là nhanh chóng làm ra phản ứng, cộng thêm chân khí quá cường đại, hắn còn chưa kịp đánh vào tử huyệt của đối phương thì đã bị đối phương vã cho sưng mừng rồi. Nói thật, Trần Vân Thanh hắn chưa bao giờ trải qua trận chiến nào mà lại cảm giác mình vô lực như vậy, người ta ngay cả cơ hội nhỏ nhất cũng không có cho hắn, hắn biết phải làm sao. Ken phốc rầm rầm. Hộc hộc. Thiệu Dận Vân, ông ra tay đi. Như thường lệ, Trần Vân Thanh một lần nữa bị đánh bay, có điều lần này khác với những lần trước, hắn không thể nào đứng lên cùng đối phương chống lại được nữa. Ngay cả Huyền Linh kiếm cũng đã rời khỏi tay hắn còn đâu. Căn bản là hắn không có sức để mà phản kháng nữa, hiện tại khắp người hắn nơi đâu cũng là có thương tích, toàn thân hiện tại ngay cả vận dụng một chút sức lực để đứng lên, hắn cũng không có, làm sao có thể chống lại được đối phương. Chương 202, trận bàn chương 202, trận bàn đúng là hắn còn trong tay Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng nữa. Có điều Dung Thiên Thần Ngọc nó không phải là vật năng, không phải cứ truyền vào cơ thể liền có thể trừ đi thương thế, khỏe mạnh như lúc trước. Năng lượng của Dung Thiên Thần Ngọc cũng cần có thời gian cho cơ thể tiêu hóa, một khi hắn bị thương vượt quá tốc độ trị liệu của nó, như thế hắn cũng chỉ có thể chịu chết. Sẹt. Như vậy mày đi chết đi. Thiệu Dận Vân đương nhiên là không có lòng dạ đàn bà đi tha cho Trần Vân Thanh, hơn là muốn một đao chém xuống kết liễu tên này, sau đó còn đi tìm con nha đầu kia nữa. Xem ám khí đây sẹt. Sẹt keng. Nghe được tiếng xe gió của ám khí, Thiệu Dận Vân đang muốn kết liễu Trần Vân Thanh cũng là lùi lại phía sau mấy bước, cảm nhận được uy tích hướng đi của ám khí sau, hắn là hô lại đao lên, đem cái ám khí kia đánh bay, định thần nhìn lại. Ám khí vừa xuất thủ đánh lén hắn là một cái thanh truy thủ. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là nha đầu cô. Như vậy cũng tốt, đỡ mất công ta đi tìm, để Vân gia ta đưa hai người tuổi bầy một đoạn. Xuống bên dưới sẽ không còn cô đơn. Thấy người xuất hiện bên cạnh Trần Vân Thanh là con nha đầu vốn đã chạy đi Nghiêm Linh Nhi, Thiệu Dận Vân không khỏi cười nhạt một tiếng. Như vậy cũng tốt, cứ xuất ra một đao, đem một đôi nam nữ này chém xuống, như vậy không phiền phức, cũng không cần hắn chạy đông chạy tây để mà tìm kiếm nữa. Linh Nhi, em quay trở lại làm gì? Trần Vân Thanh lấy chút hơi sức nhờ có năng lượng của Dung Thiên Thần Ngọc truyền vào để mà đứng lên, khẽ vô vai của Nghiêm Linh Nhi một cái lắc đầu. Nói thật Nghiêm Linh Nhi chạy đến nơi đây mà không rời đi, hắn cũng là rất vui, cô gái này đúng như hắn nghĩ rất là có nghĩa khí. Nhưng nghĩa khí thì có thể làm cái gì, thực lực của đối phương cùng hai người bọn họ chênh lệch quá xa đi, Nghiêm Linh Nhi có đến, cũng chỉ là nạp mạng một cách vô bổ mà thôi, khi không lại bỏ mạng một cách vô ích, hắn thấy rất là không có đáng. Vân Thanh đại ca, trước đây anh nhiều lần cứu mạng em, lần này để Linh Nhi cứu lại anh một lần đi. Nghiêm Linh Nhi khí thế hào hùng, quay lại vỗ nhẹ vai của Trần Vân Thanh, tràn đầy nghĩa khí nói. Gì? Trần Vân Thanh khá là ngu ngơ, đây gọi là mỹ nhân cứu anh hùng hay là sao? Không nghĩ đến một ngày hắn cũng phải nhờ đến con gái cứu mạng. Nhưng đó chỉ là cứu mạng trên đầu lưỡi mà thôi, thật tế lại rất khác biệt. Cũng được, dù sao Nghiêm Linh Nhi lần này đến cũng không thể thoát chết cùng hắn, thôi thì an ủi nha đầu này vài câu vậy. Khúc khúc khúc. Nha đầu. Muốn cứu người cũng phải xem cô có bản lãnh đó không? Có thể là đã nắm chắc phần thắng trong tay, cũng có thể vì lời nói vừa rồi của Nghiêm Linh Nhi làm cho hắn cảm thấy quá buồn cười. Hắn cũng là muốn nhìn xem, một cái yêu giả cảnh giới như con nha đầu này, có cái gì bản lĩnh lại mạnh miệng đến như thế. Ừ, có bản lĩnh gì? Chút nữa ông sẽ thấy thôi. Ảo hình trận. Khốn. Xẹt xẹt xẹt. Nghiêm Linh Nhi hừ lạnh một cái, nàng biết tên Thiệu Dận Vân này khinh miệt nàng, cũng không muốn cùng cái này Thiệu Dận Vân nói thêm cái gì. Từ bên trong túi không gian nàng lấy ra một cái mâm tròn hơn lòng bàn tay một chút, sau đó để vào bên trong vài chục viên hạ phẩm linh thạch, ấn động một loạt thủ pháp, thả cái này mâm tròn lên không trung. Chỉ thấy, sau khi Nghiêm Linh Nhi thả ra, bên trong chiếc mâm tròn này xoay chuyển một cách cực kỳ nhanh, bên trong tuôn ra một đám mấy chục cây cờ nhỏ xoay theo một phương pháp rất là có quy luật, sau đó chúng liền biến mất không còn. Cùng với sự biến mất cái đám cờ kia, không gian xung quanh Thiệu Dận Vân đứng cũng là biến chuyển nghiêng trời lệch đất, trong thoáng chốc nó liền là u ám đến đáng sợ. Trận đây là trận pháp. Nhìn xung quanh hắn nơi đây trước vốn trời quang năng ấm, sau một hồi liền là biến thành tối tăm đưa tay không nhìn thấy được năm ngón. Thiệu Dận Vân trong lòng không khỏi kinh hãi lạnh mình, thần sắc khinh bị không còn sót lại một chút nào cả, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng đề phòng. Trận pháp. Đây là một loại chức nghiệp vừa thần bí lại vừa cường đại nhất trên Nam Hoàng Chi Địa, những người am hiểu trận pháp liền được tôn xưng là trận pháp sư, cấp bậc của bọn họ từ nhất giai cho đến ngũ giai, như luyện đan sư một dạng. Vốn trên ngũ giai trận pháp sư còn có lục giai trận pháp sư nữa, nhưng loại cấp bậc này chỉ xuất hiện cách đây 4000 năm về trước, từ thời đại của Lạc Hoàng Đại Đế, ngài ấy không chỉ là yêu hoàng cường giả, còn là một vị lục giai trận pháp sư. Trận pháp sư rất được người trong thiên hạ kính trọng cùng nể sợ. Bởi vì trận pháp sư ngoài lập các trận pháp cố định cho tông môn hoàng tộc các thế lực ra, bọn chúng còn có thể dàn trận để đối phó địch nhân, cao hơn nữa có thể luyện chế một bộ trận kỳ để bảo bên trong một chiếc trận bàn, khi cùng địch nhân chiến đấu, chỉ cần xuất ra đem đối thủ vây lại bên trong trận, như thế địch nhân nếu không am hiểu trận pháp cùng cách phá trận, chỉ có thể để cho mặt người khác chém giết. Trận pháp sư những người kia có một biệt danh là cung cấp đối chiến vô địch thủ, như ngươi là một cái nhị giai sơ kỳ trận pháp sư, cùng một cái yêu sĩ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong giao chiến, một khi yêu sĩ rơi vào trong nhị giai hạ phẩm trận pháp của đối phương, như thế dù có bản lĩnh đẳng trời cũng là không thể nào thắng được. Đây chính là sự khủng bố của những tôn trận pháp sư kia. Cũng rất là may mắn, từ thời của Lạc Hoàng Đại Đế đến nay, trận pháp sư một đạo một đời không bằng một đời, đến hiện tại thì càng là nhân tài điêu linh, cộng thêm hắn nghe nói trận pháp sư một đạo yêu cầu thiên phú cùng trí tuệ rất là cao, rất khó có người vượt qua được điều kiện hà khắc để trở thành một cái chân chính trận pháp sư, thế nên hiện tại Nam Hoàng Chi Địa không còn mấy ngàn đầu trận pháp sư. Không nghĩ đến, nha đầu chỉ có yêu giả cảnh giới kia, lại là có trong tay loại trần bản thuộc về trận pháp sư mới có như thế này, cô ta chắc chắn là có quan hệ với lại vị trận pháp sư kia, như sớm biết thế, hắn liền không cần kinh địch, tự cao tự đại, đem nha đầu kia diệt đi liền là đã xong, nếu như để cô ta trốn thoát được đi về, liền là đối với hắn cũng như Thiệu Gia đến nói là một cái đại tai nạn. Nghĩ đến sau này làm cái gì? Nên nghĩ cách làm sao thoát khỏi nơi đây đã rồi mới tính sau đi. Thiệu Dận Vân gạt phăng cái nỗi sợ hãi sau này bị trận pháp sư cường đại đến tính sổ, ưu tiên hàng đầu của hắn vẫn là tìm cách rời khỏi nơi đây đã rồi mới tính tiếp. Nhưng muốn làm được như thế cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Theo như hắn biết, đã chế tạo ra trận bản, đa số các vị trận pháp sư đều là nhị giai trận pháp sư trở lên, trận pháp bọn họ chứa bên trong trận bản thấp nhất cũng là nhị giai hạ phẩm trận pháp. Nếu trận pháp mà con nha đầu vừa rồi dùng để đối phó hắn đây là nhị giai hạ phẩm trận pháp, như vậy thì cảm ơn trời đất, chờ nó tiêu hao hết năng lượng, tự nhiên nó sẽ biến mất. Nhưng nếu nó là nhị giai trung phẩm trận pháp trở lên, như thế thì phiền toái lớn hơn rồi, vì đại đa số những cái trận pháp này đều có ẩn chứa công kích chi lực, tự động trận pháp sẽ phát ra uy năng đem đối thủ diệt đi, như gặp phải những cái này trận pháp, hắn đây chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Rất may, hắn chờ hồi lâu mà vẫn không có công kích phát ra, khá lớn khả năng, cái này cũng chỉ là nhị giai hạ phẩm trận pháp mà thôi, chờ đến khi năng lượng bên trong tiêu hao không còn, hắn hoàn toàn có thể thoát được rời đi, hy vọng thời gian là sẽ không có lâu lắm. Trấn Nam Đại Sơn, Hắc Thạch Sơn bên dưới hang động. Linh Nhi, nói như vậy, em là đang gạt tên Thiệu Dận Vân kia. Sau khi đem tin tức trận pháp sư kỳ diệu từ Nghiêm Linh Nhi nói cho hắn nghe, hắn là nghiêm túc lên tiếng hỏi lại Nghiêm Linh Nhi thêm một lần nữa. Qua những gì mà Nghiêm Linh Nhi vừa thuật về trận pháp sư, Trần Vân Thanh hắn hiểu, phàm là có thể chế tạo ra trận bản trận pháp sư, chí ít cũng là nhị giai trận pháp sư trở lên. Nhưng mà giờ đây hắn lại nghe Nghiêm Linh Nhi nói, trận pháp kia chỉ là nhất giai thấp nhất ảo trận, không có khả năng vây khốn một vị yêu sĩ ngũ trọng cường giả như là Thiệu Dận Vân. Bảo hai người bọn họ chạy nhanh rời khỏi nơi đó, nếu để Thiệu Dận Vân phát hiện ra không ổn, phá đi trận pháp, khi đó hai người bọn họ cũng chỉ là có một con đường chết. Chương 203, học trận pháp chương 203, học trận pháp lúc nãy thấy gương mặt kinh hãi của Thiệu Dận Vân làm cho Trần Vân Thanh hắn hy vọng một hồi. Nghĩ có thể nhân cơ hội Thiệu Dận Vân bị trận pháp giam cầm mình có thể đem ý diệt ngay tại chỗ, nhưng xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Vân Thanh đại ca, không có sai. Cái ảo hình trận mà em đem ra vừa rồi chỉ nhất giai trận pháp mà thôi. Nghiêm Linh Nhi gương mặt có chút tái nhợt, lên tiếng khẳng định lời nói của mình vừa rồi không có sai. Nàng Nghiêm Linh Nhi đối với trận pháp cấp thấp nghiên cứu, không phải quá thổi chứ trên đời này dù có là tại trận đạo số 1 là ra, nàng cũng tin mình không có thua cho bất kỳ người nào. Điểm yếu duy nhất của nàng là tinh thần lực không có đủ, không thể nào họa ra được nhị giai trận văn, không thể nào bày ra được nhị giai trận pháp, nếu như không, nàng đã đem tên Thiệu Dận Vân kia diệt đi từ lâu rồi. Như vậy trận pháp kia có thể vây khốn được Thiệu Dận Vân trong bao lâu? Trần Vân Thanh nhíu mày lại, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất, nếu như mà trận pháp kia có thể vây khốn được Thiệu Dận Vân trong một ngày, thậm chí nửa ngày thời gian, hai người bọn họ liền có thể bình an rời khỏi nơi đây trở lại trấn Nam Thành, nếu như không, thời gian quá ngắn, một khi Thiệu Dận Vân trốn ra được, chỉ sợ hai người bọn họ lần này sẽ phải chết thật sự rồi. Vân Thanh đại ca, cao nhất có thể giam cầm y 2 tiếng đồng hồ thời gian mà thôi. Nghiêm Linh Nhi rất là đúng sự thật lên tiếng đối với Trần Vân Thanh nói. Thật ra 2 tiếng đồng hồ đó là nàng nhìn vào biểu hiện kinh sợ vừa rồi của Thiệu Dận Vân mà suy đoán, trên thực tế, như Thiệu Dận Vân can đảm hơn, dùng lực lượng của y để phá tan đi trận pháp, thời gian sẽ là không có lâu như thế. Nói như vậy, tên kia hiện tại đã thoát khốn được rồi. Trần Vân Thanh nhìn về phương xa, lâm vào trầm tư. 2 tiếng đồng hồ thời gian cũng là quá nhanh một chút, cũng may mắn, lúc nãy tại bên kia khu rừng Nghiêm Linh Nhi nói cho hắn biết ở lại nơi đây sẽ cực kỳ nguy hiểm, nên hắn là toàn lực không tiếc hy sinh dùng nhất đóa tam ảnh thân pháp chạy được đến nơi đây, nếu không rất là khó nói. Vân Thanh đại ca, thời gian dành cho chúng ta không có còn nhiều, chúng ta nên nghĩ cách rời khỏi nơi này thôi. Dù là đang không được khỏe cho lắm, nhưng Nghiêm Linh Nhi cũng là biết hoàn cảnh của mình hiện tại là không có được khả quan cho lắm, nếu để cho cái tên Thiệu Dận Vân kia tìm đến, như vậy hai người bọn họ chỉ có một con đường chết. Không cần, chúng ta tại nơi đây có thể tạm thời an toàn. Trần Vân Thanh hơi một chút lắc đầu. Nơi đây, Hắc Thạch Sơn. Vừa rồi tinh thần của Nghiêm Linh Nhi ở vào một trạng thái khá là căng thẳng, thế cho nên nàng cũng không quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, giờ đây nhìn lại, nàng nhận ra nơi này rất là quen thuộc, không phải là Hắc Thạch Sơn ngày hôm qua hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt hay là sao? Trần Vân Thanh đưa nàng đến nơi đây làm cái gì? Nếu muốn rời khỏi thì phải chạy về hướng trấn Nam Thành mới đúng chứ, ở nơi này, như Thiệu Dận Vân tìm đến, hai người bọn họ cũng sẽ chết như thường. Yên tâm đi, trong một vài ngày tới, Thiệu Dận Vân sẽ không có tìm được đến đây đâu. Trần Vân Thanh lắc đầu, tràn đầy tin tưởng lên tiếng. Nếu như theo ý nghĩ của Nghiêm Linh Nhi chạy về trấn Nam thành phương hướng, hai người bọn họ mới là đi tìm chết. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cái này đạo lý, Trần Vân Thanh hắn từ lâu đã vô cùng hiểu rõ. Khi mà Thiệu Dận Vân thoát khốn, ý nghĩ đầu tiên của y chắc chắn cũng giống như Nghiêm Linh Nhi, nghĩ hai người bọn họ phải chạy về hướng trấn Nam thành mới đúng. Nhưng mà hắn lại làm ngược lại, chạy trở về chỗ cũ, bảo đảm trong một thời gian ngắn, Thiệu Dận Vân sẽ không có tìm ra được hắn. Nhưng chúng ta tại nơi đây cũng không phải là cách hay. Nghiêm Linh Nhi nàng cũng không có ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền là biết được dụng ý thật sự của Trần Vân Thanh, nói thật nàng cũng rất bội phục trí tuệ cũng như lòng can đảm của tên này, như hai người bọn họ vừa rồi mà chạy về hướng trấn Nam thành, thế nào tên Thiệu Dận Vân kia cũng sẽ đuổi kịp, lấy tu vi của ông ta, đuổi theo hai người bọn họ sẽ không có mất quá nhiều thời gian, cao lắm một biểu liền sẽ đến, khi đó chắc chắn hai người bọn họ phải chết. Nhưng ở lại nơi này cũng không phải là biện pháp tốt, nó chỉ có thể giúp hai người bọn họ trốn tránh được nhất thời, mà không thể nào trốn tránh được suốt đời. Thiệu Dận Vân đuổi theo một khoảng thời gian không nhìn thấy bọn họ liền sẽ sinh nghi, quay trở lại hướng này tìm kiếm. Cao lắm vài ngày nữa, tên kia thế nào cũng sẽ tìm ra hai người bọn họ, như thế hai người bọn họ cũng sẽ toi mạng như thường. Để anh nghĩ cách khác xem. Trần Vân Thanh lâm vào trầm tư. Nghiêm Linh Nhi lo lắng, đương nhiên là hắn hiểu rõ, như Thiệu Dận Vân quay trở lại, y sẽ nhắm nhiều mục tiêu để tìm kiếm, không có thấy mà nói, thế nào cũng sẽ nghĩ ra được bọn họ đang tại nơi này, như tính toán không sai, chỉ tầm hai ngày nữa, muộn nhất là ba ngày, Thiệu Dận Vân sẽ tìm đến nơi đây. Khổ một nỗi là Trần Vân Thanh hắn không có bao nhiêu lựa chọn. Trấn Nam Đại Sơn nơi đây phần lớn con đường dẫn ra bên ngoài đều đang nằm dưới sự khống chế Trấn Nam Đạo, để lại cho tu luyện giả sẽ không có bao nhiêu, còn là rất khó đi, hiện tại hắn cũng lâm vào thế khó. Chạy bừa ra bên ngoài tìm một con đường trở lại, rất lớn khả năng sẽ đụng đến Trấn Nam Đạo đám người, hắn cùng Trấn Nam Đạo có thủ án không nhỏ, không cần nói cũng hiểu gặp bọn chúng là sẽ không có sinh cơ. Theo đường cũ khả năng gặp Thiệu Dận Vân là rất cao, mà gặp tên kia, hắn cũng khó mà sống được, tình cảnh hiện nay, phía trước có hổ, phía sau lại có báo, muốn bình an lui thân, thật sự là không dễ dàng. Vân Thanh đại ca, anh nhìn em như vậy làm gì? Nói thật em không có bản lĩnh đánh bại Thiệu Dận Vân kia đâu. Nghiêm Linh Nhi thấy Trần Vân Thanh cứ chằm chằm nhìn mình, gương mặt có chút nóng sốt, nghĩ đến thế nào y cũng sẽ nhờ đến nàng ra tay. Nhưng đáng tiếc, Nghiêm Linh Nhi nàng không có bản lĩnh đó, lý thuyết cùng hiện tại khác nhau quá xa, nàng từng có nói hiểu biết yêu kỹ, yêu quyết công pháp trên đời không có người nào qua được nàng là không sai, nhưng phần lớn không phải cao cấp, có chăng cũng là tại tông môn nàng mới có mà thôi. Lực lượng linh hồn của nàng cũng thuộc hàng yếu kém nhất, không thể áp dụng được những thứ nàng học được quá nhiều đâu, nàng hiện tại chỉ là một cái yêu giả nhỏ nhỏ, thực lực cùng thủ đoạn có thể lấy ra được rất hữu hạn. Đem dùng cho yêu sĩ một hai trọng còn được, yêu sĩ trung kỳ trở lên nàng liền bó tay rồi. Linh Nhi, trận pháp một đạo, em biết được bao nhiêu? Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không cho là một cái yêu giả gà mơ như Nghiêm Linh Nhi có thể chống lại Thiệu Dận Vân, có điều vừa rồi hắn nghe cô ta nói về trận pháp một đạo, cô ta rất là tinh thông, ngay cả cái kia ảo hình trận pháp cũng là do cô ta làm ra, nếu những lời cô ta nói là sự thật, hai người bọn họ đây không phải là không có hy vọng. Đương nhiên là em biết, thế gian này trận pháp nhất đạo, không có bao nhiêu người có thể qua được em đâu. Nghe Trần Vân Thanh nhắc đến trận pháp chi đạo, Nghiêm Linh Nhi rất là kiêu kỳ, ngước mặt lên nhìn trời, tràn đầy tự tin thổi phồng bản thân. Trần Vân Thanh hỏi cái này chính là đánh trúng chỗ ngứa của nàng rồi. Nàng Nghiêm Linh Nhi vì hạn chế đủ thứ không thể nào làm ra trận pháp quá cao, nhưng mà nói về hiểu biết, nàng lại rất tinh thông. Đương nhiên, không nên đưa ra mấy cái trận pháp quá cao, nàng không có trả lời được đâu. Hừ, lại cái bộ mặt đáng ghét này. Nhìn Nghiêm Linh Nhi hiện tại, Trần Vân Thanh trong lòng thầm hận không thôi. Nghiêm Linh Nhi chỉ biết chút ít trận pháp lý thuyết, có cần phải đắc ý quên mình như thế không? Nghĩ lại hoàn cảnh của hắn hiện tại, thôi bỏ đi, hắn nhịn cô ta vài lần không sao, miễn có thể qua được kiếp nạn này rồi tính. Vân Thanh đại ca, anh hỏi cái này không phải là có ý muốn học trận pháp đó chứ? Nghiêm Linh Nhi nhìn lại, ra dáng một vị tôn sư, mỉm cười lên tiếng hỏi Trần Vân Thanh. Nàng cũng không ngốc biết, trong hoàn cảnh nguy hiểm hiện tại, Trần Vân Thanh lại đi hỏi nàng về trận pháp chi đạo, nàng liền là đoán ra ngay Trần Vân Thanh trong lòng là đánh cái gì bản tính. Chương 204, trận đạo cơ sở chương 204, trận đạo cơ sở cũng là phải, vừa rồi trận pháp nàng làm ra vô cùng tinh diệu. Chỉ có cấp một trận pháp liền đã đem một tôn yêu sĩ ngũ trọng gây khốn, Trần Vân Thanh này tận mắt nhìn thấy uy năng, còn nghe nàng nói mình hiểu rất nhiều về trận pháp, y không đến tìm nàng học hỏi mới là chuyện lạ. Linh Nhi, anh là có cái ý đó. Trần Vân Thanh cười bồi lên tiếng. Đúng thật sự như Nghiêm Linh Nhi nghĩ, hắn chính là nhìn thấy sự kỳ diệu của môn trận pháp này, đâm ra say mê nó, hắn nghĩ lại, nhất giai trận pháp đã lợi hại đến như thế, nếu như là nhị giai trận pháp, uy năng của nó còn lợi hại đến mức độ nào. Tại đây hoàn cảnh rất là nguy hiểm, hắn nghĩ đến nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể đối phó được với lại Thiệu Dận Vân, nên dù Nghiêm Linh Nhi này có chút vênh báo, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống bên dưới vậy, qua được cái nạn này rồi tính tiếp, tất cả đều vì bảo tồn cá mạng của mình. Như chuyện này quá khó khăn, như vậy thì không cần. Nhìn Nghiêm Linh Nhi đi lui đi tới nhìn hắn mãi, không hiểu thế nào, toàn thân hắn rất là khó chịu, da gà nổi lên từng cơn, không muốn để con nha đầu này xăm soi thêm nữa, hắn cũng chỉ từ bỏ. Lần này hắn không hề trách móc gì Nghiêm Linh Nhi, hắn là biết đến, thế gian này đối với lại chuyển thừa rất là quan trọng, nó là lập môn căn bản của các thế lực. Có những tuyệt kỹ chỉ chuyển trong mà không có chuyển ra bên ngoài, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt những chức nghiệp lợi hại như luyện đan sư cùng trận pháp sư như thế này, càng là thủ kỹ như bưng, không có người nào đi chuyển ra bên ngoài cả, có chuyển ra, sau này người chuyển tụ cũng sẽ bị tông môn gia tộc trách phạt, hắn là không muốn vì hắn mà sau này khiến cho Nghiêm Linh Nhi bị phạt. Hay là thế này? em thay cha em nhận anh là đệ tử, như vậy liền không có trái với lại môn quy rồi. Nghiêm Linh Nhi híp mắt lại, lên tiếng đề nghị nói. Thật ra nàng quan sát Trần Vân Thanh, không phải là vì không muốn chuyển trận pháp cho y hay là vì môn quy gì giáo, những cái này trận pháp phần lớn là nàng có cơ duyên học được từ nơi khác đến, không phải của tông môn, chuyển cho Trần Vân Thanh cũng không có ảnh hưởng gì. Trầm tư như vừa rồi là nàng nghĩ đến một chuyện, cái này Trần Vân Thanh lâm trận mài gươm là không có thực tế, trận pháp chi đạo bao la bát ngát, không có khả năng ngày một ngày hai liền có thể học được, muốn trong mấy ngày ngắn ngủi liền muốn sử dụng là không có khả năng. Nhưng Trần Vân Thanh này đã hiểu lầm, như vậy không sao, nàng liền thuận nước đẩy thuyền một phen, dù sao nàng nhìn thấy Trần Vân Thanh này rất là hợp nhãn, nhận ý vào sư môn cũng không có vấn đề gì. Được, anh đồng ý nhận phụ thân của em làm sư phụ. Trần Vân Thanh gật đầu, hắn nghĩ đây là chuyện đương nhiên, muốn học tuyệt kỹ của người ta, không gia nhập sư môn đối phương làm sao mà được, cũng còn may mắn nha đầu này không có bắt hắn nhận cô ta là sư phụ, nếu như không, tình cảnh sẽ rất là khó xử à. Không cần bái lạy. Không cần bái lạy. Tông môn chúng ta không có cần nhiều nghi lễ như vậy. Nhìn Trần Vân Thanh muốn quỳ xuống bái lạy, Nghiêm Linh Nhi ngay lập tức đi đến ngăn cản, nàng chỉ muốn quan hệ giữa hai người bọn họ thêm gần gũi một chút mà thôi, trong thâm tâm cũng là không muốn Trần Vân Thanh quỳ lạy gì hết giáo. Với thật sự ra, với tư cách của nàng, thật sự cũng không thể nào đại biểu cho phụ thân hay bất kỳ đại lão nào của bổn môn thu người khác vào làm môn hạ, nên nhớ tông môn của nàng thu đồ đệ điều kiện khá là hà khắc cả nha. Linh Nhi, như vậy bây giờ có thể dạy trận pháp cho anh được chưa? Trần Vân Thanh mỉm cười, cô gái nhỏ này thật sự là rất biết cách làm người, hắn trong lòng khá rõ ràng nha đầu này đang nói dối, nhưng thôi, chỉ cần có thể học được trận pháp, để nha đầu này lăn lộn một chút cũng không có vấn đề gì cả, chỉ hy vọng lần này cô ta không có thổi ra châu, cô ta thật sự giành về trận pháp, nếu như không, lần này liền là mệt mỏi rồi. Dầm, dầm. Nghiêm Linh Nhi không nói nhiều nữa, gật đầu một cái, từ bên trong túi không gian lấy ra một đống sách vỡ thư tịch, đem nó đặt mạnh xuống trước mắt của Trần Vân Thanh. Linh Nhi, không phải em bảo anh phải nhìn qua đống sách này đó chứ? Nhìn qua đống sách trước mắt, Trần Vân Thanh không khỏi hoa mắt chóng mặt, hắn nhìn sơ, nơi đây ít nhất cũng có 3-4 ngàn quyển, quyển nào quyển nấy đều là dày cả gần găng tay, như đem đống sách này đọc hết, không mất vài tháng mấy năm chăm chỉ là không thể. Còn chưa nói đến chuyện đi vào thực hành, chỉ sợ hắn chưa đọc 1/3 đống sách nơi đây, đã là hưởng mạng dưới đao của Thiệu Dận Vân từ lâu rồi, trận pháp đám này, sao mà khó khăn đến như thế kia? Vân Thanh đại ca, đây chỉ là nhập môn trận đạo mà thôi, những quyển sách nơi đây tất cả chỉ nói về trận đạo sơ nhập, cách bày trận đơn giản cùng nhất giai trận pháp, nếu là thêm nhị giai trận pháp thư tịch vào, số lượng còn lớn hơn nơi này nhiều. Nghiêm Linh Nhi lấy tay chống mặt trên đống sách này, nhìn về Trần Vân Thanh một bộ kinh ngạc không nói nên lời kia, tràn đầy là rêu cận chi ý, nàng như muốn nói hiện tại ngươi bỏ cuộc đi vẫn còn kịp một dạng. Nàng lần này nói là nữa thật nữa giả, thật là nơi đây đúng là trận pháp nhập môn cùng nhất giai trận pháp, giả là lên cao hơn, sẽ không có quá nhiều hơn đống sách trước mắt này mà Trần Vân Thanh nhìn thấy đâu. Đa số nhị giai thư tịch trở lên đều là những loại trận pháp, không có chú giải tỉ mỉ như là phần nhập môn này. Trong tay nàng nói thật ra cũng không có bao nhiêu nhị giai trận pháp thư tịch ra, còn một chuyện nữa mà nàng không có nói ra, đó là đám này tuy chỉ là nhập môn, nhưng nó đều là tinh phẩm của các đại tôn phái lớn, là trúc cơ của những vị trận pháp sư lừng danh thiên hạ. Ngay cả Lạc gia bên kia, được công nhận là thiên hạ đệ nhất trận pháp thế gia, cũng là muốn tìm lấy những quyển sách nhập môn căn bản như thế này. Nếu như Trần Vân Thanh có thể đem hết những quyển nhập môn căn bản trận pháp này học một cách thông thấu, từ nay trở về sau, trận pháp đối với lại Trần Vân Thanh là sẽ không có khó khăn gì nữa. Những cấp bậc trận pháp cao siêu, ý cũng sẽ học được rất là nhanh, nhanh hơn vô số thiên kiêu về trận đạo kia rất là nhiều. Vấn đề tại đây là phải xem Trần Vân Thanh này có kiên nhẫn để đem 3450 quyển sách này học hết được hay là không, nếu như chỉ đọc qua loa, hay thấy nhiều quá trùng chân, như thế thì khó nói. Ừ. Trần Vân Thanh đương nhiên là nhìn ra được ánh mắt hàm chứa mai mịa của Nghiêm Linh Nhi, tự ái trong lòng dâng lên, hắn nghĩ đến, Nghiêm Linh Nhi này đem ra nhiều như vậy thư tịch, chắc cô ta cũng là đã xem qua cả rồi, hắn đường được cái là thân nam nhi, làm sao có thể chịu thua được, cô ta làm được, hắn nhất định cũng sẽ làm được. Trận pháp trong thiên địa đều là dựa trên sự chuyển biến của trời đất vạn vật để tạo thành, bất kỳ một loại biến nào nào đều là có quy luật của nó, thông thường sẽ là theo chuyển biến này đều dựa vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại đặc tính cơ bản, từ đó suy ra âm, dương, phong, lôi các loại dị chủng, tiếp tục diễn biến ra vạn vật công kích. Trần Vân Thanh không quan tâm đến Nghiêm Linh Nhi bên kia nữa, hắn là nắm một quyển sách dày cả gang tay của mình, tên là Trận Đạo Nhập Môn Căn Bản, do một vị trận pháp sư đạo hàm viết đi ra, chăm chú đọc lấy. Không thể không nói, cái này trận đạo một môn thật sự bát đại tinh thâm. Ban đầu Trần Vân Thanh chỉ có ý nghĩ đọc qua như cưỡi ngựa xem hoa, nắm lấy những yếu quyết trong đó, rồi thì sẽ bỏ qua nó, tiếp tục lấy quyển khác. Chú ý, những cái này đều là trận nhập môn căn bản nhất, tìm hiểu kỹ cũng không có quá nhiều lợi ích, nên tìm hiểu những thứ cao thâm hơn, như là nhất giai trận pháp cách bố trí cùng sử dụng là được rồi. Nhưng mà không hiểu thế nào, càng đọc hắn càng say mê đi vào bên trong không thể nào thoát ra được. Mỗi một câu từ bên trong đó chứa những loại đạo lý mà không chỉ áp dụng bên trong trận pháp một đạo, còn là sử dụng cho rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Trong lúc nhất thời hắn còn chưa có nghĩ ra nó là cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được, nó đối với lại sau này con đường tu hành của mình rất là quý giá cùng đặc biệt có ý nghĩa, nên hắn là toàn tâm toàn lực đi đọc kỹ bọn chúng, không muốn bỏ sót qua một đoạn nào. Chương 205, nhị giai trận pháp sư chương 205, nhị giai trận pháp sư cùng lúc đó, Dung Thiên Thần Ngọc tại trên người Trần Vân Thanh cũng là phát ra một ít thanh lương năng lượng, truyền vào cơ thể của hắn, làm cho tinh thần của Trần Vân Thanh là cực kỳ linh mẫn, cơ hồ có thể nói là nhìn qua không quên cảnh giới. Chuyện gì? Trong một tiếng đọc hơn 50 quyển sách, Nghiêm Linh Nhi nhìn Trần Vân Thanh lật sách tốc độ liền là choáng váng cả mặt mày. Nàng tự xưng mình có trí tuệ như yêu, chỉ cần nhìn qua một lần sẽ không có quên, nhưng cao lắm một tiếng nàng cũng chỉ đọc được hơn 10 quyển sách, còn là sách rất mỏng nói về yêu ký các loại, không có dày cộm như trận pháp mà Trần Vân Thanh này đang đọc đâu. Như chiếu theo tốc độ này, không phải nói không quá 2 ngày, những quyển sách trận pháp nơi này tên này đều sẽ xem xong hết cả rồi sao? Đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng ra được á, hắn lại gặp phải một người chỉ xem lướt qua. Nghiêm Linh Nhi thất vọng thốt lên một tiếng. Một tiếng đọc 50 quyển trận pháp thư tịch, nàng không có làm được, trên đời này cũng không có người nào có thể làm được. Nhưng chỉ cần lật sơ qua như Trần Vân Thanh, như thế ai cũng có thể làm được cả, như nàng đây có thể trong vòng một tiếng lật hơn 100 quyển sách còn được nữa là, vấn đề là không biết trong đó viết cái gì, lật để mà làm cái gì. Đúng là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Trần Vân Thanh này xem ra không khác gì người bình thường là bao, cũng là ưa chuộng hư binh, không làm được thực tế chuyện gì, thật phí công nàng đưa những quyển sách cổ quý giá thế này cho y đọc. Linh Nhi, có chuyện gì? Nghiêm Linh Nhi một bộ sầu khổ thất vọng khuôn mặt, nghe Trần Vân Thanh lên tiếng, cũng là không thèm ngước lên nhìn, nàng là đối với lại Trần Vân Thanh có chút thất vọng rồi. Không cần nghĩ nàng cũng có thể biết, tên này chắc cũng đến đây nói cho nàng biết mình là đã hiểu được toàn bộ trận pháp căn bản này rồi, bảo nàng đưa càng cao cấp trận pháp cho ý nghiên cứu mà thôi, có cái gì đáng nói. Em có hạ phẩm linh thạch hay là không? Anh muốn mượn một ít. Trần Vân Thanh có chút xấu hổ lên tiếng. Hắn đang đọc say sưa, cũng là rất nhanh chóng, đồng nhiên lại bị khựng lại, không được minh mẫn như trước nữa, một quyển nói về nhất giai ảo ảnh trận văn cùng cách họa ra, hắn phải tốn rất lâu thời gian mới có thể đọc hiểu cùng nghiền ngẫm ý nghĩa bên trong. Cái tốc độ này làm cho hắn hết sức là bực mình, như đang ăn sơn hào hải vị bỗng nhiên chuyển qua ăn cơm khô gạo kẻ một dạng. Nghĩ một chút, cuối cùng hắn cũng tìm ra nguyên nhân, đây là do dung thiên thần ngọc của hắn đã hết sạch năng lượng, không còn có cái để mà chuyển vào cho hắn, nên mới tạo ra cái hoàn cảnh như thế này. Muốn nó có đầy đủ năng lượng giúp đỡ hắn tiếp tục con đường nghiên cứu trận pháp, phải có hạ phẩm linh thạch, rất tiếc trong tay của hắn không còn, lượng lớn hạ phẩm linh thạch trước đây đã đi theo hắn đột phá yêu sĩ cả rồi, sau lấy được một ít hạ phẩm linh thạch từ trong tay ba huynh đệ Thiệu gia, cũng là tiêu hao trong trận chiến với Thiệu Dận Vân cùng giúp đỡ hơn vừa rồi nghiên cứu yêu kỹ mất rồi, bây giờ hắn chân chính là hai bàn tay trắng. Trong lúc này hắn nhớ lại, không lâu trước đây Nghiêm Linh Nhi có lấy ra một đám hạ phẩm linh thạch khởi động cái ảo hình trận kia, như vậy suy đoán, Nghiêm Linh Nhi trong tay chắc cũng là còn kha khá hạ phẩm linh thạch, hắn đến nơi đây thử vận may một lần xem sao. Nơi đây có 150 viên hạ phẩm linh thạch. Anh lấy đi xài đi. Nghiêm Linh Nhi muốn lên tiếng cự tuyệt cùng mắng cho tên Trần Vân Thanh này một trận, nhưng khi nhìn lên, nhìn thấy bộ dáng đáng thương hề hề của Trần Vân Thanh, nàng lại mềm lòng, không có cách nào, liền là đưa ra hết tài sản của mình cho y, ở đây là công sức chép sách mấy tháng trời của nàng mới có được số đó, nàng dùng nó để làm rất nhiều chuyện khác quan trọng. Nhưng nghĩ lại trong hoàn cảnh này, nàng có rời khỏi nơi đây được để trở lại bên cạnh ông nội của mình hay không còn có nói, giữ lại số tiền này để làm gì, đưa cho Trần Vân Thanh tu luyện, có khi trong thời gian này y có cái gì đột phá, như vậy nàng liền có một đường hy vọng sống có thể trở lại. Linh Nhi, em an tâm. Về đến trấn Nam Thành, anh nhất định sẽ trả lại linh thạch này cho em. Không hiểu vì cái gì Nghiêm Linh Nhi tâm trạng lại thấp đến như thế, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Trần Vân Thanh hắn cũng không dám làm cao. Hắn cần số hạ phẩm linh thạch này để nghiên cứu trận đạo đối phó với lại Thiệu Dận Vân, chờ sau khi hắn thành công, trở lại trấn Nam Thành, hắn nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ cho Nghiêm Linh Nhi. 3 ngày sau, bên ngoài Hắc Thạch Sơn chân núi một dặm phạm vi. Hừ, tên tiểu tử thúi, tao xem lần này mày còn có thể chạy được nữa không? Thiệu Dận Vân một bộ tức giận bay khói, cầm lại đao chỉ về Trần Vân Thanh cách hắn không đến 100 mét kia, hận hận lên tiếng nói. Ban đầu bị con nha đầu kia chơi cho một bố đau, cứ nghĩ cái kia trận pháp cấp bậc lên đến nhị giai trận pháp, làm cho hắn cẩn thận bên trong đó cả canh giờ liền, sau chạy cả ngày trên đường trở lại trấn Nam Thành cũng không nhìn thấy tung tích của hai người này đâu. Hắn biết là mình lại trung kế của đối phương thêm một lần nữa. Chưa có hết, vì những dấu vết mà Trần Vân Thanh để lại giả tạo, hại hắn chạy đến địa bàn của kiếm sĩ Hồ Yêu Thú. Đây là một con rất cường đại nhị giai lục phẩm yêu thú, chỉ chút nữa là hắn đã toi mạng, thoát đi được cũng là bị thương không hề nhẹ. 3 lần bị cái tên tiểu tử thúi này chơi cho quá thảm, đừng nói Thiệu Dận Vân hắn, dù là ai đi nữa trong hoàn cảnh của hắn cũng là giận điên người, hắn không trở nên điên khủng đã là may mắn. Lần này gặp lại Trần Vân Thanh, hắn thể sẽ đem tên này chặt ra làm 8 khúc cho chó ăn. Không, trước đó phải thi triển 180 loại thủ đoạn cực hình ra làm cho tên này sống không bằng chết, sau đó mới đưa thi thể của nó cho ăn. Thiệu Dận Vân, mạng của Trần Vân Thanh tôi tại nơi đây, nếu như có bản lĩnh, ông cứ qua lấy đi. Trần Vân Thanh tay phải nắm Huyền Linh kiếm, một bộ an nhiên tự tại không có đặt Thiệu Dận Vân tại trong mắt một dạng, nhàn nhạt lên tiếng. Binh bất tiếm trá, hai người bọn họ là kẻ thù một mất một còn mà không phải là bằng hữu, đối với lại địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta vong. Trong tình cần thực lực đôi bên chênh lệch quá xa đi, hắn là không thể không đung đến thủ đoạn không được quang minh chính đại cho được, có trách thì trách cái này Thiệu Dận Vân nóng giận mất hồn, rơi vào bẫy dập do hắn thiết kế mà thôi, không thể trách ai khác được. Chết đi. Thiệu gia đao pháp sắt sẹt. Nhìn thấy Trần Vân Thanh một bộ khinh miệt bằng nữa con mắt như thế, ôm một bụng lửa giận suốt 3 ngày qua Thiệu Dận Vân nào có còn giữ bình tĩnh nữa chứ. Trong tích tích đó, hắn liền chân đạp thật mạnh xuống mặt đất lấy đà, cả người như một mũi tên, lấy nhanh nhất tốc độ hướng Trần Vân Thanh vị trí sát đến. Tố ảnh trận khởi. Nhìn đến thế công khủng bố của Thiệu Dận Vân, nhưng Trần Vân Thanh không có giống như 3 ngày trước lo lắng vô lực, chỉ thấy hắn khẽ cười nhạt một tiếng, ấn động một loạt thủ pháp kỳ lạ. Không bao lâu, một đám mấy chục viên đá được Trần Vân Thanh xếp đặt theo một cái quy luật nhất định liền phát sáng lên một chút, dịch chuyển theo một phương vị khó hiểu, đem Thiệu Dận Vân lao đến ngăn cản lại, đồng thời thân ảnh của Trần Vân Thanh cũng biến mất không thấy nói nào. Hừ, lại là loại cấp thấp trận pháp này. Lần này tao là sẽ không có bị lừa. Nhìn thấy xung quanh mình đột nhiên tối tăm không nhìn thấy gì, tình cảnh không có khác gì mấy so với lại ba hôm trước hắn bị trận pháp của con nha đầu kia vây khốn, Thiệu Dận Vân cười gần một tiếng. Không có ai đi phạm phải sai lầm hai lần cùng một lỗi. Thiệu Dận Vân hắn đã bị cái trận pháp cấp thấp này lừa một lần rồi, tuyệt đối sẽ không có để cho nó lừa lần thứ hai. Hắn còn tưởng tên tiểu tử này tự tin đối mặt với lại hắn như thế là có cái cao chiêu gì, hóa ra cũng chỉ là như thế, chờ hắn đem trận pháp này hủy đi, cũng là lúc tên này phải chết. Ken ken ken. Rào rào rào. Thiệu Dận Vân một đao chém đi ra, va chạm vào một loạt tảng đá, phát ra âm thanh chát chúa làm cho tay của hắn có chút tê dần, nhưng mà điều lạ lùng thay, trận pháp này không có biến mất theo suy nghĩ của hắn, xung quanh hắn vẫn là một cái màn đen đu tối như thế này. Chương 206, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Chương 206, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Tại sao lại như thế này? Thiệu Dận Vân kinh dị không thôi, rất là nhanh chóng hắn liền thu đao lại chuyển qua thế thủ. Kịch bản có chút không đúng. Theo như hắn biết, nhất giai trận pháp chỉ có tác dụng che mắt tu hành giả một chút, đối phó được với tuyệt đại đa số yêu giả. Nhưng nếu là yêu sĩ nhị trọng trở lên, chỉ cần dùng thực lực đủ mạnh, liền có thể phá nó đi. Thiệu Dận Vân hắn đây đường đường là yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ, dùng toàn bộ thực lực, sao có thể không thể đem nó hủy đi được? Không lẽ phán đoán của hắn là sai lầm, nơi đây trận pháp không phải là nhất giai trận pháp, mà là nhị giai, tên tiểu tử kia lại là một tôn nhị giai trận pháp sư, như thế thì hắn liền nguy hiểm rồi. Sẹt ken dầm vốc. Ha ha ha. Thằng nhóc con. Mày là nhị giai trận pháp sư thì thế nào, như cũ cũng sẽ chết trong tay của tao mà thôi. Thiệu Dận Vân khoái trá cười lớn một tiếng, chỉ về Trần Vân Thanh bị hắn đá cho một cước trọng thương đang tại cách hắn không xa, khoái ý cười nói. Không thể nghĩ ra được, tên tiểu tử chưa giáo máu đầu này lại là một tôn trận pháp sư cao quý. Chỉ là nếu tên này chỉ tại xung quanh giàn trận giam cầm hắn thôi hắn cũng không làm gì được ý gì, nhưng tên này một hai lại muốn diện sát hắn, đánh lên hắn, như thế cái điểm yếu về tu vi thấp kém của y không thể nào che giấu đi vào đâu được nữa. Tại trước mắt hắn lại đi dở hoa chiêu, chỉ có con đường chết. Chết đi. Không thể bỏ qua cơ hội tốt trời cho, Thiệu Dận Vân ngay lập tức xuất thủ, muốn một đao đem tên tiểu tử này diệt đi một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại trong lòng của hắn không còn có cái ý nghĩ hành hạ tên này thảm thương nữa rồi. Nhị giai trận pháp sư, thân phận này quá mức kinh khủng, một tên Thiệu Dận Vân hay là Thiệu gia không gánh nổi hậu quả khi truy sát một tôn nhị giai trận pháp sư. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn cùng tồn tại đáng sợ như thế là địch, thế nhưng ông trời đưa đẩy hắn phải cùng người này là địch, hắn không còn con đường nào khác để đi, nếu hôm nay người này không chết, ngày sau hắn cùng Thiệu gia sẽ bị người ta diệt môn, vì hắn hay là Thiệu gia, cũng không thể bỏ qua cho người này. Không những thế, sau khi đem đối phương diệt, còn phải xóa đi mọi dấu vết để lại nước kia, nếu để hậu trường tên tiểu tử này nhìn ra được tìm đến Thiệu gia, tất cả đều thành công gốc. Nên hắn là không có nhiều thời gian để tiêu hao. Sẹt. Ken ken ken. Ân. Không chúng làm sao thế này. Một đao chém xuống cực nhanh, ý nghĩ của Thiệu Dận Vân chắc chắn có thể đem tên tiểu tử kia giết đi, nhưng không, thứ mà hắn chém chỉ là đại thạch dưới đất mà thôi, thân ảnh của tên tiểu tử này đã biến đi đâu mất. Làm sao có chuyện như thế này được, tại trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, loại thực lực này, ngay cả cường đại nhất yêu vương cũng không thể nào làm được đến á là ảo giác. Linh quang lóe lên, cuối cùng Thiệu Dận Vân cũng là đã nghĩ ra được nguyên nhân của chuyện lạ đời vừa xảy ra. Hắn nhớ đến một quyển sách về trận pháp sư mà mình đã đọc qua. Đó là một khi lâm vào trận pháp của đối phương, nhất là một loại trận pháp thiên về ảo trận, tất cả những gì mình nhìn thấy được bên trong hoàn toàn là ảo ảnh do trận pháp tạo ra che mắt, chân chính trận pháp sư thân ảnh, thật ra không hề có tại nơi đây. Tên kia sở dĩ có thể ngay trước mắt biến mất, không phải do ý có tu vi thông thiên gì, chẳng qua do ảo ảnh tạo ra mà thôi. Xem xét em. Quả nhiên là như thế. Một lần nữa nhìn thấy tên tiểu tử kia tấn công, cũng là một lần nữa hắn hoành đao chống đỡ sau liền diện sát đối phương, nhưng mà kết quả thu nhận lại được, cũng chỉ là chém phải một lớp đất đá. Thân ảnh tên kia vẫn là không thấy đâu. Ken ken sẹt. Hồng hộc. Tên tiểu tử kia là muốn tiêu hao đi thực lực của ta. Chống đại đao xuống bên dưới đất, Thiệu Dận Vân thở không ra hơi. Không có cách nào, đi đung toàn lực chém vào đá tảng suốt nửa canh giờ, đừng nói là một cái yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ hắn, dù cho con là yêu sĩ thất trọng cũng là không thể nào chống nổi. Qua thời gian lâu đến như vậy, dù có ngu đi nữa, hắn cũng là đã đoán biết được dụng ý của đối phương, mục đích chính là muốn hắn tiêu hao hoàn toàn thực lực trong cơ thể, sau khi hắn không còn chân khí chèo chống, liền là không mất một giọt mồ hôi đến lấy đi cái mạng của hắn. Xẹt xẹt xẹt. Hừ, thằng nhóc không tiếp, ta sẽ không có mắc mưu của mày nữa đâu. Thân ảnh của tên tiểu tử kia xuất hiện, nhưng khác với lại lần trước đua đao chống đỡ, lần này Thiệu Dận Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, để cho mũi kiếm kia đâm xuyên qua người mình. Đã nhìn ra được mưu kế của tên tiểu tử này, hắn còn phí sức vô nghĩa như thế này để mà làm cái gì, đằng nào ảo ảnh kia cũng không thể diệt được hắn, thay vì liều mạng dùng lực đánh trả, hắn nên bình tĩnh lại nghĩ xem làm sao có thể phá đi được loại trận pháp này, rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Xem phẩm. Mày. Nhìn thanh kiếm xuyên qua trái tim của mình bên dưới đây, Thiệu Dận Vân kinh hãi không thể nào nói nên lời. Rõ ràng là hư ảo bóng ảnh, sao lại có thể là thật được? Hắn đã nhìn rõ ràng lắm rồi, chiếc bóng của tên tiểu tử này không so với lại những lần trước khác biệt mấy may. Cuối cùng là hắn sai tại nơi nào, để rồi phải rơi vào cái kết cục như ngày hôm nay. Bộ ông chưa nghe qua người ta nói, trận pháp sư có thể hóa hư thành thật tại bên trong trận pháp của mình hay là sao? Trần Vân thanh nhàn nhạt lên tiếng. Vận dụng tố hình trận pháp làm cho Thiệu Dận Vân loạn đi nhãn bộ, không thể nào phân biệt được thật giả. Tiếp theo sau, chờ Thiệu Dận Vân đã tại lúc khinh thường cùng xa suốt nhất hắn liền ra tay, một chiêu liền có thể đem Thiệu Dận Vân đưa vào cửa tử. Sai lầm lớn của Thiệu Dận Vân chính là không có biết, thật ra người lập ra trận pháp không chỉ có thể ở bên ngoài điều động trận pháp, mà còn có thể đi vào bên trong diện sát địch nhân. Thiệu Dận Vân này không có biết những điểm này, nên ý chỉ có một con đường chết để có thể đi. Dung Thiên Quyết, luyện hóa cho ta. Trần Vân Thanh nhanh chóng đặt tay trái lên đầu của Thiệu Dận Vân, vận chuyển Dung Thiên Quyết, đem một thân tinh khí thần của Thiệu Dận Vân chuyển hết qua cho bản thân mình. Đây là vì hắn rút kinh nghiệm lần trước khi cùng Mang Đại Hùng đối đầu, tên kia trước khi chết còn muốn âm hắn một đạo. Thiệu Dận Vân người này thực lực còn cao hơn Mang Đại Hùng quá nhiều. Dù là đã dùng huyền linh kiếm đem trái tim của y phá hủy, nhưng hắn cũng không có dám chắc tên này không còn thủ đoạn nào để đối phó với lại hắn, vẫn là cẩn thận thì hay hơn. Quan trọng một điểm, tên Thiệu Dận Vân này là yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ, như đem tất cả tinh khí thần của y luyện hóa, thực lực của hắn sẽ là tăng trưởng lên cực kỳ nhiều, hắn không thể bỏ qua cơ hội này được. Ông giác, ân, yêu sĩ nhị trọng trung kỳ. Dung Thiên Quyết hấp thu luyện hóa tinh khí thần của Thiệu Dận Vân chuyển hóa thành năng lượng cho hắn hoàn tất, lợi dụng cổ này năng lượng, Trần Vân Thanh hắn liền đem nó xung kích thứ hai đầu chân mạch, quả nhiên không nằm ngoài dự tính của hắn, năng lượng của Thiệu Dận Vân đúng thật có thể trợ giúp hắn phá tan đường thứ hai chân mạch bình chứng, đột phá yêu sĩ nhị trọng, không như vậy, còn là yêu sĩ nhị trọng trung kỳ cảnh giới nữa, đây là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Không được, yêu sĩ nhị trọng trung kỳ không phải là mong muốn của ta, ta phải nhân cơ hội này, nhất cử đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ đỉnh. Cảm nhận trong cơ thể của mình chân khí đang cuộn trào, ẩn ẩn có thể xông phá được yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ ngăn cách, Trần Vân Thanh biết hắn không thể bỏ qua lần này cơ hội, nhất định phải tại thời điểm này đột phá thành công yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới mới được. Ong, ong, ha ha ha, cuối cùng Trần Vân Thanh ta cũng đã đột phá được yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Âm thanh bạo phát bên trong cơ thể vang lên, cảm nhận một chút, Trần Vân Thanh liền là cười lớn một tiếng, thứ hai đầu chân mạch của hắn hiện tại đã hoàn toàn thông suốt, không có một chút ngăn trở nào, đại biểu cho Trần Vân Thanh hắn từ nay đã là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi đến với thế giới tu hành nơi đây, từ một tên chỉ có yêu giả lục trọng hậu kỳ tu vi, nhảy lên thành yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, loại này thành tựu, quả thật rất là phi thường. Chương 207, xui xẻo quá vậy, chương 207, xui xẻo quá vậy, trước khi đến thế giới này, hắn còn không nghĩ mình sẽ đột phá được nhanh như thế này đâu. Nên nhớ hiện tại hắn cũng chỉ mới có 16 tuổi thôi à nha, đối với con đường phía trước, Trần Vân Thanh tràn ngập một cổ tự tin chi ý, đáng tiếc xài hết 200 viên hạ phẩm linh thạch của Thiệu Dận Vân, không có tiền để trả lại cho Nghiêm Linh Nhi rồi. Xem ra phải hồi lại trấn Nam thành nhanh chóng một chút mới được. Đắc ý đi qua, nhìn lại bản thân mình tài sản, Trần Vân Thanh không khỏi có một chút lắc đầu. Lần này đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ thì cũng vui đó, nhưng tài nguyên tiêu hao cũng không hề ít đòi gì, một cái yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ toàn thân tu vi, 200 viên hạ phẩm linh thạch, số tài nguyên này thật sự là không hề nhỏ một chút nào. Nhất là hạ phẩm linh thạch, cái này hắn còn dự định đem nó trả lại cho Nghiêm Linh Nhi đâu, đáng tiếc vì đột phá cảnh giới, hắn cũng chỉ đành đem nó xài đi mất rồi. 150 viên hạ phẩm linh thạch nợ của Nghiêm Linh Nhi cũng không phải lớn lắm, bỏ ra ít tài nguyên liền có thể trả cho cô ta. Hy vọng lần này hai người bọn họ có thể bình an trở lại trấn Nam Thành. Cô gái kia giờ này chắc chắn là đang lo lắng nhiều lắm. Trần Vân Thanh mỉm cười, nhắc đến Nghiêm Linh Nhi này hắn mới nhớ, mãi lo đối phó với lại Thiệu Dận Vân, cùng đột phá cảnh giới, lại quên trở lại bên kia sơn động báo tin cho cô ta một tiếng, chắc giờ này cô ta giận hắn nhiều lắm, nhất là trước khi đi, hắn còn dùng thủ pháp giam cầm cô ta lại nữa. Ông, cắn nuốt thêm một cái hoàng giai lục phẩm yêu hồn. Sao mày còn không có tăng lên được cấp 5 kia chứ? Tạm thời bỏ qua Nghiêm Linh Nhi một bên, Trần Vân Thanh nhìn lại tiểu xà cạp mình trên đầu cũng chỉ là màu da cam yêu hoàn. Không khỏi thở dài một tiếng. Yêu hồn của hắn mang tiếng có thể cắn nuốt yêu hồn người khác để lên cấp, cái này nghe thật là hoành tráng, trên thực tế con đường này lại không dễ đi, nhìn xem yêu hồn của hắn cắn nuốt rất là nhiều yêu hồn của người khác, đa số cấp bậc đều trên nó khá xa, nhưng đến hiện tại cũng mới là hoàng giai tứ phẩm, chỉ so với trước đây tăng lên 2 cải tiểu cấp độ mà thôi, thật sự là hắn cũng không biết, với cái tốc độ ốc sen hiện tại, khi nào hắn mới có được hoàng giai cửu phẩm yêu hồn hay huyền giai. Đây, ngày đó xem ra còn xa lắm. Trần Vân Thanh chết tiệt. Trần Vân Thanh cố tiếp. Anh dám dùng định thân thủ pháp khống chế tôi, chờ mà xem. Tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Bên trong sân động, ngồi như là một vị thiền Nghiêm Linh Nhi không ngừng lên tiếng chửi rủa. Người mà nàng chửi bới tại đây ngoài tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia ra thì còn có thể là ai được. Nàng chỉ muốn ra bên ngoài kia, xem ý bày trận thế nào thôi mà, có làm phiền ý chút nào đâu. Tên này quá nô nói mình đã là nhị giai trận pháp sư, còn nói có thể bày nhị giai hạ phẩm trận pháp tố ảnh trận đi ra, nàng đương nhiên không tin, muốn cùng y ra ngoài bạch trần lời nói dối vô nghĩa kia, như có thể liền giúp đỡ y đối phó với lại Thiệu Dận Vân một tay. Tên đáng ghét kia không những không cho nàng đi, ngược lại còn nhân lúc nàng không có để ý dùng định thân thủ pháp khống chế nàng lại nữa. Tên kia chờ mà xem, như không trở lại thì thôi, một khi trở lại mà nói, từ nay đừng mong nàng giúp đỡ cho y cái gì nữa. Nhưng mà anh nhất định phải không có sao mới được a. Hận thì hận, nhưng lo thì vẫn cứ lo, nàng là nhìn ra bên ngoài, không ngừng cầu nguyện. Bên kia đối phương là yêu sĩ ngũ trọng hậu kỳ, Trần Vân Thanh chỉ là yêu sĩ nhất trọng, học được 3 ngày trận pháp, làm sao có thể cùng người như thế chống lại được. Nàng hiểu y khống chế nàng lại là hoàn toàn muốn tốt cho nàng, nhưng mà y lại không hiểu, một khi mình bại trận, tên Thiệu Dận Vân kia sẽ tìm đến đây lấy mạng của nàng như thường a. Khi nàng không thể nào hoạt động thân thể được như thế này, dù có bản lĩnh thông thiên, nàng cũng là không thể nào thoát được cái chết. Cũng không hiểu tên kia trong lòng tính toán cái gì đây nữa. Sàn sạt sạt. Má ơi, là hấp địa xà. Như thế nào mình lại xui xẻo như vậy chứ? Nghiêm Linh Nhi nghe tiếng động lạ liền là nhìn ra bên ngoài liền đưa mắt nhìn lại. Không thấy thì cũng thôi, một khi trông thấy, nàng là không khỏi lạnh mình. Bỏ đi vào chính là một con nhị giai tam phẩm yêu thú hấp địa xà. Loại yêu thú này nàng còn không có lạ gì cả, trước đây ra ra nàng cũng đem chúng diệt đi không ít. Biết nhiều nên nàng mới sợ, Hắc Địa Xà luôn là xem nhân loại đến làm thức ăn tài nguyên tu hành đến đối đãi, một khi gặp phải nó, cường giả thì cũng không sao, nếu như mà là nhu nhược giả, chú định là phải làm thức ăn cho nó rồi. Khè khè khè. A Trần Vân Thanh em chết cũng không có tha cho anh đâu. Nhìn Hắc Địa Xà mở ra 2 mét mồm máu chuẩn bị đem nàng ăn mất, nàng là không dám mở mắt ra, trong miệng kêu lớn một tiếng, lên tiếng nguyền rủa Trần Vân Thanh. Đều là tại hắn, như hắn không có đem nàng phong cấm tại nơi đây, với bản lĩnh thông thiên của nàng, hoàn toàn có thể đối phó được con rắn nhỏ này. Giờ thì hay rồi, ngay cả cử động nhỏ nàng cũng không thể, như một miếng thịt tươi ngon chờ Hắc Địa Xà đến chén, cách chết như thế này, nàng thật sự là không có cam tâm ác quái. Sao ta còn chưa có chết? Chờ đợi hồi lâu nhưng không có cảm giác đau đớn khi bị Hắc Địa Xà cắn nuốt mang lại, Nghiêm Linh Nhi khá là nghi hoặc, không lẽ là Hắc Địa Xà kia nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần của nàng liền là không nỡ giết, hay là nàng gặp phải con Hắc Địa Xà chỉ ăn chay mà không có ăn thịt? Cũng không có đúng lắm, Hắc Địa Xà từ trước đến giờ chưa bao giờ ăn chay, lúc nãy cũng là muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, không thể nào giả được, nguyên nhân là tại đâu? Ân. Nàng dường như cảm giác được tứ chi của mình có cảm giác, không còn bất động như trước đây nữa, không lẽ là do tiểu sư đến cứu nàng, mặc sắc nó, chỉ cần mở mắt ra, không phải liền là biết chuyện gì đang xảy ra rồi sao? Trần Vân Thanh, bản tiểu thư liều mạng với anh. Mở mắt đi ra, một cái hình ảnh anh tuấn nam nhân đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Nghiêm Linh Nhi máu nóng sông lên đến tận đầu, cũng không có quan tâm đến chuyện mình có phải là đối thủ của đối phương hay không, càng là không nghĩ đến mình sao có thể hoạt động thân thể bình thường, lao lên đánh cho tên khốn kiếp này một trận rồi tính tiếp. Bốp rầm rầm. A Phốc, anh vì sao không có tranh né chứ? Nghiêm Linh Nhi nhìn một quyền của nàng đánh cho Trần Vân Thanh bay qua xa, không khỏi tức giận dậm chân nói, tên khốn kiếp này, biết nàng đang là giận hắn điên người, nên là tránh đi mới phải, với bản lĩnh của y, chuyện này có cái gì khó khăn, cần gì phải đứng yên để cho nàng đánh mạnh tay như thế này kia chứ? Thật là một tên ngu ngốc mà. Anh có sao hay không? Giận thì giận, nhưng quan tâm thì vẫn cứ phải quan tâm, ai bảo tên này hiện tại là đệ tử của cha nàng làm gì, bọn họ chính là có tình đồng môn, ân, đồng môn gặp nạn, nàng không thể không quan tâm cho được. Nghĩ như thế, sau khi cất xong lời nói, nàng liền là chạy đến đỡ hắn dậy, cũng thật sự là lo lắng. Nên nhớ tên này là mới trải qua đại chiến kinh thiên động địa với lại Thiệu Giận Vân A, không biết thương thế như thế nào, còn là lãnh một quyền của nàng nữa, như ý có chuyện gì mà nói, nàng sẽ hối hận cả đời A không có chuyện gì. Da thịt của anh dày lắm, chút ít thương thế này không có làm khó được anh đâu. Trần Vân Thanh gương mặt có chút đỏ hồng, nhưng rất nhanh nó liền là biến mất, hắn là lắc đầu thật mạnh đối với lại Nghiêm Linh Nhi lên tiếng. Hắn nói đúng sự thật, sau khi đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ, thân thể hắn có được chân khí phòng ngự cao gấp đôi trước đây, một năm đấm không có bao nhiêu lực của Nghiêm Linh Nhi không có làm cho hắn bị thương chút nào, tất cả biểu hiện bên ngoài chỉ là giả vờ cả mà thôi. Trần Vân Thanh hắn cũng là bất đắc dĩ nên mới làm như thế này mà thôi, tình cảnh vừa rồi không phải là hắn không thấy, như hắn chỉ đến chậm nữa nhịp, Nghiêm Linh Nhi liền là đã tại trong bụng của Hắc Địa Xà chơi vừa rồi. Đối với lại một cô gái mười mấy tuổi mà nói, đây là chuyện rất là khủng bố, đây tất cả đều là do Trần Vân Thanh hắn một tay tạo ra, nếu hắn không đem Nghiêm Linh Nhi khống chế lại, sẽ không có chuyện này. Để cho cô ta đánh vài quyền cũng là nên, hắn xứng đáng bị đánh như thế này. Hừ, đáng đợi. Lần sau xem anh còn dám khống chế em lại nữa hay không. Chương 208, Thần Ngọc cảnh báo chương 208, Thần Ngọc cảnh báo ngắm nghĩa thấy Trần Vân Thanh thật sự không có sao, cơn giận của Nghiêm Linh Nhi lại trào lên, nàng hừ lạnh một tiếng ngay nghiến. Có điều nàng cũng không có cùng Trần Vân Thanh ra tay nữa, tên này cũng thảm lắm rồi, có thêm ít quyền cũng chẳng lích lợi gì, nàng cũng không thực sự là giận hắn. Không dám. Đương nhiên là không có dám. Trong hoàn cảnh này, Trần Vân Thanh nào có dám nói một chữ có, hắn lấy lòng của cô gái này còn không hết nữa là. Có điều hắn cũng là không biết, lời nói vừa rồi của hắn cùng Nghiêm Linh Nhi đối thoại, cứ như một đôi tình lữ đang cãi nhau, bạn gái đang giận, cần nam nhân xuống nước chiều chuộng mở dạng. Người bên ngoài nhìn vào chắc chắn là sẽ nhận ra được sự khác thường trong lời đối đáp của hai người, nhưng cả Trần Vân Thanh cũng như là Nghiêm Linh Nhi vẫn không có nhận ra đây là chuyện gì. Chỉ có thể nói người bên ngoài sáng to nhưng người trong cuộc lại u mê mà thôi. Ân, Hắc Địa Xà nó đi đâu rồi? Nghiêm Linh Nhi là nhận ra tình cảnh mập mờ của hai người bọn họ trước tiên, nhất là hiện tại nàng đang dịu tên này, tại gần kề nhau khoảng cách gần đến như thế, hơi thở nam nhân làm cho nàng đầu choáng mắt hoa, gương mặt là đỏ bừng cả lên. Tình cảnh thế này kéo dài mãi tuyệt đối là không có được, Nghiêm Linh Nhi liền là buông tay Trần Vân Thanh ra, cách xa hắn một chút, di chuyển qua cái chủ đề khác để tạm thời lẩn tránh sự xấu hổ trong lòng nàng. Nó là đã bị anh thu vào bên trong túi không gian rồi. Trần Vân Thanh cũng là cảm giác được không khí có chút không đúng, liền cũng thuận theo Nghiêm Linh Nhi di chuyển qua chủ đề khác nói chuyện. Lúc hắn đến đây, nhìn con này Hắc Địa Xà rêu vọ dương oai, còn muốn làm hại đến Nghiêm Linh Nhi, hắn làm sao có thể để cho nó sống được, với thực lực của hắn hiện tại, đem một cái nhị giai tam phẩm yêu thú thu thập là chẳng có tốn bao nhiêu thời gian, sau khi giết đi, hắn đem cái này Hắc Địa Xà bỏ vào bên trong túi không gian, dùng làm tài nguyên tu hành. Nói thật sự ra, như không nơi đây còn một cái Nghiêm Linh Nhi, hắn là đã trực tiếp dùng Dung Thiên Quyết đem con Hắc Địa Xà này luyện hóa để tăng lên thực lực của mình từ lâu rồi. Bên kia Thiệu Giận Vân, hắn, Nghiêm Linh Nhi theo quán tính lên tiếng hỏi, chỉ là lời nói ra một nữa, nàng liền là ngừng lại, trong lòng thầm mắng mình ngốc. Nếu như Trần Vân Thanh đã về đến nơi đây, như vậy trận chiến giữa ý cùng Thiệu Giận Vân, ý là đã giành chiến thắng rồi, thạch giờ này đang xuống âm minh giới báo danh từ lâu, nàng đi hỏi những chuyện này để mà làm cái gì? Linh Nhi, chúng ta quay trở lại Trấn Nam Thành đi. Như Nghiêm Linh Nhi trong lòng đã hiểu rõ như thế, Trần Vân Thanh hắn cũng là không có cần đi giải thích quá nhiều. nói ra sẽ làm lộ rất là nhiều bí mật của hắn, nói dối cũng có thể, nhưng trước mặt của Nghiêm Linh Nhi này, không hiểu sao hắn lại không muốn nói dối cô ta nữa. Trần Vân Thanh ý muốn là đi tìm thêm con hắc địa xà còn lại diệt luôn chi đủ bộ, hắn biết hắc địa xà thường sẽ đi chung với nhau một cặp, chỉ là tình cảnh vừa rồi với Nghiêm Linh Nhi làm cho hắn bỏ đi cái ý nghĩ này. Như lỡ hắn rời đi, Nghiêm Linh Nhi gặp phải yêu thú khác thì phải làm sao đây? Mang theo một cái yêu giả như Nghiêm Linh Nhi cũng không ổn, phải phân tâm ra để bảo hộ cho cô ta. Quá nhiều phiền toái, thôi đưa Nghiêm Linh Nhi hồi Trấn Nam Thành trước rồi tính sau. Trở lại Trấn Nam Thành sao? Nghiêm Linh Nhi nghe phải trở lại, không hiểu thế nào, trong lòng của nàng là có chút thất lạc. Không sai. Trở lại Trấn Nam Thành. Em không phải còn về gặp ông nội của mình hay sao? Trần Vân Thanh gật đầu. Hắn muốn trở lại Trấn Nam Thành từ lâu rồi, bên kia có thứ mà hắn cần, có người hắn quan tâm, còn có kẻ thù mà hắn cần phải giải quyết. Mấy ngày hôm nay vì có Thiệu Dận Vân truy sát, thế cho nên trở lại Trấn Nam Thành ý nghĩ hắn mới tạm gác lại, bây giờ tất cả mọi chướng ngại đã được giải quyết, tên Thiệu Dận Vân kia cũng là đã bị hắn làm thịt, cũng là lúc nên trở lại Trấn Nam Thành rồi. Ân, Vân Thanh đại ca, chúng ta đi thôi. Nghiêm Linh Nhi gật đầu. Nàng vừa rồi khẽ liếc qua Trần Vân Thanh, ngay lúc đó nàng trong lòng cũng đã có câu trả lời vì sao mình không muốn quay lại Trấn Nam Thành rồi. Nhưng trên đời này không có buổi tiệc nào mà không có tàn, tiễn quân ngàn dặm, rồi cũng sẽ có lúc phải chia tay, nàng nên là chấp nhận thực tế. Hơn nữa nàng cũng hiểu, hai người bọn họ hoàn toàn là không có kết quả, tiếp tục như thế này thì có ý nghĩa gì kia chứ? Gào gào, là sư loại yêu thú. Đi ra bên ngoài hang động, Trần Vân Thanh bất chợt dừng chân, vì trước mắt của hắn có một con khá khổng lồ yêu sư, chiều dài cũng hơn 5 mét, toàn thân màu tím, phía sau lưng còn có một đôi cánh như ẩn như hiện nữa, loại này máu tím yêu sư, bên trong Nam Hoàng Kỳ Thư hắn chưa có nghe nói qua, có lẽ đây là một loại dị chủng yêu thú. Gừ gừ, xẹt, xuất sinh, dám khinh thường ta. Thế gian này có rất là nhiều chuyện lạ đời, có những trường hợp vừa nhìn thấy nhau xem nhau khá vừa mắt, kết nghĩa huynh đệ bằng hữu cũng chỉ trong một cái nháy mắt. Nhưng cũng có những trường hợp vừa nhìn thấy nhau liền là không có vừa mắt, muốn đem đối phương diệt đi một cái cho nó thông khoái. Trần Vân Thanh cùng con yêu sư này chính là nằm tại trường hợp thứ hai, không hiểu như thế nào, vừa nhìn thấy con yêu thú này, hắn trong lòng là có một cổ chán ghét không nói nên lời. Ánh mắt của con yêu sư này nhìn về phía hắn cũng không có khá giả hơn là bao, dù không nói, nhưng hắn lại hiểu rõ tên này đang là khinh thường hắn, tiểu thị hắn, dùng ánh mắt cao cao tại tại thượng quan sát hắn như quan sát một con kiến vậy. Xẹt. Giao ảnh vừa giang. Sắt. Trần Vân Thanh trong lòng lửa giận ngút trời, rút trong tay huyền linh kiếm ra, xuất chiêu mạnh nhất, sống mái với lại đối phương một phen. Trong minh minh, hắn cảm nhận được đối phương rất là mạnh, ngay cả Dung Thiên Thần Ngọc cũng là có truyền lại cảnh báo cho hắn, con yêu sư này hiện tại không thể đối phó. Từ trước đến nay, Dung Thiên Thần Ngọc chưa bao giờ đưa ra loại này cảnh báo cho hắn cả. Ngay cả khi đối mặt với lại cường giả như là Trung Qua Phi của Nguyệt Ảnh lâu kia, hắn cảm nhận được đối phương cực mạnh, nhưng Dung Thiên Thần Ngọc cũng không có vang lên cảnh báo. Bây giờ đối với con yêu sư này lại đi nhắc nhở hắn thận trọng, như thế cũng là đủ hiểu con yêu sư này khủng bố như thế nào. Thông thường Trần Vân Thanh hắn rất là biết người biết mình, gặp cường giả không có khả năng đánh lại, cũng không phải là sinh tử đại thủ, hắn sẽ cố gắng hết sức ép dạ cầu toàn, nhân nhượng đối phương nhiều nhất có thể. Nhưng với con yêu sư này thì lại ngoại lệ, từ đầu đến cuối hắn là đã không ưa đối phương, rất là muốn một kiếm đem tên này thịt đi cho thông khoái một dạng. Xẹt xẹt. Tiểu sư, không được làm hại Vân Thanh đại ca. Nghiêm Linh Nhi từ trong hang động đi ra, không hiểu mô tê vì sao Trần Vân Thanh lại đi động thủ với lại con yêu sư kia, nhưng là nàng hiểu rất rõ bản lĩnh của con yêu sư này, Trần Vân Thanh đừng nói là hiện tại, dù có tu luyện 100 năm nữa, y cũng không phải là đối thủ của con yêu sư này đâu. Phù phốc phốc, đang muốn một cước đem con kiến hôi dám mạo phạm hắn diệt đi một cái cho đỡ chướng mắt yêu sư, nghe đến Nghiêm Linh Nhi lời nói, liền là thu lại cước pháp, chỉ vì mũi ra một luồng khí đánh đến Trần Vân Thanh vị trí. Không bao lâu, mọi biến ảo chiêu thức của Trần Vân Thanh liền là biến mất, luồng khí kia không mấy khó khăn đem Trần Vân Thanh đánh bay xa cả chục mét, ngay cả thanh kiếm của Trần Vân Thanh cũng là rời khỏi tay của hắn từ khi nào. Không có bất kỳ động tác nào, chỉ thở ra một hơi, liền có thể làm cho một tên có chiến lực tương đương với lại yêu sĩ tứ trọng hậu kỳ Trần Vân Thanh không có sức phản kháng liền bị đánh bay, không có một chút lực hoàn thủ nào, thực lực của con này yêu sư không khỏi quá mức khủng bố một chút. Vân Thanh đại ca, Vân Thanh đại ca, anh không có chuyện gì chứ? Cam tức liếc con yêu sư kia một cái, Nghiêm Linh Nhi không có quan tâm đến nó nữa, liền là đến bên cạnh Trần Vân Thanh đang bị thương bên kia, ân cần hỏi thăm lên tiếng. Không không có sao. Trần Vân Thanh lắc đầu xua tay, ý bảo mình không có chuyện gì. Thật sự đúng là như thế, vừa rồi con yêu sư kia một cái hơi thở, chỉ đem máu bầm tích tụ từ trước đến nay trong cơ thể hắn đánh đi ra mà thôi, hắn nôn ra nhiều máu như vừa rồi, chẳng qua là máu bầm, không những không có cái gì thương thế, ngược lại còn khỏe hơn trước khá nhiều. Chương 209, đỉnh cao Nam Hoang. Chương 209, đỉnh cao Nam Hoang. Linh Nhi, em có quen biết với lại con cậu sư kia? Trần Vân Thanh đứng lên, khẽ liếc mắt nhìn con yêu sư đang khinh bỉ nhìn hắn bên kia một cái, không quan tâm đến nó nữa, liền quay qua hỏi Nghiêm Linh Nhi. Vốn vừa rồi con yêu sư này muốn giết hắn, ánh mắt của nó có sát ý là không thể qua được mắt của hắn. Nhưng chỉ vì một câu nói của Nghiêm Linh Nhi, con yêu sư này liền là thay đổi ý định, không những không sát hắn, còn là trợ giúp hắn trị thương nữa. Nếu mà nói Nghiêm Linh Nhi cùng con yêu sư này không có quan hệ, đánh chết Trần Vân Thanh hắn cũng không tin. Con yêu sư khốn kiếp này, vừa rồi tuy là ra tay giúp đỡ cho hắn, nhưng hắn trong lòng chẳng có chút vui mừng hay cảm tạ gì ý cả. Trong lòng của hắn chỉ có chứa chan lửa giận, cũng không biết là xuất phát từ đâu nữa, nhưng hắn đặc biệt căm ghét con yêu sư này, như có cơ hội, nhất định hắn sẽ đem tên khốn này đi nấu cao. Vân Thanh đại ca, nó là yêu thú của nhà em nuôi, tên là Tử Thiên Sư. Nghiêm Linh Nhi liếc mắt nhìn bên kia Tử Linh Sư một cái, thấy nó không có ý kiến, liền mỉm cười lên tiếng trả lời Trần Vân Thanh. Nói thật, trong lòng của nàng vừa rồi là cực độ lo lắng, sợ tiểu sư sau khi nghe Trần Vân Thanh nói là cậu sư, liền sẽ đem Trần Vân Thanh cấp bớt. Nàng cũng khó lòng giúp được gì. Cậu sư, ông trời của ta ơi. Tử Thiên Sư này là hộ viện thú của tông môn bên nàng, thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc, ngay cả những cường giả đứng đầu thế lực lớn gặp nó cũng là phải hết sức khiêm cung, không dám thất lễ. Một tôn vĩ nạn cường giả được người người kính sợ như thế, lại bị một tên tiểu tử yêu sĩ cảnh giới mắng là cậu sư. Như truyền ra bên ngoài mà nói, không ít cường giả sẽ tìm đến Trần Vân Thanh bái lệ vì sự can đảm này của y, ở đây có thể nói là vô tri không biết sợ. Cậu sư, mày đừng có nên đắc ý. Lần này tu vi cụ tao không bằng mày, nhưng sau này, một khi tao đủ thực lực, nhất định sẽ đem mối thù hôm nay gấp 10 lần trả cho mày. Trần Vân Thanh đẩy ra cánh tay của Nghiêm Linh Nhi, đi đến trước mắt của cái này yêu sư, gần giọng nói: "Thực lực của cái này yêu sư thật sự rất cao, có thể là yêu vương đứng tại đỉnh cao của Nam Hoàng Chi địa nơi đây, hắn biết mình còn lâu mới có thể đuổi kịp con yêu sư này. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cam tâm chịu thua để con yêu sư này mặc tình trả đạp. Với thiên phú cùng quyết tâm của hắn, hắn tin tưởng trong tương lai, mình nhất định có thể đuổi kịp thậm chí là vượt qua cái cảnh giới yêu vương này, khi đó hắn nhất định sẽ ra con yêu sư này ra cám, trả thù hôm nay nó khinh miệt cùng muốn sát hắn." Đương nhiên, nói ra những lời này, hắn trong lòng rất có nắm chắc, con yêu sư này sẽ không có ra tay diệt đi hắn. Nên mới gan dạ đến như thế, nếu không, tạm thời hắn cút đuôi làm người cái đã. Gừ. Tử Thiên Sư nhìn qua Nghiêm Linh Nhi một cái, trông thấy cô ta lắc đầu quậy quậy thế kia, sát tâm vừa lên liền là biến mất, nhìn lại Trần Vân Thanh, hắn là lạnh rên một tiếng, không cần quan tâm đến tên tiểu nhân này. Như không phải có nha đầu kia cầu xin, tiểu tử nhà ngươi là đã hồn quy âm minh giới tam xứ. Còn có ý nghĩ khiêu chiến với lại hắn, như thế thôi đi, lời này của tên tiểu tử này chỉ sợ ngay cái vùng nông thôn Nam Hoàng Chi địa này còn không thể nào ra nổi, đừng nên nghĩ đến chuyện cùng hắn đây phân cao thấp. Tiểu sư, sao mày không tại bên cạnh của ta? Mày là có biết, những ngày qua ta gặp rất nhiều nguy hiểm hay không? Nghiêm Linh Nhi rất là tinh mắt, nàng là biết được đến Trần Vân Thanh cùng cái này Tử Thiên Sư không có hợp nhau chút nào, như để cho Trần Vân Thanh nói tiếp mà nói, không chừng sẽ làm ra sự cố đáng tiếc gì xảy ra, như vậy thì thật là không có tốt, nên nàng chạy đến ở giữa, ngăn cản hai người tiếp tục đấu khẩu với nhau. Chủ đề lần này, đương nhiên là trách móc Tử Thiên Sư này rồi. Tên này vốn đi theo hộ vệ cho nàng, khi nàng gặp phải nguy hiểm, chẳng thấy bóng dáng của y đâu cả, mấy lần trải qua nguy hiểm đến tính mạng, nếu như không có Trần Vân Thanh này ra tay, nàng liền đã chết mất xác từ lâu rồi, nàng không có trách nó, thì đi trách ai đây? Gào. Gào. Mày bảo là ông nội có chuyện muốn cùng ngươi rời khỏi. Như vậy ông nội có sao hay là không? Nghiêm Linh Nhi từ tiếng gầm rú của Tử Thiên Sư, liền đã nhận được rất nhiều tin tức, nhưng càng biết nhiều, nàng lại càng lo lắng. Ông nội nàng thường chỉ mang theo Tử Thiên Sư, nếu đó là chuyện quan trọng, cần đến thực lực của nó để có thể chiến đấu, mỗi lần như thế, đi trở về, ông nội nàng liền sẽ có thương tích không ít thì cũng nhiều, nàng thật sự rất là lo lắng a gào gào. Mày nói đúng. Ta trở lại không phải là sẽ biết được tất cả rồi sao? Nghiêm Linh Nhi thầm nghĩ mình ngốc, Tử Thiên Sư đã trở lại trấn Nam Thành nơi này, ông nội của nàng chắc chắn cũng là đã quay trở lại, hiện tại đang ở Nam Hắc Thị bên kia, nàng trở lại, liền sẽ biết ông ấy có cái gì thương thế rồi hay là sao? Vân Thanh đại ca. Nghiêm Linh Nhi quay lại nhìn Trần Vân Thanh, ánh mắt có chút không nỡ. Nàng phải rời đi cùng Tử Thiên Sư, nhưng không thể đưa Trần Vân Thanh đi theo được, nhìn qua ai cũng biết Tử Thiên Sư cùng Trần Vân Thanh xung khắc như nước với lửa, để hai người này đi chung, thế nào cũng có chuyện. Với lại Tử Thiên Sư tính cách, nó cũng sẽ không để cho Trần Vân Thanh leo lên lưng mình đâu, thật sự rất là khó xử à. Một ngày sau, cách trấn Nam Thành đại môn một dặm. Linh Nhi, em đi cùng con cậu sư kia là tốt rồi. Cần gì cùng anh chịu khổ kia chứ? Trần Vân Thanh đỡ lấy đã đi không nổi nữa Nghiêm Linh Nhi, không khỏi có chút thở dài lên tiếng. Tại Hắc Thạch Sơn bên kia, hắn là đã nói rất là rõ ràng, Nghiêm Linh Nhi này không cần quan tâm đến hắn, đi về cùng con yêu sư kia là được rồi. Không hiểu cô gái này ấm đầu thế nào, lại thay đổi chủ ý, đuổi đi Tử Thiên Sư, cùng hắn dùng bộ pháp quay trở lại trấn Nam Thành, đây không phải là tự mình chịu khổ hay là sao? Đàn bà con gái, đôi lúc thật sự rất là không thể nào hiểu nổi mà. Vân Thanh đại ca, em là muốn lấy lại số hạ phẩm linh thạch mà anh nợ của em mà thôi. Nếu như chia tay, em biết đi nơi nào tìm anh lấy lại tiền của em đây? Nghiêm Linh Nhi đưa ra một cái lý do rất là đường hoàng chính đang đến. 150 viên hạ phẩm linh thạch, tương đương hơn mấy trăm ngàn đồng vàng, đây là số tiền do chính tay nàng kiếm được, không lấy của người nhà một xu, nó là công sức mấy tháng trời chép yêu ký của nàng, tiền mồ hôi xương máu, nên là nàng vô cùng quý trọng. Cứ như vậy bị người ta quy nợ, nàng phải rất là đau lòng, thế nên bằng mọi giá nàng cũng phải lấy lại. Đi theo Trần Vân Thanh chỉ có một mục đích đó mà thôi, Trần Vân Thanh này đừng có hiểu lầm nàng muốn đi theo hắn chịu khổ mới tốt. Cái này là đương nhiên. Trần Vân Thanh nở nụ cười còn khó xem hơn khóc, hắn đường đường là ân tính lại, hắn đúng là không có gì cả. Không phải con ông cháu cha, cũng không làm quan lại cho triều đình, cũng không có kinh doanh gì, thứ mà hắn có chỉ là một cái nho nhỏ cửa hàng vừa mới cướp đoạt được không lâu của Trần Ánh Dương, nghe nói cái cửa hàng kia chỉ có vài chục mét vuông, như bán ra cũng không đến 150 viên hạ phẩm linh thạch, Nghiêm Linh Nhi này không tin tưởng hắn có khả năng trả nợ cũng là đương nhiên. Linh Nhi, cảm ơn cô. Trần Vân Thanh nhìn hình bóng kiên cường của Nghiêm Linh Nhi đi tại phía trước không xa, trong lòng chân thành cảm ơn nói. Đều là người thông minh, hắn đương nhiên biết rõ ràng trong lòng, hạ phẩm linh thạch chuyện chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự bên trong là cái gì, cả hai người bọn họ đều hiểu. Nói thật, tại bên cô gái này hắn cũng cảm giác rất là vui, cũng rất là thoải mái. Trên hết, Nghiêm Linh Nhi là chọn đi theo hắn, mà không phải là con yêu sư đáng ghét kia, cái này mới làm cho hắn cảm thấy vui nhất. Linh Nhi, chúng ta làm bằng hữu cũng lâu rồi, nhưng anh không có biết thân biết phận chân thật của em. Em có thể nói cho anh biết, em đến từ nơi nào hay không? Trần Vân Thanh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi Nghiêm Linh Nhi một câu. Thân thế cùng địa chỉ hiện tại của hắn, tại trong khi hai người trò chuyện chung với nhau, hắn là đã hoàn toàn nói cho Nghiêm Linh Nhi biết cả rồi. Chương 210, ô bà bà chương 210, ô bà bà cũng trong một lần trò chuyện, hắn cũng là đã biết Nghiêm Linh Nhi này hiện tại đang ở tại Nam Hắc thị cùng với lại một người ông nội tên Nghiêm Lộ Á. Nói về Nghiêm Lộ Á, người này hắn khá là quen thuộc, đã từng tại Nghiêm thị thư các của ông ta mua mấy quyển yêu kỹ. Chút nữa đã bị lão giả kia hố cho rất thảm. Nhưng tiếp xúc càng lâu, hắn biết được Nghiêm Linh Nhi là không có nói thật, thân phận của cô gái này có thể rất là cao, nội một đống trận pháp quý giá mà cô ta đưa ra cho hắn xem, nơi này Nam Hoàng chi địa, hắn nghĩ không mấy nhà có. Chưa tính đến chuyện con yêu sư có thực lực quá khủng bố kia nữa. Có điều kiện như vậy, cô ta có trí tuệ như thế. Nếu nói Nghiêm Linh Nhi này chỉ tại một cái nho nhỏ Nam Hắc thị kia làm buôn bán thư tịch, có đánh chết hắn cũng là không có tin. Vân Thanh đại ca, chuyện này em không thể nói được. Anh không hỏi đến chuyện này nữa có được không? Nghiêm Linh Nhi một bộ đáng thường hề hề nhìn Trần Vân Thanh năn nỉ nói. Không phải nàng không muốn nói cho Trần Vân Thanh biết đâu, mà với cấp độ hiện tại của Trần Vân Thanh, biết những cái chuyện như thế này là hoàn toàn không có lợi cho y một chút nào cả. Nàng có thể bịa ra một chuyện để gạt Trần Vân Thanh, nhưng cũng giống như Trần Vân Thanh này, nàng lại không muốn nói dối trước mặt của y, nên thành ra chuyện này thật sự khó xử. Được, như em không nói, anh sẽ không hỏi đến nữa, chờ khi nào em muốn nói, anh sẽ nghe. Trần Vân Thanh gật đầu, rất là thông tình đạt lý lên tiếng. Nhìn thần thái khó xử của Nghiêm Linh Nhi, hắn là nhớ đến một người, đó là phụ thân của hắn, khi hắn hỏi về chuyện của mẫu thân, ông ta cũng có một bộ dáng khó xử y hệt như thế này. Hắn lúc trước có thể ép phụ thân nhượng bộ nói ra chân tướng khi hắn tu hành có thành tựu, nhưng với Nghiêm Linh Nhi thì là không có được, quan hệ hai người là bằng hữu, còn chưa đến độ thân thiết có thể ép cô ta như cách làm với phụ thân của mình được. Vân Thanh đại ca, cảm ơn anh đã hiểu. An tâm đi, khi nào cảm thấy đến lúc, em sẽ nói cho anh nghe mà thôi. Nghiêm Linh Nhi mỉm cười thật tươi, cũng là đưa ra hứa hẹn của mình. Hạnh chỉ sợ kiếp này ta cũng không có cơ hội nói ra chuyện này. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, Nghiêm Linh Nhi tâm trạng lại trùng xuống. Trần Vân Thanh muốn đạt được cảnh giới như nàng mong muốn, cũng là phải mấy vài trăm năm, nhưng Nghiêm Linh Nhi nàng lại không có thời gian nhiều đến như vậy để chờ đâu. Vân Thanh đại ca, bên kia có một bà lão hành nghề bói toán, chúng ta qua bên đó xem thế nào đi. Để xua tan đi tâm trạng buồn phiền của mình, Nghiêm Linh Nhi chỉ tay về một cái cửa hàng nhỏ xem bói cách đây không xa, có rất nhiều người đến xem, nàng cũng muốn đến nơi đó xem thế nào, chủ yếu giải trí là chính. Bói toán. Trần Vân Thanh không khỏi có chút buồn cười, từ trước đến nay hắn không tin nhất chính là bói toán của thuật sĩ giang hồ, những người này đại đa số đều là lừa gạt người nhẹ dạ kiếm chén cơm qua ngày, nhưng cũng có mấy tên thầy bói khá là vô lương tâm, lừa gạt nạn nhân đến tá gia bại sản, làm cho người ta nhảy lầu tự tử cũng không ít. Thế cho nên, hắn đối với đám người này không có một chút thích thú, còn là chẳng ghét, tại địa cầu bên kia, khi còn là mật vụ ngầm, hắn cũng tiện tay đưa không ít người đi vào trong khám xem bói cho đám phạm nhân rồi. Nhưng thôi, nhìn thấy cô gái Nghiêm Linh Nhi hứng thú bừng bừng như thế này, hắn cũng đi cùng cô ta một chuyến, xem như giúp cô ta giải sầu, còn xem bói các loại, thôi thì mới đi. Các vị sư minh, vị bà kia có gì lợi hại, sao các anh lại xếp hàng nhiều như vậy? Nghiêm Linh Nhi cùng Trần Vân Thanh hai người đứng hàng sau cùng, nhìn phía trước mặt của mình hơn trăm người rồng rắn xếp hàng đi đến bên kia bà xem bói kia, trong đó có không ít yêu giả cựu trọng thậm chí ản yêu sĩ cảnh giới, có chút hiếu kỳ hỏi mấy người xung quanh. Cô nương cùng với huynh đệ hôm nay mới đến sao? Một cái tầm 30 mấy tuổi có tu vi yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ trung niên nam tử lên tiếng hỏi. Cái này đúng là như vậy, mong sư minh chỉ giáo cho. Nghiêm Linh Nhi nghĩ nàng tại trấn Nam Thành này cũng có vài tháng rồi, không phải là ma mới gì đâu. Nhưng nàng cũng không có nghe qua bên ngoài này có một vị bà xem tướng nhiều người hâm mộ đến như thế, nên nói nàng là người mới cũng không sai. Bên này Trần Vân Thanh cũng không có ý kiến, hắn ra vào trấn Nam Thành không ít lần, nhưng không có để ý bên ngoài này lắm, nhưng tại trí nhớ của hắn lần gần nhất vài ngày trước đưa phụ thân rời đi trấn Nam Thành, hắn có nhìn qua không có một gian cửa hàng bói toán nào cả, cũng không có cái hiện tượng xếp hàng rồng rắn như hiện tại. Có khả năng là tôn lừa gạt này mới đến nơi đây kiếm ăn, cũng không hiểu bà ta dùng thủ đoạn gì, lại làm cho nhiều người xếp hàng đến xem bói như thế. Vị ô bà này đến đây tầm một tuần trước, mở ra cái này xem bói cửa hàng, sở dĩ người đến đây xem đông như thế này, là vì bà ta xem tướng rất là thần kỳ, có thể nhìn thấy quá khứ vị lai của một người, bất kể là phàm nhân hay là tu luyện giả, bà ta đều có thể xem chúng cả. Vị trung niên hán tử này thao thao bất tuyệt lên tiếng giải thích. Bên trong còn có sùng bái cùng kính nghệ. Hắn nhớ lại, bằng hữu của hắn, một người may mắn được vị ô bà này xem qua, liền là đối với bà ta kính như thiên nhân, bà ta không như những có thể đem những chuyện quá khứ quan trọng trong cuộc đời y kể ra, còn biết tương lai y gặp may mắn tại thời điểm nào, vận xui nơi đâu. Chính là vì có sự chỉ dẫn của vị này ô bà, thế cho nên vị bằng hữu của hắn không lâu trước đây đi vào một cái yêu sư cường giả độc phủ, đạt được một số lượng tài nguyên rất lớn, bây giờ tu vi đã đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Nhớ lại chỉ vài ngày trước đây thôi, hai người bọn họ còn cùng chung một cái cảnh giới, nhưng giờ đây ý đã quăng hắn lại khá là xa, trong lòng của hắn thật sự không có tư vị gì. Lần này hắn đến, hy vọng mình có thể được ô bà nhìn chúng, chỉ điểm cho một chút bến mê, có thể tu vi tăng tiến. Những người nơi này, đa số cũng là nghe tin tức thần kỳ về vị ô bà này, nên mới chạy đến nơi đây xếp hàng mà thôi. Lợi hại như vậy, ta nhất định phải xem thử một lần. Nghiêm Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, mê tín chính là căn bệnh chung của đại đa số chị em phụ nữ, nàng cũng là không có ngoại lệ. Nhưng từ trước đến nay, nàng rất ít khi gặp được kỳ nhân dị sĩ, xem chuẩn được cho nàng, đa số là kẻ lừa đảo, nên cũng không quá tin vào lời nói của giang hồ thuật sĩ. Hiện tại bây giờ nghe vị đại ca này nói, rất lớn khả năng nàng là đã gặp được cao nhân, nhất định phải để vị ô bà kia xem cho nàng một quẻ mới được. Thủ đoạn lừa gạt của người này cũng rất là cao. Trần Vân Thanh nghe xong toàn bộ lời nói của tên trung niên này, hắn gật nhẹ đầu, lên tiếng nói nhỏ. Chiêu thức lừa gạt của vị ô bà này không có gì mới, tìm một vài người, đem bọn chúng mua chuộc, sau đó chỉ dẫn bọn chúng đến những địa điểm mà mình sắp đặt sẵn lấy tài nguyên tu hành. Đạt được xong liền là đem nó tuyên truyền sự thần kỳ của vị ô bà này đi ra, làm cho bà ta trở nên cực kỳ nổi tiếng, tiếp theo đó không cần làm gì, cũng có một đám dê béo chạy đến đưa tiền cho bà ta xài. Chiêu thức này tại địa cầu hắn thấy cũng không có ít người xài, có nhiều người cũng nhờ thế mà ngày hốt bạc triệu. Không ngờ tại thế giới bên này, cũng có người học được thành thục loại thủ đoạn này, tại nơi không có truyền thông tuyên truyền về lừa gạt mê tín dị đoan, không có bao nhiêu người đủ tỉnh táo để không mắc câu, thật là không thể khinh thường người nơi đây. Tiểu tử, mày vừa nói cái gì? Trần Vân Thanh lời nói tuy nhỏ, nhưng mà nó vẫn rơi được vào trong thai của người hữu tâm, Tông Kỹ là một người trong số đó, hắn vô cùng thần tượng ô bà vị này, tuyệt đối không để cho người khác nói xấu bà ta được. Tông huynh đệ, anh bình tĩnh một chút, vị sư minh này chắc không có cố ý. Người đàn ông trung niên vừa rồi nói chuyện nhìn đến người bằng hữu của mình muốn động thủ với đối phương liền là ngăn cản ý lại, lên tiếng khuyên can. Có điều trong lòng của Mã Tất hắn đây cũng là muốn nện cho tên tiểu tử vô tri này một trận, mà không phải là đi ngăn cản bằng hữu của hắn Tông Kỹ này đâu. Chương 211, Thiên Sinh Quyết Hồn. Chương 211, Thiên Sinh Quyết Hồn. Chỉ là nhìn lại tu vi của đối phương, yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Vậy thì thôi đi, thực lực của hai người bọn họ cùng lao lên cũng chỉ có nước chuốc đục vào thân mà thôi. Vị sư minh này, anh nói ô bà lừa gạt là sai rồi. Bà ta trước giờ xem tướng, chỉ xem trọng chữ duyên, chưa bao giờ lấy của người khác một đồng nào cả. Mã Tất quay lại, giải thích cho Trần Vân Thanh biết rõ. Còn có chuyện này sao? Trần Vân Thanh hơi giật mình, xem bói cho người hữu duyên, cái này thủ đoạn lừa gạt hắn nhìn qua quá nhiều, tìm vài người đóng kịch là được rồi. Nhưng lại không lấy của người nào một đồng, cái này là chuyện lạ. Nên biết người đến xem tướng không phải người nào cũng là chim mồi, đôi khi cũng sẽ có vài con cá mắc câu. Như bà ta không nhân cơ hội này tế đối phương một đao, sao có thể bù chi phí tiêu hao cho được, cũng như bà ta làm sao để sinh tồn? Không lẽ uống gió Tây Bắc để qua ngày hay là sao đây? Còn có khả năng nữa là danh tiếng của bà lão này chưa đủ lớn, các cắn câu không nhiều lắm, nên phải dùng chiêu bài miễn phí này để tăng lên lượng người tín nhiệm, qua đi chắc chắn những người đến xem tướng sẽ bị bà ta chặt chém rất đẹp. Anh nhìn bên kia vị lão gia mặc y phục sang trọng kia đi. Đó chính là chân bảo các ông chủ Trần Hiền Lương, ông ta đến đây mấy ngày rồi, ngày nào cũng đưa cho vị ô bà kia 1000 đồng vàng, muốn bà ấy xem cho một quẻ. Nhưng mà ô bà không có nhận là không có nhận, ngày nào cũng đuổi ông ta đi, nói mình cùng ông ta không có duyên. Mã Tất chỉ tay về phía xa một vị phục sức cao quý, tràn đầy hơi thở kim tiền phú ông kia, lên tiếng đối với lại Trần Vân Thanh nói: "Chân bảo các ông chủ, chuyện này liền kỳ lạ rồi." Trần Vân Thanh lần này thật sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề về vị ô bà này. Chân bảo các ông chủ, đây có thể nói là một trong số kẻ thù của hắn. Chân bảo các này chuyên buôn bán ngọc thạch phỉ thúy các loại, cũng là đã nằm trong tầm ngắm của hắn từ lâu, thế nên đối với những đại nhân vật bên trong chân bảo các hắn có cho người tìm hiểu qua. Trần Hiện Lương chính là một trong số đó. Người này là một ông chủ, nhưng cũng là một vị tiêu hùng, nằm trong tay không ít thế lực hắc đạo trong bóng tối, thường làm không ít chuyện mờ ám, tu vi của người này cũng không thấp, yêu sĩ ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới, khá là không tệ rồi. Một người như Trần Hiện Lương, nếu nói hắn chỉ vì chút tiền tài đi hợp tác với lại giang hồ thuật sĩ để lừa gạt tu luyện giả mọi người, cái này hắn không có tin tưởng được, bên trong chuyện này có thể có âm mưu rất lớn, cũng có thể vị ô bà này thật sự có tài năng gì đặc biệt đây. Vị sư minh này, ô bà đã khước từ Trần các chủ nhiều lần như vậy, sao ông ta còn đến chứ? Điểm này Trần Vân Thanh rất là nghi hoặc. Nghe đám người xung quanh này nói, ô bà chỉ xem cho người hữu duyên, Trần Hiện Lương không được xem, có thể nói ông ta không phải là người có duyên với lại vị ô bà này. Đúng lý đã không còn cơ hội, liền là dẹp đường hồi phủ mới đúng, còn hết ngày này đến ngày khác chạy đến nơi đây làm phiền là có cái mục đích gì đây? Sư Minh không hiểu. Ô bà từng có nói qua, hôm nay bà ta không có duyên với một đối tượng nào đó, không có nghĩa là ngày mai không có duyên, thế cho nên những người hôm trước bị đánh trượt, hôm nay vẫn muốn đến thử vận may. Nói ra thật sự xấu hổ, ta cũng bị đánh trượt mất 3 lần rồi. Mã Tất theo đúng sự thật lên tiếng giải thích. Thật đúng là một vị dị nhân. Trần Vân Thanh gật đầu, xem như là cảm tạ Mã Tất này đã giải thích nhiều như vậy nghi hoặc. Cách làm của ô bà này, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mãi cũng không ra mục đích thật sự của bà ta là gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn tồn tại quan điểm, người này rất là không có đáng tin tưởng. Tạm thời không nhìn ra, nhưng chờ sau khi đối diện, hắn liền có thể đem mặt nạ của đối phương cởi ra mà thôi. Trên đời này không có người nào có thể lừa gạt được quân tổ thiếu tướng Trần Vân Thanh hắn. Người kế tiếp. Vâng. Ô bà. Mã Tất trong ánh mắt có chút thất vọng khi nghe ô bà phán mình hôm nay cùng bà ta không có duyên, nhưng hắn cũng không dám năn nỉ thêm một vài câu, cứ như vậy rời đi. Mấy ngày qua hắn có chút hiểu tính cách của vị ô bà này, không có duyên sẽ không xem, không nói lại thêm lần thứ hai, còn như sinh sự, hậu quả cũng thật nghiêm trọng, không chờ vị ô bà này ra tay đã có người khác ra tay đem hắn thu thập rồi, hơn nữa lần sau còn không cho xếp hàng nữa. Cung kính rời đi như hắn, may sau ngày hôm sau hai người bọn họ có duyên, vị ô bà này sẽ xem cho hắn, như một ít người may mắn ngày hôm nay chẳng hạn, nếu không, cả cơ hội xếp hàng ngày mai hắn cũng không có. A ô bà. tiểu nữ tên là Nghiêm Linh Nhi, xin bà xem qua một quẻ. Cuối cùng cũng là đến phiên của mình, Nghiêm Linh Nhi rất là không có khách khí, ngồi tại phía trước mặt ô bà, mỉm cười thật tươi lên tiếng. Cô Ân, thật sự có duyên với ta hôm nay. Ô bà đang lưu tiêu nhắm mắt, nghe âm thanh của Nghiêm Linh Nhi, hai mắt mở ra, như là hai luồng ánh sáng thái dương, đảo qua Nghiêm Linh Nhi một cái, gật đầu nói. Vậy thì tốt quá. Bà mau xem cho cháu một quẻ đi. Nghiêm Linh Nhi cười càng mị rồi, nàng còn tưởng là mình cũng giống như vị đại ca kia, bị bà ta phán là người vô duyên, như vậy thì thật là không có được tốt cho lắm, mất công nàng đứng xếp hàng từ nãy giờ. Cô muốn hỏi về chuyện gì nhân duyên, số mệnh hay tu hành? Ô bà quan sát tướng mạo của Nghiêm Linh Nhi thật kỹ một chút, cũng là mỉm cười lên thì hỏi. Như chú ý kỹ mà nói, khi ô bà này nhắc đến hai chữ nhân duyên, liền là khẽ liếc qua bên Trần Vân Thanh đang đứng tại bên cạnh một chút, ý vị khá là thâm trường nha. Ô bà, cháu muốn hỏi về số mệnh. Nghiêm Linh Nhi gương mặt có chút đỏ gay, mụ già này cũng thật là, nàng làm gì có ý định với Trần Vân Thanh đâu, cần gì phải nhìn hai người bọn họ như là một đôi tình nhân như thế kia chứ. Số mệnh, cô mắc phải thiên sinh khuyết hồn chứng, không thể nào sống quá 20 tuổi. Nghe Nghiêm Linh Nhi hỏi về số mệnh hai chữ, ô bà liền nghiêm mặt lại, phán ra một câu xanh rợn. Bà, đang vui vẻ hí hứng Nghiêm Linh Nhi, sau khi nghe ô bà lời nói, gương mặt vui mừng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một màu xanh mét như tàu lá chuối. Nàng đứng lên, cả người run rẩy, chỉ tay về phía ô bà, hồi lâu cũng là không thể nào nói được nên lời. Linh Nhi, không cần nghe bà ta nói lung tung, chúng ta đi thôi. Trần Vân Thanh tiến đến lại gần, đem Nghiêm Linh Nhi đỡ lấy, nhìn vị ô bà này một cái, liền là muốn đưa Nghiêm Linh Nhi rời khỏi nơi này. Người phụ nữ này quá mức là tà môn đi, một lần nữa khi đến gần bà ta, dung thiên thần ngọc của hắn lại vang lên cảnh báo, lần này còn cường liệt hơn khi cùng con yêu sư kia đối diện gấp trăm ngàn lần, hắn biết khả năng lớn lần này mình lại gặp phải một cái khủng bố tồn tại trên thế gian này nữa rồi, ở lại nơi đây, thật sự là quá nguy hiểm, vẫn là đưa Nghiêm Linh Nhi rời khỏi thì tốt hơn. Vân Thanh đại ca, em không có sao. Nghiêm Linh Nhi sau một hồi kinh hãi mất bình tĩnh, nàng cũng là đã lấy lại được bình tĩnh vốn có, nhìn qua Trần Vân Thanh, liền mỉm cười trao cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Bà, không biết bà có cách nào thay đổi được số mệnh của cháu hay không? Nghiêm Linh Nhi ô quyền, thật sâu cúi đầu trước mặt vị ô bà này, cung kính thỉnh giáo, thái độ so với vừa rồi cợt nhã là khác xa một trời một vực. Thiên sinh khuyết hồn chứng, thế gian không có thuốc gì có thể cứu, cũng không có người có thể thay đổi được số mệnh. Ô bà lắc đầu, như cái thiên sinh khuyết hồn của Nghiêm Linh Nhi, bà ta cũng là bó tay không có biện pháp một dạng. Đa tạ bà nói rõ. Linh Nhi đã hiểu rồi. Nghiêm Linh Nhi sau khi nghe ô bà phán một câu tuyệt tình như thế, trên mặt cũng là không có bao nhiêu biến đổi hay thất vọng, cứ như lời nói của ô bà vị này là nằm trong dự tính của nàng một dạng. Vốn là như thế mới phải, từ nhỏ sau khi biết bản thân mắc phải chứng thiên sinh khuyết hồn, ra nàng đã đưa nàng đi khắp nơi trên thiên hạ, hy vọng có thể tìm được cao nhân bổ khuyết lại hồn phách cho nàng, nhưng đi đến vị kỳ nhân nào, cũng liền là nhận được cái lắc đầu của đối phương. Chương 212, khủng bố ô bà chương 212, khủng bố ô bà lâu dần dần, nàng cũng đã tuyệt vọng, đối với lại chuyện mình chỉ có thể sống được đến năm 20 tuổi, cũng như không thể đột phá lên yêu sĩ cảnh giới, nàng liền là đã cam chịu rồi. Thôi đi, cuối cùng con đường sinh mệnh của mình có thể được gặp một người bằng hữu tốt như Vân Thanh đại ca này, nàng cũng không có điều gì phải nuối tiếc, ông trời không đến nỗi tệ bạc với mình quá. Nghiêm Linh Nhi nhìn qua Trần Vân Thanh, trong lòng rất là vui vẻ. Thế gian thật sự có kỳ nhân như thế này sao? Trần Vân Thanh hết nhìn ô bà, lại đến nhìn Nghiêm Linh Nhi, trong lòng như là sóng cuộn biển gầm. Nhìn phản ứng của Nghiêm Linh Nhi, Trần Vân Thanh hắn có thể nắm chắc ô bà này lời nói là chính xác đến 10 thành rồi. Hắn cũng nhìn ra được, trước giờ hai người này chưa từng gặp nhau, càng là không có chuyện Nghiêm Linh Nhi là chim mồi của ô bà này. Như vậy bà lão này thật sự như lời của đám người xung quanh nói, có thể biết được quá khứ cùng tương lai của một con người thật. Lần này hắn không tin trên đời này có kỳ nhân dị sĩ cũng khó. Nhưng có một điều làm hắn không rõ, thiên sinh khuyết hồn trong lời nói của ô bà này là loại chứng bệnh như thế nào. Vì cái gì người mắc phải loại chứng bệnh này chỉ có thể sống được đến năm 20 tuổi mà thôi. Bên trong tia Nam Hoang Kỳ Thư, hắn duyệt qua rất kỹ, nhưng không hề xói nhắc đến chứng bệnh kỳ quái này nha. Khoan đi đã. Ô bà, không biết bà có cao kiến gì có thể cải cách số mệnh cho Linh Nhi. Nếu được, xin bà nói ra, bất kỳ điều kiện gì vãn bối cũng sẽ chấp nhận. Lời này chính là do Trần Vân Thanh lên tiếng. Ô bà người này, tuy gọi lại Nghiêm Linh Nhi, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn đây. Trần Vân Thanh hắn là biết, bà ta gọi lại Nghiêm Linh Nhi, phần lớn cũng là vì hắn mà thôi. Nhưng không có sao, chỉ cần bà ta có thể có cách chữa khỏi cái gì chứng bệnh gọi là thiên sinh khuyết hồn kia, bà ta ra điều kiện gì, hắn cũng liền là chấp nhận. Người con gái tên là Nghiêm Linh Nhi này, tuy chỉ cùng Trần Vân Thanh hắn quen biết không bao lâu, nhưng đối với cô ta, hắn lại đặc biệt có thiện cảm, như là bằng hữu thân nhất của mình mở dạng, hắn thật sự là không có muốn nhìn thấy Nghiêm Linh Nhi chưa đến 20 tuổi liền phải chịu cảnh chết non. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, không hiểu sao trong lòng của hắn lại cực kỳ khó chịu. Chàng thanh niên, cậu rất là khá, hy vọng cậu không có quên lời hứa hôm nay của mình. Ô bà nghe Trần Vân Thanh lời nói, ánh mắt thật sự rất là sáng lạ, lấy một loại thủ đoạn không ai nhìn thấy, đi đến bên cạnh Trần Vân Thanh, vỗ nhẹ vai của hắn một cái rất là hài lòng, cứ như bà ta đang chờ chính là câu nói này của Trần Vân Thanh một dạng. Vân Thanh đại ca, chúng ta đi thôi, em không muốn bị tiền bối này xem tiếp nữa. Nghiêm Linh Nhi nhìn thấy ánh mắt của ô bà này nhìn về phía Trần Vân Thanh rất là khác lạ, nàng trong lòng là đánh một cái dùm mình, nhanh tay kéo Trần Vân Thanh rời đi. Tốt ô bà này là một vị đại kỳ nhân, bà ta nhìn Trần Vân Thanh như thế, chắc chắn là nhìn ra được y có điểm bất phàm muốn y trợ giúp. Đây là điều mà nàng lo sợ nhất, ô bà này bản lĩnh thông thiên, chỉ sợ không hề thua kém ông nội của nàng, thế gian này rất ít có chuyện gì có thể làm khó được những người như thế này. Như vậy chuyện bà ta làm không được, cần nhờ vả, có khả năng là vượt qua năng lực của bà ấy, một tôn khủng bố như thế này còn làm không nổi, bảo đảm đó là chuyện thập tử vô sinh. Trần Vân Thanh chỉ là một cái yêu sĩ nho nhỏ, làm sao có thể làm được những chuyện khủng bố mà ngay cả đại năng giả cũng không thể làm được thế này, vẫn là nên rời đi thì tốt hơn. Nàng thật sự không muốn vì nàng mà khiến cho Trần Vân Thanh phải lâm vào nguy hiểm, hơn nữa cũng không chắc bà lão này thật sự có biện pháp giúp đỡ cho nàng. Linh Nhi, an tâm đi, anh tự biết lo liệu. Trần Vân Thanh vỗ nhẹ cánh tay của Nghiêm Linh Nhi một cái, mỉm cười lên tiếng. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Trần Vân Thanh lần này là cung kính có ra, hắn là biết, người này tuyệt không đơn giản, cũng là biết đến, như đối phương muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn còn dễ dàng hơn cả lấy đồ trong túi. Nội một chiêu vỗ nhẹ lên ai hắn vừa rồi mà hắn không thể nào tránh khỏi, cũng là đã nói lên tất cả. Hắn bị bà ta để ý, thậm chí hắn trong lòng còn có một cái suy nghĩ, bà lão này lập ra cái tiệm xem tướng nơi đây, mục đích cũng là chờ đến Trần Vân Thanh hắn mắc câu, những người khác chỉ là gia bị phụ. Suy nghĩ này có chút không thực tế, nhưng mà hắn vẫn không có lái đi được. Đã bà lão này mục đích chính là hắn, dù không có chuyện của Nghiêm Linh Nhi, bà ta thế nào cũng sẽ nghĩ ra cách khác ép buộc hắn nhận lời, đã không đánh lại đối phương, cũng là không thể nào chạy trốn được, thôi thì hắn cũng muốn xem bà lão này chơi trò gì vậy. Gừ gừ gào. Tiểu sư, tiểu sư, mau đưa hai người chúng tôi rời khỏi nơi này đi. Đang khi Nghiêm Linh Nhi không biết làm sao để mà đưa Trần Vân Thanh thoát khỏi tay của mụ đàn bà khủng bố này, Tử Thiên Sư liền là chạy đến, đây chẳng khác nào là nắng hạn lâu năm gặp mưa lớn, cái này Tử Thiên Sư chính là cứu tinh của nàng, có nó tại, nàng liền không cần phải sợ bà lão này nữa rồi. Hừ, một cái thánh giả bắt trọng sâu kiến, cũng dám đến đây làm phiền ta. Ô bà nhìn con khổng lồ Tử Thiên Sư lấy khí thế hung hãn chạy đến tấn công mình, trong ánh mắt không có cái gì là lo lắng hay sợ hãi cả, chỉ có cực độ khinh miệt cùng khinh thường. Loại ánh mắt này, Trần Vân Thanh để ý, nó không có khác gì là con cậu sư này nhìn hắn cách đây một ngày trước khi hai người gặp nhau một dạng. Đúng, nó chính là như thế, độ khinh miệt của ô bà này còn là cường đại hơn trước yêu sư nhìn hắn rất là nhiều. Ông rầm. Trần Vân Thanh nhìn thấy ô bà xuất thủ, không có cái động tác kinh thiên động địa gì, bà ta chỉ đưa nhẹ ra một cánh tay đập xuống, như là một người bình thường đập một con rồi hay mỗi một dạng, không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có kinh khủng chấn động âm thanh chuyển đến. Nhưng bình thường một cái phẩy tay thế kia, cách 10 mét khổng lồ Tử Thiên Sư không biết làm sao lại trúng chiêu, chỉ thấy nó bị đánh bẹp dí xuống dưới đất, trong mắt trợn tròn, trên miệng liên tục thổ huyết ướt đẫm cả một cái khu vực lớn, hơi thở của con yêu sư này Trần Vân Thanh cảm nhận cũng thật sự rất là mong manh, nó hít vào có chút nhiều, nhưng mà thở ra không bao nhiêu, nhìn ra được bị thương khá nặng, không biết có qua nỗi hay không. Tiểu sư, mày thế nào rồi, đừng có làm cho ta sợ nha. Diễn biến câu chuyện xảy ra quá là nhanh đi một chút, chờ cho Nghiêm Linh Nhi phản ứng lại, đã là nhìn đến Tử Thiên Sư nhà mình đã bị đánh cho sắp tắt thở mất rồi. Hiện tại nhìn về phía bà lão kia, nàng là vừa giận lại vừa sợ. Giận là vì bà ta ra tay quá nặng, làm cho bạn thân chơi từ nhỏ của nàng bị thương thành ra nông nỗi như thế này. Nhưng trong lòng nàng lại sợ bà ta nhiều hơn, nàng quá sợ thực lực của bà lão này. Nên nhớ Tử Thiên Sư tại thế giới này là một cường giả đứng đầu, không nói là đỉnh cao nhưng chí ít cũng được liệt vào hàng nhất lưu cường giả. Nói thật bên chủ thế giới người đánh bại Tử Thiên Sư không ít, nhưng chỉ hời hợt phất tay lên liền đem Tử Thiên Sư đánh bại, e là cũng chỉ có những đỉnh cấp cường giả mới có thể làm được đến mức này mà thôi. Mà đỉnh cấp cường giả theo như nàng biết qua thì không ai có hình dáng như mụ già này. Xuất sinh, mày dám mạo phạm ta, như vậy cũng chỉ có con đường chết. Ô bà như là có phép thuật gì một dạng, từ đang bên cạnh Trần Vân Thanh, đến bên Tử Thiên Sư cùng Nghiêm Linh Nhi hai người trong một cái tích tắc, không có ai nhìn thấy bà ta di chuyển bằng cách nào, như là bà ta muốn đến nơi đâu chỉ cần một ý niệm như thế. Dâm cạnh, tiền bối, tiểu sư không có ý mạo phạm ngài, xin ngài khai ân cho nó một con đường sống. Nghiêm Linh Nhi nghe tôn ô bà này muốn giết Tử Thiên Sư, trong lòng nàng là lạnh lẽo vô biên, không chút suy nghĩ. Nàng liền quỳ xuống, dập đầu thật mạnh cầu xin. Tử Thiên Sư không thể nào chết được, nàng rất cần đến nó bên cạnh, gia gia của nàng cũng là cần đến nó, rất nhiều thiên hạ thương sinh cũng là cần đến nó không thể cứ như vậy mà chết đi, dù là bỏ đi cái mạng của mình, nàng cũng không muốn nó chết. Gào gào. Chương 213, Bổ Hồn Ngọc chương 213, Bổ Hồn Ngọc cầu sư này muốn cầu xin ta bảo hộ cho Linh Nhi. Trần Vân Thanh đang đi đến nâng Nghiêm Linh Nhi đứng lên, liền là nghe đến tiếng kéo gào của Tử Thiên Sư này, không hiểu thế nào, lần này hắn lại nghe ra được dụng ý của nó rất là rõ ràng. Đó là muốn hắn bảo hộ Nghiêm Linh Nhi an toàn rời khỏi nơi đây. An tâm, tao biết phải làm thế nào. Khẽ gật đầu với lại con yêu sư này một cái, ra dấu hắn là đồng ý giúp đỡ, dù con cậu sư này không nói, hắn cũng là sẽ không có bỏ rơi Nghiêm Linh Nhi trong hoàn cảnh này. Có điều có thể đưa được cô ấy rời khỏi nơi đây hay không thì rất khó nói, nhìn lại nơi đây, bọn họ ba người sinh mạng đang tại trong tay của ô bà vị dị nhân này, ngay cả cường đại nhất là yêu sư cũng không phải là đối thủ của bà ta. Sinh mệnh của ba người bọn họ chỉ tại một ý niệm của đối phương, bản thân hắn cái mạng cũng là không biết mất bất kỳ lúc nào. Làm sao mơ mộng đến chuyện bảo hộ được người ta đây? Ngu ngốc, bà ta có chuyện cần đến mày, chắc chắn sẽ không có đem mày làm thế nào. Ừ nhỉ, vị tiền bối này đúng là có chuyện cần đến ta đi làm. Trần Vân Thanh khẽ gõ nhẹ đầu của mình một cái. Nếu như muốn giết hắn đi, ô bà này đã ra tay từ lâu rồi, bà ta không làm như vậy, còn là thương lượng nhờ hắn giúp đỡ, cái này đủ nói lên trong mắt đối phương hắn còn có giá trị lợi dụng, bà ta sẽ không có ra tay với lại hắn, đạo lý đơn giản như thế, sao hắn lại không có nghĩ ra được nhỉ? khoan đã, là con yêu sư vừa cùng ta nói chuyện. Trần Vân Thanh nhìn chằm chằm vào con yêu sư dưới chân mình đây, trong ánh mắt tràn đầy hung tợn cùng kinh sợ. Vừa rồi rõ ràng là có người dùng thủ đoạn nào đó truyền âm nhắc nhở hắn, làm cho hắn thông suốt rất nhiều chuyện, nếu không bây giờ hắn vẫn còn trong bến mê. Nhìn lại xung quanh nơi này, ô bà kia là không có khả năng, giọng bà ta là nữ chứ không phải nam, Nghiêm Linh Nhi càng là không phải, như thế cũng chỉ còn lại con cậu sư này mà thôi. Hừ. Tử Thiên Sư hừ lạnh một tiếng, không thèm cùng tên tiểu tử ngốc này giao lưu nữa, hắn đã nói đến bước đường này mà y cũng còn chưa thông suốt, có nói thêm nữa cũng phí công. Vân Thanh đại ca, đừng ngăn cản em. Em phải cầu xin vị tiền bối này bỏ qua cho tiểu sư một mạng. Nghiêm Linh Nhi không muốn Trần Vân Thanh đỡ nàng dậy, nàng còn phải cầu xin vị ô bà này bỏ qua cho Tử Thiên Sư, nàng phải thành tâm một chút, dập đầu mạnh một chút, có như thế mới có thể cảm động được vị tiền bối này. Không cần. Đứng lên đi. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài, nha đầu này, dập đầu đến chảy máu cả rồi, như còn tiếp tục, chỉ sợ cái đầu nhỏ của mình cũng liền vỡ ra luôn, vì một con đáng ghét cầu sư kia liền hy sinh lớn như vậy, có đáng hay không chứ? Tiền bối. Xin ngài bỏ qua cho con yêu sư này một lần được không? Nó chỉ vì hộ chủ mà thôi, không có ý mạo phạm ngài. Trần Vân Thanh tạm thời dùng thủ pháp định thân, không cho Nghiêm Linh Nhi dập đầu nữa, hắn thao tác một chút vết thương nhẹ trên đầu của Nghiêm Linh Nhi sau, liền là đứng lên cung kính hướng vị ô bà này cầu xin nói. Ân, cậu là muốn ta bỏ qua cho nó. Ô bà ngạc nhiên, nhìn kỹ lại cái này Trần Vân Thanh một cái. Cậu quên nó từng muốn lấy cái mạng của cậu hay là sao? Ô bà như cười như không lên tiếng hỏi tiếp. Gì? Cả chuyện này mà bà ta cũng biết. Trần Vân Thanh trong lòng kinh hãi không nhẹ. Chuyện hắn cùng yêu sư có thủ án còn liều mạng tại Hắc Thạch Sơn bên kia, rất là kín đáo, trừ ba người bọn họ trong cuộc ra, người ngoài không có một hai biết, nhưng không nghĩ đến, bà lão này cũng là nhìn ra được đến. Nghĩ lại sự thần thông quảng đại của bà lão này, Trần Vân Thanh cũng liền thoải mái, bà ta ngay cả Nghiêm Linh Nhi bị cái chứng tiên sinh khuyết hồn còn biết, mấy chuyện nhỏ của hắn như lông gà vỏ tỏi, bà ta sao có thể không biết được. Cũng thật sự không hiểu, bà lão này còn biết được bao nhiêu chuyện của hắn nữa, hay chỉ là mới đến nơi này, biết cũng không được nhiều đây. Tiền bối, văn bối cùng tử huynh này chỉ có một chút hiểu lầm nho nhỏ, không phải là chuyện gì lớn, sau này vãn bối tìm ý giải thích là được rồi. Trần Vân Thanh nhớ lại chuyện cũ, cũng là không muốn giúp đỡ con cậu sư này thoát nạn, nhưng đáng tiếc làm sao, hắn lại nhìn đến ánh mắt đáng thương hề hề đang chảy nước mắt nước mũi thê thảm của Nghiêm Linh Nhi, hắn liền chỉ có thể mũi lòng. Thôi được rồi, lần này hắn cứu tên này một mạng, sau này thực lực hắn mạnh, quang minh chính đại đánh bại đối phương, sau đó liền diệt đi nó cũng không muộn. Trần Vân Thanh hắn trước giờ vẫn rất quang minh lỗi lạc, hắn đã nói sau này có thực lực sẽ tìm đến đối phương tính sổ thì nhất định sau này sẽ tìm đến, không bao giờ làm người thất hứa, cũng sẽ không bao giờ nhân lúc đối phương lâm nguy bỏ đá xuống giếng. Hắn chính là người như thế. Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi tự đủ. Xe hào hào. Được. Như cậu đã cầu xin. Ta sẽ nể mặt cậu bỏ qua cho nó một lần. Ô bà mỉm cười, phất tay lên một cái, đem Tử Thiên Sư đánh bay không biết đến nơi nào, nhẹ nhàng lên tiếng nói. Tiền bối. Yêu sư kia. Trần Vân Thanh thay thế Nghiêm Linh Nhi lên tiếng hỏi. Bà lão này nói bỏ qua cho Tử Thiên Sư, nhưng cái phất tay kia, không biết là đưa Tử Thiên Sư đi đến phương nào. Hắn hiểu hiện tại trong lòng cô gái này là đang quan tâm nhất chính là sinh tử an nguy của nó. Nó không có gì. Ta chỉ muốn đuổi nó đi tránh làm phiền đến chúng ta trò chuyện mà thôi. Ô bà lắc đầu, không cho là đúng nói. Ô bà nàng trước giờ nói một không hai, nếu như đã nói không diệt con yêu sư kia, nàng sẽ không diệt. Nói thật, trước đây như có người dám nghĩ ngờ lời nói của nàng, nàng liền là đã đem người đó nghiền thành cho mất rồi. Chỉ là hiện tại tên Trần Vân Thanh này thì lại là không có được. Tương lai sau này nàng còn cần ý đi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn cho nàng, nàng không thể ra tay được. Cậu thanh niên, giao dịch của chúng ta, cậu có muốn tiếp tục làm hay không? Như cậu không muốn mà nói, ta cũng sẽ không có ép buộc. Tất cả mọi chuyện đã khôi phục lại như là trước đây, ô bà cũng là trở lại một bà lao vô hại, bà ta mỉm cười cùng Trần Vân Thanh hỏi. Tiền bối, xin ngài ra tay cứu Linh Nhi. Như sau này ngài có gì cần đến văn bối dù chết cũng không chối từ. Không có một chút đắn đo suy nghĩ gì tại đây, Trần Vân Thanh rất là dứt khoát nói. Mụ già này nói còn hay hơn hát, mụ ta đến nơi này, bỏ ra biết bao nhiêu là công sức lẫn âm mưu để tìm Trần Vân Thanh hắn, mục đích cũng chỉ là vì muốn hắn giúp bà ta làm việc. Như hắn dám nói một chữ không, chỉ sợ hắn đây sẽ không còn thấy được mặt trời mọc ngày mai, bỏ qua cho hắn đây là chuyện không tưởng. Như ván đã đóng thuyền, không còn cách thay đổi, hắn cũng nên kiếm lời thêm một điểm, nếu bà ta có thể giúp đỡ được Nghiêm Linh Nhi qua được một kiếp, sau này hắn có thiệt mạng vì giúp bà ta làm việc, xem như hắn làm ăn không có bị lỗ bốn. Tiểu cô nương, cô trời sinh quyết hồn, còn phạm vào yếu mệnh tướng, đáng lý mệnh của cô đến năm 20 tuổi sẽ không còn, thế gian này không ai có thể giúp được cô, ngay cả lão bà ta đây cũng bó tay. Nhưng mà không nghĩ đến, nửa đường của cô lại may mắn gặp được đại quý nhân, liền là chạy ra thêm một cái đường sinh cơ. Ô bà không để ý đến Trần Vân Thanh nữa, bà ta quay sang nhìn Nghiêm Linh Nhi, gật đầu lên tiếng. Tiền bối, không biết sinh cơ mà ngài nói đến là gì? Nghiêm Linh Nhi khẽ liếc nhìn Trần Vân Thanh một cái, sau đó liền quay sang cung kính hỏi ô bà này, dường như chuyện vừa rồi cùng Tử Thiên Sư nàng đã tạm quên đi. Nàng không có đốc, bà lão này nói nàng gặp phải đại quý nhân, cộng thêm bà lão này khách khí với Trần Vân Thanh như vậy, nàng liền biết, quý nhân trong cuộc đời của nàng chính là Trần Vân Thanh này đây, nhưng không có biết đến, dựa vào Trần Vân Thanh có thể giúp nàng qua thai kiếp lần này như thế nào. Nơi đây ta có hai mảnh bổ hồn ngọc, cô giữ lấy khối bên trái, như sau này, cô gặp một người con gái hữu duyên với mình, liền đưa một khối cho đối phương, nó có thể chính là đường sinh cơ của cô. Ô bà lấy trong nhẫn chứa vật ra hai mảnh rất là xinh xắn ngọc bội, đưa cho Nghiêm Linh Nhi, nhìn thần sắc của bà ta cực kỳ là đau lòng, có thể thấy được hai khối này ngọc bội tuyệt đối không phải là phàm vật. Chương 214, cảnh giới cực cao chương 214, cảnh giới cực cao tiền bối. Sao lại như vậy? Nghiêm Linh Nhi nhận ngọc bội, nàng còn chưa nhìn rõ khối màu xanh ngọc bội thuộc về mình xanh đỏ trắng đen ra làm sao. Nó liền biến mất tăm mất tích, trong tay của nàng chỉ còn lại một mảnh ngọc bội màu đỏ mà thôi. Chuyện kỳ lạ thế này, nàng liền là lần đầu tiên nhìn thấy A biến mất là đúng rồi. Nó hiện tại đang ở sâu trong linh hồn của cô sẽ không có nhìn thấy nó đâu. Ô bà nhàn nhạt lên tiếng, bà ta hiện tại không có nhìn lấy Nghiêm Linh Nhi một lần, đủ chứng minh bà ta vẫn còn khá là tiếc nuối hai miếng ngọc bội vừa đưa ra. Như vậy còn miếng ngọc bội này, bà lão này đưa cho mình hai khối ngọc bội, một cái thì vô duyên vô cớ biến mất, còn lại duy nhất một cái, liệu nó có theo chân khối trước chạy đi hay là không? Nếu nó mà bay mất nữa, như vậy mình liền thảm rồi. Không phải ta đã nói với lại cô, sau này gặp người có duyên, liền đưa cho người đó là được rồi hay sao? Ô bà ôm ngực, gương mặt hơi là trắng xám, bà ta cắt đứt lời nói của Nghiêm Linh Nhi, hung tợn lên tiếng. Nha đầu chết tiệt này, rõ ràng nàng đã nói với lại cô ta, chỉ cần sau này gặp được người hữu duyên liền đưa cho người đó là được rồi. Hỏi hỏi gì mà hỏi lắm thế? Bộ cô ta không có nhìn thấy nàng đang là bị thương thảm trọng hay là sao đây? Trước còn nhìn thấy nha đầu này đáng yêu cùng thông minh, giờ đây nàng nhìn lại, chỉ là thấy đáng ghét cùng ngu ngốc. Vâng, tiền bối. Vãn bối đã rõ. Nhìn thấy gương mặt hung tợn của ô bà này, Nghiêm Linh Nhi toàn thân là lạnh tóc gáy, chạy nhanh lại trốn sau lưng của Trần Vân Thanh, không có dám ló mặt ra. Mụ già điên này tâm tính thật là thất thường, lũ vui lúc buồn không ai biết đường đâu mà lần. Bộ hồn ngọc liên quan đến sinh tử của nàng, hỏi kỹ một chút thì có làm sao đâu kia chứ, cần gì phải hung ba với nàng như thế. Nên biết mụ già này giúp đỡ nàng là do Trần Vân Thanh chịu đáp ứng điều kiện mới làm như thế đó nha. Lấy sự an nguy của Trần Vân Thanh ra đánh đổi, nàng đương nhiên là phải muốn hiểu rõ nhiều hơn rồi, không thể nào để cho Trần Vân Thanh mạo hiểm vô ích được. Nhưng thôi, người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chờ sau này nàng chữa khỏi thiên sinh khuyết hồn chứng, tu luyện thành công, tìm mụ già này tính sổ cũng là không có mượn. Tiền bối, không biết bà là muốn vãn bối trợ giúp bà làm chuyện gì? Chuyện với Nghiêm Linh Nhi hiện tại đã tạm ổn, Trần Vân Thanh biết bà lão này là cao nhân, sẽ không có gạt hai tiểu bối bọn họ về chuyện thiên sinh khuyết hồn này đâu, giữ lại giờ là lúc mà hắn phải thực hiện lời hứa của mình rồi. Nghe đến nơi đây, Nghiêm Linh Nhi tâm như là muốn trào ra cuống họng, nàng thật sự là rất lo lắng, như bà lão này muốn Trần Vân Thanh lên trời hái sao cho bà ta hay xuống đất nhảy vào đại hỏa diệm thì như thế nào đây. Cầu mong trời đất bà già điên này không có đưa ra điều kiện quá khó khăn mới tốt. Cậu hiện tại còn chưa có đủ thực lực để làm chuyện này. Quan sát Trần Vân Thanh, cô bà từ hy vọng quang mang tràn đầy sinh khí liền là chuyển qua thất vọng thần sắc, hai thái cực biến đổi trong tích tắc, làm người ta không biết thế nào mà lận. Vậy khi nào vãn bối mới có thể giúp đỡ cho bà? Trần Vân Thanh hơi ngẩn người một chút, đối phương là đang chê bai thực lực của hắn quá mức kém cỏi đâu mà. Ngẫm nghĩ một chút, hắn cũng liền trở lại bình thường. Người ta là thế ngoại cao nhân, phất tay một cái liền có thể đem cả triệu tên yêu sĩ cảnh giới như Trần Vân Thanh hắn giết đi, bà ta không đặt chút thực lực của hắn tại trong mắt cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng là hiểu, việc mà tôn đại năng như ô bà này muốn hắn làm, phải là cực kỳ trọng đại cùng gian nan, cần phải có thực lực thông thiên mới có thể hoàn thành được. Hắn là mới biết, định hướng thực lực mà ô bà này đưa ra cho hắn là tại hạn mức rồi. Thực lực sao? Chờ cậu có đủ thực lực đứng trên đỉnh của cái thế giới nơi này thì ta sẽ nói cho cậu biết. Ô bà đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời không một gợn mây, nhàn nhạt trả lời Trần Vân Thanh. Được. Vạn bối nhất định có thể đứng trên đỉnh của thế giới này. Trần Vân Thanh rất là sảng khoái lên tiếng hồi đáp. Nam Hoang Chi địa thế giới nơi đây, thực lực cao nhất là yêu vương cựu trọng cường giả. Cảnh giới này hiện tại cách hắn có chút xa, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, hắn nhất định có thể làm được. Thậm chí mục tiêu của hắn là yêu hoàng cường giả, cái cảnh giới mà 4.000 năm trước Lạc Hoàng Đại Đế từng đạt được kia kìa. Hắn đạt đến cảnh giới như thế, trên đời này không có gì có thể làm khó hắn, bà lão này đến tìm hắn, bắt hắn đi làm chuyện gì, hắn cũng chẳng có ngán đâu. Tiêu rồi. Không có lạc quan như Trần Vân Thanh, sau khi nghe bà lão này đưa ra yêu cầu đủ đạt đến mới có thể nói ra nhiệm vụ, Nghiêm Linh Nhi trong lòng âm thầm kêu khổ. Nàng đến từ tầng thứ cao hơn, nên ánh mắt cũng như hiểu biết là vượt qua Trần Vân Thanh tên thổ dân này rất nhiều. Nàng là biết đến, thực lực đứng đầu thế giới mà mụ già này nói, không phải là đạt đến yêu vương hay yêu hoàng của mấy tên thổ dân nơi này vẫn luôn tôn thờ như thần tiên sống, mà đó là yêu thánh cực hạn chi cảnh. Cảnh giới mà từ sau thời viễn cổ đến nay rất ít người có thể đạt đến. Dù được thiên hạ tôn xưng là yêu thần thế giới đệ nhất cường giả hiện tại vị huyết mâu đơn kia, tạm thời cũng chỉ mỏ mẫm đến đó mà thôi. Bà lão này muốn Trần Vân Thanh phải có thực lực yêu thánh cực hạn cảnh giới thì mới nói ra nhiệm vụ, như vậy không cần nghĩ nhiệm vụ này cực độ khó khăn, không phải bất kỳ ai tại thế gian này cũng có thể làm được. Như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Ngẫm nghĩ lại một chút, Nghiêm Linh Nhi trên môi không khỏi nở một cái nụ cười. Mụ già này muốn Trần Vân Thanh phải đạt được yêu thánh cực cảnh mới nói ra điều kiện, nhưng mà chỉ cần Trần Vân Thanh không có đạt được yêu thánh cực cảnh, như vậy bà ta sẽ không có tìm Trần Vân Thanh nữa, cũng như vậy ý có thể an toàn được rồi. Khả năng này theo nàng nghĩ là rất cao. Cực cảnh, cực cảnh. Hàng chục triệu năm qua hiếm có người nào đạt đến, nàng cũng không tin tưởng Trần Vân Thanh có thể làm được. Mà một khi Trần Vân Thanh không đạt đến yêu thánh cực cảnh, lời hứa của hai người xem như không còn giá trị gì cả. Nha đầu, cô không có lòng tin với lại Vân Thanh đại ca của mình như vậy hay sao? Như nhìn thấu suy nghĩ của Nghiêm Linh Nhi, ô bà ý vị thâm trường lên tiếng hỏi. Không phải. Không phải. Nghiêm Linh Nhi lắc đầu thật mạnh phủ nhận nói. Lão bà này thật sự là quá mức đáng sợ, ngay cả trong lòng mình nghĩ gì mụ ta cũng có thể đoán được. Loại người như thế này, sau này không cần gặp lại thì mới tốt, nếu như không sẽ luôn lo lắng bất an không chịu được nổi. Không phải là tốt, cô phải nên có lòng tin vào Trần Vân Thanh mới được. Ô bà gật đầu. Người mà ô bà nàng chọn chúng, là nhân trung trí lòng, hàng triệu tỷ người mới có một, như vậy sao có thể không đột phá được một cái yêu thánh cực cảnh kia cho được. Tiền bối. Như không còn chuyện gì nữa, chúng tôi hai người xin được phép cáo tử. Cũng như Nghiêm Linh Nhi, Trần Vân Thanh đối với lại ô bà này cũng không có quá nhiều thiện cảm, dù đối phương đã giúp cho hắn dạy dỗ cái tên cậu sư kia một lần, hắn vẫn là nên tránh xa bà ta ra thì càng tốt. Còn sau này chuyện bà ta cần hắn làm, chờ hắn đột phá yêu vương, khi đó bà ta đến tìm cũng không muộn, hắn không có tin, với bản lĩnh của bà lão này, lại không thể nào tìm ra được hắn. Với lại bên kia Trấn Nam Thành, hắn thật sự có rất là nhiều chuyện còn chưa có giải quyết. Cậu thanh niên, không có đội, ta còn có chuyện muốn nói với cậu. Xin tiền bối chỉ dạy. Như bà lão này còn chưa muốn cho hắn đi, hắn cũng không dám tự tiện rời khỏi, cũng không biết bà ta là muốn hân làm chuyện gì nữa đây. Cậu thanh niên, vừa rồi ta có nhìn qua tướng mạo của ngươi, ta phát hiện cậu là một người trời sinh mỹ cốt, có số đào hoa rất là lớn. Như ta tính không sai, sau này sẽ có rất nhiều người con gái theo cậu. Tiền bối, bà có tính nhầm không? Trời sinh mỹ cốt vốn là ám chỉ nữ nhân mà. Nghiêm Linh Nhi lập tức lên tiếng phản đối. Chương 214, sát thê vận. Chương 214, sát thê vận. Trời sinh mỹ cốt hay thiên sinh mỹ cốt cái gì, trước đây luôn là từ dành để nói về một người phụ nữ có mỹ tính đặc biệt. Người khác giới nhìn vào sẽ là si mê đi theo, yêu thương không thể nào dứt ra được. Những hồ ly tinh của hồ tộc thường sẽ được người khác xem là người có mỹ cốt, có thế câu dẫn đàn ông rất lợi hại, đồng thời bọn họ cũng là có mỹ thuật tại thân, một khi thi triển ra, rất khó có nam nhân nào trên đời có thể chống lại sự dụ hoặc của đám người này. Đây chính là nàng hiểu được trời sinh mỹ cốt qua các vị kỳ nhân trước đây nói, giờ đây bà lão này nói Trần Vân Thanh cũng là trời sinh mỹ cốt, nàng sao có thể tin được. Nhất là nàng căm ghét đoạn bà ta nói Trần Vân Thanh sau này sẽ có rất nhiều nữ nhân, mỗi khi nghĩ đến Trần Vân Thanh bên cạnh thê thiếp thành đàn, máu nóng trong người của nàng liền là bốc lên cực cao. Dù tại yêu thần thế giới này không cấm chuyện đa thê, nhưng nàng cũng cực kỳ khó chịu, như không phải biết mình không có khả năng là đối thủ của bà lão này, nàng đã tiến lên tống cho bà ta vài cước rồi. Nha đầu, hồ ly cũng có con nam có nữ, mỹ cốt cũng không chỉ riêng nữ nhân mới có đâu. Ô bà nghe ra trong lời nói của Nghiêm Linh Nhi tràn đầy giấm chua hương vị, không khỏi hừ nhẹ một cái lên tiếng nói. Đúng thật, từ trước đến nay, thiên sinh mỹ cốt phần lớn chỉ xuất hiện tại nữ nhi trên thân, nam nhân cực kỳ ít. Có điều ít không có nghĩa là không có, vẫn có những người đàn ông, một khi xuất hiện, mỗi hành động, mỗi cử chỉ của bọn họ đều làm cho người khác giới si mê không hề biết nguyên nhân, đây chính là nam nhân mỹ lực, hay còn cứ gọi là mỹ cốt. Trần Vân Thanh này là một trong số đó, chỉ là mỹ cốt tên này là tiềm ẩn, mà không có toát ra bên ngoài như là những người khác, nên rất ít cô gái có thể phát hiện ra được mà thôi. Nhưng khi ở với nhau lâu ngày cùng Ilya, mị lực tính cách của Trần Vân Thanh phát ra, những người con gái dần dần thích đi mà không hiểu vì lý do gì. Như cái cô gái Nghiêm Linh Nhi này một dạng, nhìn Trần Vân Thanh một dạng hoa si mà chính cô ta cũng chưa có nhận ra được, đây chính là sự lợi hại của tiềm ẩn mị cốt. Thiên sinh mị cốt sao? Trần Vân Thanh lấy tay vẽ tầm mình một cái, nhìn hắn hiện tại có chút đắc ý như thật sự giống như bà lão này nói, người con gái nào sau này tiếp cận hắn lâu ngày cũng đâm ra có cảm tình với hắn. Như vậy hắn nhìn cô gái nào hợp nhãn, muốn cô ta làm bạn gái của mình, chỉ cần kề cận với đối phương lâu ngày, liền có thể đạt được một nửa mục đích của mình rồi sao? Một nửa còn lại, chỉ cần hắn cố gắng thể hiện là được rồi. Nhắm mắt lại tưởng tượng, hắn như thấy tương lai của mình từng đàn mỹ nữ, cô nào cô nấy cũng thật sự xinh đẹp cùng hắn vui đùa, đây là một cái tuyệt cảnh nhân gian hẻm. Đang tưởng tượng đến tháng ngày cực kỳ tươi đẹp Trần Vân Thành, đột nhiên bên hông truyền đến một loại cảm giác đau đớn, tỉnh lại mà nói, nhìn Nghiêm Linh Nhi ánh mắt như đau chằm chằm trông lại, hắn sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lau nước miếng đi, nhìn thấy bộ dạng của anh bây giờ em thấy thật mất mặt. Một bộ cậu dạng, mẫu thân nàng nói không hề sai, nam nhân trên thế gian này chẳng có lấy một người nào tốt cả, trong lòng lúc nào cũng có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ, cực kỳ đáng ghét. Cũng may, Nghiêm Linh Nhi đã từng thể với lòng, sau này không có lấy chồng, nếu như không nàng liền thầm rồi. Cậu thanh niên, cậu cũng không cần đắc ý quá sớm. Tuy cậu có đào hoa số, nhưng cũng là có số khắc thê. Nếu như cậu lấy người con gái nào, người đó chắc chắn sẽ gặp họa diệt thân. Ô bà nhàn nhạt lên tiếng nói. Không thể nào như vậy. Trên đời này làm gì có chuyện một người vừa có tướng đào hoa lại có tướng sát thê chứ? Bà gật người. Nghiêm Linh Nhi một con sư tử Hà Đông xông ra, chỉ mắng bà lão này, giờ khắc này, nàng cũng là quên đi mất, tôn bà trước mặt đây là một đại năng đáng sợ, chỉ cần khẽ động một ngón tay, liền có thể làm cho nàng chết cả trăm lần có thừa. Mụ già này làm như nàng không hiểu gì về tướng số chắc, từ khi ông nội đưa nàng đi đến các kỳ nhân thăm bệnh, trong đó có không ít là tướng số cao nhân, nàng cũng nhờ đó học được rất nhiều tướng số thư tịch. Trong tất cả sách tướng số mà nàng xem qua đều nói, một người như có số đào hoa, sau này liền thê thiếp thành đàn, cuối đời khá viên mãn, tuyệt đối không có cuốn sách nào nói người có số đào hoa sẽ đi khắp chết thê tử của mình cả. Bà lão này nói dối, hoàn toàn là nói dối. Nhưng mà nếu như bà ta nói là sự thật, vạn nhất bà ta nói thật, vậy Trần Vân Thanh sau này không phải sẽ sống cô độc một mình, còn Nghiêm Linh Nhi nàng phải làm sao đây? Nàng phải làm sao đây? Nghiêm Linh Nhi hiện tại trong lòng là ruột gan rối bời cả lên. Thế gian vạn vật trên đời đều là có nhân quả. Đúng như cô nói, đào hoa vận xưa nay thường sẽ có kết cục về hôn nhân như ý, ông trời sẽ không áp đặt khắc mệnh thê lên người có đào hoa vận, đáng tiếc sát thê vận của cậu thanh niên này là do người làm. Lần này, ô bà không có cùng Nghiêm Linh Nhi tính toán, bà ta bấm đốt ngón tay một hồi, lấy mai rùa cực cổ ra xem một hồi, sau đó liền là lắc đầu nói. Phúc! Cậu thanh niên! Tuy cậu có sát thế vận, nhưng cậu lại là người có đại khí vận gia thần, lão bà ta không thể tính ra tương lai của cậu như thế nào, không chừng khí vận cường đại của cậu có thể hóa giải sát thế vận này cũng không biết chừng. Ô bà không hiểu thế nào, đang yên đang lành liền là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thần sắc vô cùng lá thê thảm, nhưng bà ta vẫn cố gắng mỉm cười đối với Trần Vân Thanh an ủi một tiếng. Trần Vân Thanh người này là người duy nhất nàng sử dụng huyền cơ thiên thuật không thể nhìn thấy được tương lai xa xôi của đối phương trong mấy trăm năm hành nghề bói toán của nàng. Trên người tên này vận khí cũng cực kỳ cao. Theo truyền thuyết, loại người như thế này tương lai thành tựu là không thể nào tưởng tượng được, như đạt đến một loại cảnh giới siêu thoát thiên địa trong truyền thuyết, mấy cái nguyền rủa hay nhân quả đại loại sẽ không làm khó được ý nghĩa, nàng là vô cùng tin tưởng như thế. Nhưng trước mắt Trần Vân Thanh còn quá nhỏ yếu, vẫn là không nên cùng số mệnh chống đối thì hơn. Cậu thanh niên, nơi đây còn có một khối hối sinh thần lệnh, là tại một cái di tích đạt được. Trước khi chia tay, ta tặng cho cậu đi, không chừng sau này nó có thể giúp chi cậu một hai. Ô bà mỉm cười, không có để cho Trần Vân Thanh hay là Nghiêm Linh Nhi phản ứng lại, trao vào trong tay Trần Vân Thanh một khối nhỏ bằng 1/3 lòng bàn tay giống như đá gội lệnh bài, sau đó thân ảnh của bà ta mở dần, biến mất tại nơi này. Trước khi rời đi, ô bà nhìn Nghiêm Linh Nhi thêm một lần, lẫm nhẩm nói cái gì không ai có thể nghe hiểu được cả. Nhưng sau đó, chỉ thấy Nghiêm Linh Nhi hơi có chút dùng mình, liền là trở lại như trước đây. Vân Thanh đại ca, anh đừng có nghe bà lão kia nói bậy bạn, cái sát mệnh thê gì đó, không nên tin tưởng, thế gian không có chuyện kỳ lạ như thế đâu. Nghiêm Linh Nhi nhìn thấy cái ô bà kia đã rời đi từ lâu, nhưng Trần Vân Thanh vẫn cứ nắm lấy cái khối hối sinh thần ngọc kia nhắm mắt trầm tư, nàng không khỏi lo lắng lên tiếng nói. Ô bà kia không phải như Trần Vân Thanh nói trước đây, đều là một nhóm lừa đảo lấy tiền của thiên hạ, người như thế này, lời nói không thể nào tin tưởng được. Trần Vân Thanh phải là giữ vững được lập trường trước sau như một của mình, nếu tin vào lời của bà ta, như vậy thật sự là phiền toái. Biết trước đến nơi đây xem tướng liền là gặp phải chuyện lừa đảo lớn như thế này, nàng liền sẽ không có đến làm cái gì đâu. Yên tâm đi Linh Nhi. Trần Vân Thanh anh trước giờ chỉ tin tưởng vào một câu, mệnh ta do ta không phải do trời, càng không thể do người đến quyết định. Lời nói của Nghiêm Linh Nhi liền là đánh thức Trần Vân Thanh từ trong trầm tư đi ra, hắn nắm chặt lấy tay mình, hào hùng lên tiếng, từ trong ánh mắt của hắn liền là chứa đầy tự tin vào bản thân qua mang, không còn giống như có chút mờ mịt như trước đây nữa. Hay lắm Vân Thanh đại ca, em thật sùng bái anh. Nghiêm Linh Nhi một bộ hoa si nhìn Trần Vân Thanh lên tiếng. Chương 216, lợi dụng chương 216, lợi dụng Trần Vân Thanh đã trở lại, sự tự tin tuyệt đối này không có nhầm lẫn đi nơi nào được nữa. Một khi đàn ông có tự tin, sẽ là phát ra mị lực rất lớn đối với lại phụ nữ, Nghiêm Linh Nhi nàng cũng là không có ngoại lệ. Chết, lại là mị lực, cái này không phải giống như lão bà kia vừa rồi nói hay là sao? Sao mình cứ lại nghĩ đến bà ta nữa vậy kìa? Bỏ đi, bỏ đi. Đừng bao giờ nghĩ đến bà già lừa đảo kia nữa. Nghiêm Linh Nhi trong lòng là hạ rất lớn quyết tâm. Ma Minh, sao anh lại đến nơi này? Tông Minh, không phải anh cũng tại đây hay là sao? Tôi cũng không có biết tại sao mình đến đây nữa. Anh nhìn kìa, bên kia chính là ông chủ Trần của Chân Bảo Các, ông ta cũng đến nơi đây làm gì? Ô bà đi không bao lâu, nơi đây hơn trăm tu luyện liền là nhao nhao nghị luận, bọn họ có người nhớ trước khi đến nơi đây, mình đang tại bên trong trấn Nam Đại Sơn săn bắt yêu thú kiếm lấy tài nguyên tu hành. Cũng có người nhớ mình đang làm bảo tiêu cho một vị khách hàng lớn nào đó, nhưng điểm chung, không ai nhớ mình đến nơi này để làm gì cả. Trở lại trấn Nam thành thôi. Trần Hiện Lương nhìn xung quanh cả trăm tên tu luyện giả đang nhìn về phía hắn, hắn thật sự cũng là có chút không thể nào chịu nổi, phất tay một cái, liền là đem theo mấy tên gian nô của Chân Bảo Các rời đi nơi này. Nghị luận có đám người kia không phải là hắn không nghe thấy. Ánh mắt của bọn chúng dồn về phía hắn, hắn cũng là hiểu hàm nghĩa bên trong là gì. Đáng tiếc hắn phải làm cho đám người này thất vọng rồi, Trần Hiện Lương hắn không biết mình đến nơi đây với cái mục đích gì, hắn cũng là rất muốn biết nguyên nhân. Nhưng không hiểu thế nào, hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được nguyên nhân là gì. Có hỏi đám người này, chắc cũng chả có người biết. Thôi thì trở lại Chân Bảo Các, hỏi người bên trong xem là có chuyện gì. Hắn là ông chủ, đi ra ngoài chắc chắn sẽ có nguyên nhân, cũng sẽ có nói cho một hai người biết, về hỏi bọn họ, không phải là sẽ biết cả rồi sao? Thủ đoạn thật sự rất cao siêu. Trần Vân Thanh nhìn đám người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia, hắn không khỏi cực độ kinh ngạc nói: "Mọi người đến nơi đây để làm chuyện gì?" Trước đây vài giây tất cả mọi người đều là biết cả đến, nhưng giờ nơi đây đám người, không một người nào nhớ rõ ràng là mình sao lại đến đây, mục đích là gì, ngay cả tu vi cao nhất Trần Hiện Lương cũng là không biết chuyện gì xảy ra. Trừ hắn cùng Nghiêm Linh Nhi ra, trí nhớ của bọn chúng như đã bị người ta xóa mất một đoạn liên quan đến ô bà này rồi thì phải. Không cần phải nghĩ, hắn cũng là biết, những chuyện này là do ô bà kia làm ra, chính bà ta đã ra tay đem trí nhớ của tất cả mọi người về mình xóa đi. Một hơi đem hơn trăm người trí nhớ đều xóa đi, lại không có ảnh hưởng gì đến thực lực cũng như trí tuệ của những người xung quanh. Loại thủ đoạn này, Trần Vân Thanh hắn ngay cả nghe cũng chưa có nghe nói qua, thật sự ô bà người này quá mức thần bí cùng khủng bố một chút. Em cũng không nghĩ ra được. Nghiêm Linh Nhi đương nhiên là biết Trần Vân Thanh muốn ám chỉ đến người nào. Tuy là không có thích ô bà kia nói phép quá nhiều, nhưng nàng không thể phủ nhận, thực lực của người này rất là cao, tại bên kia thế giới, cường giả có thể xóa đi ký ức của người khác là không có ít. Có điều những người bị xóa đi trí nhớ đều là không nhớ gì quá khứ của mình cả, như một đứa bé mở dạng, có đại năng ra tay đem ký ức của nhiều người xóa đi, nhưng không khống chế nỗi tinh thần thao tác, thành ra tất cả đều thành điên dại. Có thể vô thanh vô tức làm như ô bà này, nàng thấy là người đầu tiên làm được. người có cách thay đổi vận mệnh cho nàng, thật sự không phải là người tầm thường. Khu phố Nam bên trong trấn Nam Thành. Vân Thanh đại ca, anh cầm khối ngọc bài kia ngắm mãi làm cái gì vậy? Trên đường từ bên ngoài trấn Nam Thành đến nay, Trần Vân Thanh cứ cầm khối này hối sinh thần ngọc nghiên cứu mãi. Ngay cả một cô gái cực kỳ xinh đẹp như nàng đây cũng không thèm màng đến, cái này làm cho nàng thật sự rất không vui, nên nhớ hai người bọn họ sắp phải chia tay rồi à nha, muốn gặp lại nhau cũng thật sự không dễ dàng. Ân, không thèm quan tâm đến nó nữa. Trần Vân Thanh đem khối ngọc bội này treo tại bên hông, mỉm cười lên tiếng. Hắn quan tâm miếng ngọc bội này như thế, không chỉ vì nó là do cái thần bí ô bà kia đưa cho hắn, mà là vì cái khối ngọc bội này khá là tà môn, nó không thể đưa vào bên trong túi không gian cho được, ngay cả Dung Thiên thần ngọc cũng không có đem nó thôn phệ, cái này vấn đề rất đáng để suy nghĩ. Thứ nhất, cái này hối sinh thần ngọc là một vật chết mà không phải là vật sống, phàm là vật chết, tất cả đều có thể đưa được vào bên trong túi không gian, đây là thưởng thức bất kỳ người nào cũng hiểu. Nhưng khối tử ngọc lại không chịu đi vào, hắn dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng là như vậy, đây là một điều hết sức là bất thường. Thứ nữa là Dung Thiên thần ngọc không có hứng thú với lại hối sinh thần ngọc này, cái bản tính của Dung Thiên thần ngọc hắn hiểu rất rõ ràng, một khi gặp phải bảo ngọc hay thiên tài địa bảo, thế nào nó cũng là xông lên đem bảo vật đó cắn ướt. Nhưng lần này đối với lại hối sinh thần ngọc thì lại không có, cái này khá kỳ lạ. Nên nhớ hối sinh thần ngọc này là do ô bà kia đưa cho hắn, nó tuyệt đối không phải là phàm vật, như thế Dung Thiên thần ngọc vẫn chê, bên trong đó có rất là nhiều vấn đề đáng để suy ngẫm, á như vậy mới phải chứ. Nghiêm Linh Nhi không biết sự kỳ dị của khối hối sinh thần ngọc kia, cũng không hiểu rối rắm trong lòng Trần Vân Thanh, nàng thấy hắn nghe lời nàng, cùng nàng trò chuyện, nàng là đã rất vui vẻ rồi. Linh Nhi, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Em trong lòng không cần có cảm giác có lỗi với anh. Trần Vân Thanh đang đi tại trên đường, bỗng nhiên hắn dừng chân lại, lấy hai tay đặt lên vai của Nghiêm Linh Nhi, rất là nghiêm túc lên tiếng. Ông nội của cô gái này đang bị thương, thân là cháu gái, Nghiêm Linh Nhi trong lòng là muốn trở lại bên kia nhanh hơn cả. Tử Thiên Sư cũng đang bị thương rất nặng, hiện tại không biết sống chết, Nghiêm Linh Nhi trong lòng cũng là nóng như lửa đốt, nhưng cái này Trần Vân Thanh hắn đều biết. Nhưng Nghiêm Linh Nhi không nhanh chóng trở về, mà muốn đi tại bên cạnh hắn, là vì cô gái này trong lòng cảm thấy có lỗi với hắn, muốn chuộc tội mà thôi. Vân Thanh đại ca, thật xin lỗi. Linh Nhi không cố ý muốn lợi dụng anh. Nghiêm Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt Trần Vân Thanh, hai dòng nước mắt chảy ra, bên trong đều là tràn chứa cảm giác có lỗi. Nàng hiểu đến, Trần Vân Thanh là đang nói đến chuyện gì. Kia là tại bên ngoài trấn Nam Thành kia một chuyện của Tử Thiên Sư. Khi đó trong lòng của nàng biết, ô bà kia là thật sự muốn giết Tử Thiên Sư, nàng cũng biết, dù mình có dập đầu đến vỡ nát, bà ta cũng là sẽ không có thay đổi quyết định của mình. Nàng dập đầu, vốn cũng là không phải là cầu xin ô bà, mà là cầu xin Trần Vân Thanh. Nàng hiểu ô bà kia đối với Trần Vân Thanh tràn đầy ý niệm, như Trần Vân Thanh chịu ra mặt, chắc chắn bà ấy sẽ bỏ qua cho Tử Thiên Sư. Nàng cũng biết, Trần Vân Thanh này nhìn đến nàng bị thương, sẽ mềm lòng, sẽ ra tay giúp đỡ. Thế cho nên nàng mới làm thế kia, kết quả như nàng suy đoán, Trần Vân Thanh không muốn thấy nàng chịu khổ, thật sự lên tiếng cầu xin ô bà, Tử Thiên Sư cũng nhờ đó mà thoát đi một kiếp. Nhưng qua đi, trong lòng nàng không vui, cực độ không vui. Trần Vân Thanh đã giúp đỡ nàng quá nhiều lần, cũng là cứu mạng của nàng không ít lần, nàng xem ý là bằng hữu thân thiết nhất. Trong lòng luôn tự nhủ, trên đời này Nghiêm Linh Nhi nàng có thể lợi dụng bất kỳ người nào, nhưng không thể lợi dụng Trần Vân Thanh. Kết quả đâu, cuối cùng vì người khác, nàng cũng là đem Trần Vân Thanh bán đi. Loại cảm giác đau đớn này, thật sự khó chịu, không dễ gì nuốt trôi, nàng nhiều khi còn chẳng dám đối mặt với ý nữa là. Được rồi, anh tha lỗi cho em, đừng khóc nữa, khóc sẽ không được đẹp. Trần Vân Thanh mỉm cười, nói ra cái này, hắn không phải là trách cứ Nghiêm Linh Nhi cái gì, chỉ là muốn đem khúc mắc trong lòng của cô ấy giải khai mà thôi, suốt ngày mang tâm trạng lo lắng cùng có lỗi, thật sự rất khó chịu, cũng rất khó qua. Chương 217, bản lĩnh không nhỏ chương 217, bản lĩnh không nhỏ chuyện lần này, nói thật lòng Trần Vân Thanh hắn chưa bao giờ trách móc Nghiêm Linh Nhi cái gì cả, ngược lại hắn còn khen Nghiêm Linh Nhi là người trọng tình trọng nghĩa. Đổi lại hắn ở trong vị trí của Nghiêm Linh Nhi, hắn biết mình cũng sẽ làm như thế này thôi. Đương nhiên là hắn biết địch nhân sẽ không hại bằng hữu của hắn mới dám đi lợi dụng, điều này thì Nghiêm Linh Nhi hiểu rất khá Vân Thanh đại ca. Anh thật sự rất tốt. Nghiêm Linh Nhi mặc kệ hiện tại đang là ban ngày, cũng không có quan tâm nơi đây có quá nhiều người qua lại, nàng là ôm chầm lấy Trần Vân Thanh, cảm động lên tiếng nói. Quan tâm người khác, thiện giải nhân ý, biết lợi dụng nhưng vẫn làm, người đàn ông tốt như thế này, biết đi đâu mà tìm, nếu như có thể, nếu có một ngày, nàng có thể giống như bao người con gái bình thường khác, nàng nhất định sẽ nói thích hắn, chăm sóc hắn thật tốt. Được rồi, em cũng đừng có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh à nha. Anh nói cho em biết, em không phải là gu của anh đâu. Tâm trạng thoải mái, Trần Vân Thanh cũng có ý định trêu đùa Nghiêm Linh Nhi này một chút. Xí, ai lợi dụng anh kia chứ? Bản cô nương hoa nhường người thẹn, biết bao nhiêu người muốn nắm tay bản cô nương còn không có cơ hội tiếp địa, anh được tiện nghi còn khoe mẽ. Nghiêm Linh Nhi thật sự buông Trần Vân Thanh ra, tâm trạng của nàng thật sự là rất tốt. Cũng không quên mắng Trần Vân Thanh này vài câu. Nghiêm Linh Nhi nàng không hiểu lắm gu mà Trần Vân Thanh nói vừa rồi là cái gì, có thể suy đoán đây là không hợp gì đó. Nàng đây có cần thiết tên khốn này hợp hay không đâu, trước giờ nàng chưa từng thích hắn, đừng có ảo tưởng quá như vậy nha. Bây giờ em đi về Nam Hắc thị đi. Những người nơi đó có lẽ rất lo lắng cho em. Có chút không nỡ, nhưng Trần Vân Thanh cũng không thể quá ích kỷ giữ cô gái này bên cạnh mình được, hơn nữa sau này hai người bọn họ cũng không phải là không có cơ hội gặp lại. Hắn là còn rất nhiều yêu kỹ cần mua của lão Nghiêm Lô á kia, chắc chắn hắn sẽ còn đến Nghiêm gia thư cát. Khi đó hai người bọn họ cũng là có thể tương phùng, nên nhớ từ Trần phủ đến Nam Hắc thị cũng không phải quá xa. Không cần. Em muốn cùng anh đi chơi thêm một chút nữa. Nghiêm Linh Nhi ngẫm nghĩ một chút liền lắc đầu. Ông nội của nàng chắc chắn không có chuyện gì, bên kia Tử Thiên sư bị ô bà đã nói không diệt thì sẽ không diệt, hiện tại cũng có 8-9 phần đang được ông nội nàng chăm sóc, hai người kia hiện tại sẽ không sao, trở lại muộn một chút cũng được. Ngược lại Trần Vân Thành, nàng muốn tại bên tên này thêm chút nữa, như qua hôm nay, cũng là không biết khi nào hai người bọn họ mới có thể gặp lại, nàng muốn tại bên cạnh y nhiều một chút. Như vậy, gặp qua Vân Thanh sư huynh. Trần Tú. Trần Vân Thanh hơi có chút nhíu mày, tên này không phải là đang tại trấn thủy các buôn bán bồi khí đan sao, đến nơi này con đã. Linh Nhi, em nơi này chờ anh một chút. Trần Vân Thanh đưa đến cho Nghiêm Linh Nhi một cái ánh mắt xin lỗi, sau đó liền là kéo Trần Tú qua một con hẻm khá vắng người tại gần đó. Trần Tú, Trần phủ mấy ngày qua là có đại sự gì phát sinh không? Khi đã quan sát thấy không có ai, Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Vân Thanh sư huynh, Trần phủ có chuyện, cũng không phải là chuyện nhỏ. Mấy ngày trước Trần phủ nội viện các sư huynh sư tỷ theo hiệu lệnh của gia tộc đi đến trấn Nam Đại Sơn săn giết xong giáp báo, kết quả bị trấn Nam đạo tập kích, tử thương thảm trọng, giờ đây bên trong Trần phủ không khí rất là u ám. Trần Tú đúng sự thật lên tiếng hồi báo. Có tin tức của Trần Tiên Phượng hay không? Đây là vấn đề Trần Vân Thanh khá là quan tâm đến, nó có liên quan không nhỏ đến chuyện có thể đem đám mang ra nội gián diện sạch đi của Trần Vân Thanh hắn, không thể sơ suất được. Tiên Phượng sư tỷ sáng hôm nay vừa mới trở lại, chỉ là cô ta hiện tại gặp phiền toái rất lớn với lại Trần Hộ chấp sự. Trần Tú có chút không hiểu vì sao Trần Vân Thanh lại quan tâm đến Trần Tiên Phượng đến như thế này, nhưng mà hắn biết tình cảnh của Trần Tiên Phượng hiện tại không được khả quan cho lắm. Nguyên nhân lần này dẫn đội, cô ta là tổn thương thảm trọng nhất, ngay cả cháu duy nhất của Trần Hộ cũng là một đi không trở lại, như không phải có nhị trưởng lao đứng ra thu xếp, lần này Trần Tiên Phượng là có ngập đầu tai họa. Như thế nào hôm nay cô ta mới về? Trần Vân Thanh hơi có chút nghi hoặc. Tính ra từ khi hắn ám sát Trần Tiên Phượng đến nay đã không ít hơn 5 ngày, trong khi đó từ thác nước Cao Thiên kia hồi lại trấn Nam Thành với tu vi của cô ta cũng chỉ mất có 2 ngày, bỏ ra 5 ngày đi đường, thời gian cũng không phải bình thường lâu đâu. Vân Thanh sư minh, tôi nghe nói trên đường trở lại, Tiên Phượng sư tỷ là gặp phải người của trấn Nam đạo truy sát, muốn bắt cô ta về làm chuyện xấu, vì thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng, nên Tiên Phượng sư tỷ mới trở lại trấn Nam Thành chậm hơn thời gian dự kiến. Trần Tú tiếp tục trả lời. Gặp trấn Nam đạo truy sát? Trần Vân Thanh cười nhạt, chuyến đi vừa rồi, không chỉ mỗi mình hắn bị người khác truy sát chút nữa là toi mạng, Trần Tiên Phượng người này cũng không có sung sướng gì cho cam, xem như cũng là cũng chung cảnh ngộ. Anh vì sao biết tôi hôm nay trở lại liền ra đây đón? Trở lại chuyện chính, Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi Trần Tú về vấn đề này. Theo hắn thấy không phải là Trần Tú đoán biết hôm nay hắn sẽ trở lại, mà là đến đây nhiều ngày nay đứng đợi, hôm nay tình cờ gặp phải hắn trở lại nên mới ra gặp mặt mà thôi. Vấn đề là tại nơi này, hắn giao cho Trần Tú công việc kinh doanh bồi khí đan, đáng lẽ tên này hiện tại là đang tất bật điều chế đan dược, đưa ra thị trường, kiểm kê thu chi, rất là nhiều chuyện cần tên này đi làm, đâu có rảnh rỗi đến bên ngoài này chờ hắn mấy ngày liền. Vân Thanh sư minh, tất cả là vì trong trấn thủy các chúng ta xuất hiện một cái Tô Trục Lưu, y nói là được Vân Thanh sư minh anh bảo đến làm khách. Trần Tú cũng là bất đắc dĩ lên tiếng. Tên Tô Trục Lưu kia hai hôm trước đến trấn thủy các của bọn hắn, còn là hóa trang rất kỹ thành một lão giả, như sợ người khác nhận ra một dạng, còn bảo ba người bọn họ che giấu hành tung, hắn nhìn qua liền suy đoán có thể đây là chuyện khá lớn do Trần Vân Thanh sắp xếp, nên không dám tự chủ trương, cho tên này ở lại bên trong, hàng ngày đưa đến cơm nước, chăm sóc Tô Trục Lưu như là một ông hoàng. Sau để hai người Trần Hành ở lại trong bồi khí đan buôn bán, hắn là đi ra nơi này chờ Trần Vân Thanh, muốn hỏi y xem là có chuyện gì xảy ra, cũng như phương pháp xử lý Tô Trục Lưu kia như thế nào. Tô Trục Lưu, mày cũng thật sự là thần thông quảng đại nha. Trần Vân Thanh cười gần một cái lên tiếng. Trần Vân Thanh hắn có được trấn thủy các không có bao lâu, người ngoài rất ít người biết, ngay cả trong Trần phủ cũng không có ai hay. Nhưng mà Tô Trục Lưu này lại biết rất rõ, còn là tại đó chờ đợi hắn nữa, bản lĩnh của tên này tài giỏi không nói, có khả năng tên khốn kiếp kia đã cho người theo dõi hắn một thời gian, cho nên mới biết nhiều như vậy. Cảm giác bị người ta theo dõi thật sự là không mấy thoải mái, cũng không biết trong thời gian qua, Tô Trục Lưu là biết được nhiều ít về Trần Vân Thanh hắn. Đây là một cái nhân vật không đơn giản, phải tìm một cái cơ hội, phải đem tên này diệt đi mới được. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm nghĩ. Vân Thanh sư minh, nên giải quyết cái tên Tô Trục Lưu kia như thế nào? Trần Tú nhìn ra được, Trần Vân Thanh đối với lại Tô Trục Lưu tên này cũng không phải tốt đẹp như hắn nghĩ, bên trong có rất nhiều ẩn tình mà hắn còn chưa có được biết. Những cái này hắn không muốn biết, cũng không dám biết, hắn chỉ muốn nhìn xem Trần Vân Thanh muốn xử lý chuyện của Tô Trục Lưu như thế nào. Hắn chỉ nghe theo làm việc là được rồi. Đi đưa tờ giấy này cho Tô Trục Lưu, bảo hắn theo bên trong ghi chép tiến hành sự là được rồi. Trần Vân Thanh lấy ra giấy bút, ghi một ít chữ bên trong, sau đó căn dặn Trần Tú đưa nó lại cho Tô Trục Lưu. Tên Tô Trục Lưu này trở lại trấn Nam Thành 2 ngày, nhưng không có theo kế hoạch của hắn định ra trước đây để hành sự mà trốn tại địa bàn của hắn, là vì tên kia không có nắm chắc mình có thể thuyết phục được mấy tên Tô gia trưởng lão tin tưởng chuyện tại Giác Báo Sơn là do Trần Tiên Phượng làm. Chương 218, đến nha môn chương 218, đến nha môn Tô Trục Lưu tên này cũng không dám đổ hết lên cho trấn Nam đạo. Vì như thế sẽ đắc tội với lại Trần Vân Thanh hắn. Thế cho nên mới chọn cách lưỡng toàn kỳ mỹ đó là kéo dài thời gian, chờ cho Trần Vân Thanh hắn trở lại đưa ra cái gì bằng chứng có giá trị, mới dám trở lại Tô gia. Như đã thế hắn cũng liền là để cho tên này được toại nguyện, chỉ cần làm theo bên trong đi, Tô Trục Lưu lần này có thể lập công, Trần Tiên Phượng cũng là sẽ bị Tô gia người đưa đi, đây là một tiễn hạ song điều, Trần Vân Thanh hắn cũng là rất muốn nhìn thấy. Vâng. Vân Thanh sư minh. Nhận được tờ giấy từ tay của Trần Vân Thanh, Trần Tú cũng không dám ở lại đây lâu làm phiền đến Trần Vân Thanh, ngay lập tức chạy trở lại trấn Thủy Các, đưa tin tức này đến tận tay cho Tô Trục Lưu, tiễn cái tên Ôn Thần kia rời đi cho khỏi khuất mắt cái. Vân Thanh đại ca, anh nhìn em như vậy làm gì? Nghiêm Linh Nhi gương mặt có chút nóng sốt lên tiếng hỏi. Tên Trần Vân Thanh này, sau khi đi qua bên kia cùng với lại Trần Tú trò chuyện một lúc quay trở lại, liền là nhìn nàng nhiều lần vô cùng. Dù khá là tự tin vào nhan sắc của mình nhưng bị Trần Vân Thanh nhìn hoài như thế này, nàng cũng là cảm thấy xấu hổ á, để xem có thể lợi dụng em được hay không thôi. Trần Vân Thanh dừng lại ánh mắt, hắn như nghĩ ra được chuyện gì, gật gù nói. Lợi dụng em? Nghiêm Linh Nhi rất là nghi hoặc, nàng đây làm gì có thứ làm cho Trần Vân Thanh lợi dụng, mà trước đây lợi dụng người khác, nàng chưa từng có nghe nói qua người muốn lợi dụng lại đi nói trắng trợn ra với người mình sẽ lợi dụng à nha. Tên Trần Vân Thanh này trong lòng là đang mưu tính chuyện gì đây? Đi theo anh. Một lát nữa em sẽ biết thôi. Trần Vân Thanh không có giải thích gì thêm, cũng không có nghĩ gì đến chuyện nam nữ khác biệt, hắn chạy đến nắm tay của Nghiêm Linh Nhi rời đi, thần sắc có chút gấp gáp một chút. Vân Thanh đại ca, anh đưa em đến đây để mà làm gì? Nhìn lên trên biển hiệu Khánh Y Diệt Cát, cái cửa hàng này nàng có biết, đây là một cái cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục có tiếng tại trấn Nam Thành nơi đây, nàng cũng không ít lần vào nơi đây mua trang phục cho mình. Không hiểu Trần Vân Thanh lần này đưa nàng đến nơi này để làm gì. Đừng nói là hắn muốn lấy lòng nàng bằng cách mua y phục cho nàng nha, như thế nàng cũng thật vui, con gái mà, ai không thích diện đồ mới, nhất là đồ của nam nhân mình có chút thích tặng cho đâu. Không nghĩ Trần Vân Thanh này bên ngoài có chút quê mùa, nhưng bên trong khá là tinh tế, theo đuổi bạn gái theo cách này, thật sự là rất ít người có thể làm được đến, tên này tặng y phục cho nàng xong còn nói thích nàng, như thế này thì càng tuyệt. Đi thôi. Không để ý đến tâm hồn mơ mộng của Nghiêm Linh Nhi, Trần Vân Thanh nhìn thấy mình đến không nhầm chỗ sau, liền là kéo tay của Nghiêm Linh Nhi đi vào bên trong. Một khắc thời gian sau, bên trong phòng thay đồ của Khanh Ý Diệt Cát. Xong rồi. Không giống 10 thành, nhưng 8-9 phần vẫn là có thể. Trần Vân Thanh xoa nắm trên gương mặt của Nghiêm Linh Nhi một chút sau, liền buông tay ra, ngắm nghĩa một chút, hắn liền là gật đầu hài lòng nói. Vân Thanh đại ca. Cô gái bên trong gương là ai? Xấu quá không giống em chút nào. Nghiêm Linh Nhi lấy gương nhìn lại, thấy bên trong hoàn toàn là một cái gương mặt xa lạ, không còn giống như nàng trước đây nữa, hết sức là không được hài lòng lên tiếng. Đánh giá kỹ lại, người bên trong không phải quá xấu, nhưng đem so sánh với nhan sắc của nàng thì kém quá xa đi. Nàng không hiểu vì cái gì Trần Vân Thanh lại biến nàng thành cô gái như bên trong gương, nàng không thích một chút nào. Còn bộ y phục này nữa, nó vốn không phải là y phục màu xanh nhạt mà nàng thích, đỏ như lửa thế này, nàng vốn chưa bao giờ thích màu đỏ, ai những tưởng đầu Trần Vân Thanh có lòng tốt, đưa nàng đến nơi đây sắm sửa y phục mới, nào ngờ lại biến nàng thành một người khác thế này, không hiểu là trong lòng y đang tính toán chuyện quái quỷ gì nữa đây. Không phải em nói muốn để cho anh lợi dụng hay sao? Trần Vân Thanh vẫn còn khá là đắc ý với lại thuật dịch dung của mình, nhìn xem, giờ Nghiêm Linh Nhi đã hoàn toàn biến thành Trần Tiên Vương, nhìn hai người không khác gì một, xem ra hắn chọn Nghiêm Linh Nhi này là đúng rồi. Nhưng mà anh cũng phải nói cho em biết, đầu đuôi câu chuyện là gì mới được chứ? Nghiêm Linh Nhi lên tiếng phản đối. Đúng là sau khi bước chân vào Khanh Ý các nơi đây, nàng có đồng ý là để Trần Vân Thanh lợi dụng một lần, xem như là trả nợ lại cho hắn chuyện nàng lợi dụng hắn cứu đi Tử Thiên Sư. Có điều Trần Vân Thanh muốn làm cái gì cũng làm nên nói cho nàng biết một tiếng chứ, mơ mơ hồ hồ như thế này, nàng không muốn bị Trần Vân Thanh bán, còn là phải giúp đỡ hắn đếm tiền a, đi theo anh em liền sẽ biết thôi. Như lần trước, lần này Trần Vân Thanh cũng là không có lên tiếng giải thích cái gì nhiều với lại Nghiêm Linh Nhi, nắm tay cô ta rời khỏi Khanh Ý Địa Các. Trước khi đi, không quên lấy chiếc khăn màu đỏ che trên đầu của Nghiêm Linh Nhi, nhìn Nghiêm Linh Nhi hiện tại, nhiều người sẽ cho là cô ta mang hỷ phục, sắp xuất giá đâu. Cái gì? Lại phải đi nữa à? Nghiêm Linh Nhi thật sự là rất bất đắc dĩ, sau khi vào thành, Trần Vân Thanh này như thay đổi thành một người khác, toàn là thô bạo đem nàng kéo đi mà thôi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng lại không có chút giận dữ tên Trần Vân Thanh này, mà tên này nắm tay nàng lâu như thế, nàng cảm giác được một cổ vui vẻ không nói nên lời. Rất là hy vọng, thời gian không cần phải trôi đi, có thể dừng lại tại khoảnh khắc này, để hai người bọn họ nắm tay lâu một chút. Đến nơi rồi. Đáng tiếc cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đi đến một tấm biển mang tên Nha Môn Thành Chủ Phủ sau, Trần Vân Thanh liền là dừng lại, dĩ nhiên, hai người đang nắm tay, cũng liền là đã buông đi ra, cái này không khỏi làm cho Nghiêm Linh Nhi có một chút thất lạc nhỏ nhỏ. Những gì anh căn dặn, em đã nghe rõ ràng rồi chứ? Trần Vân Thanh lấy trong túi không gian ra một chiếc hộp gỗ, đưa nó cho Nghiêm Linh Nhi, mỉm cười thân thiện nói. Biết rồi. Ừ. Nghiêm Linh Nhi căm tức nhìn Trần Vân Thanh một cái, không cùng hắn nói thêm lời nào, cứ như vậy giận dữ cầm lấy chiếc hộp trong tay Trần Vân Thanh đi vào bên trong Nha Môn Phủ Thành. Lại giận. Mình có nơi nào đắc tội với lại nha đầu này thế nhỉ? Trần Vân Thanh vẻ cảm, có chút không hiểu nói nhỏ. Chuyện này không có gì là quá to tát. Hắn chỉ là muốn Nghiêm Linh Nhi đưa chiếc đầu của Hoàng Ngữ đi vào bên trong nhận lấy 300 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi, cũng không phải là muốn cô ta đi ngắt sao hái chăng gì, có cần thiết phải giận dữ hắn như vậy hay là không đây? Chúng ta đi thôi. Không đầy nửa khắc thời gian sau, Nghiêm Linh Nhi đi ra, một buôn không mấy vui vẻ nhìn Trần Vân Thanh. Xem chừng cô ta vẫn là còn giận chưa tiêu đâu. Nhanh như vậy sao? Trần Vân Thanh có chút bất ngờ. Giao nhiệm vụ xong nhận thưởng liền rời đi. Chẳng lẽ người của nha môn lại mời em ở lại ăn cơm? Nghiêm Linh Nhi không cho là đúng lên tiếng. Nàng là đến bàn giao nhiệm vụ diệt sát cái tên đại hung cực ác trấn Nam đạo phỉ Hoàng Ngữ, kiểm tra xong không có cái gì sai biệt đám quan sai liền là cấp cho nàng tiền thưởng rời đi. Nàng là một dòng binh chuyên săn tiền thưởng, bắt cướp có công, không phải là tội phạm bị truy nã, đám người kia giữ lại nàng để mà làm cái gì? Vân Thanh đại ca, anh là có thủ án với lại người con gái tên Trần Tiên Phượng kia sao? Sau khi xóa đi lớp hóa trang, trở lại gương mặt thật sự xinh đẹp của mình, Nghiêm Linh Nhi liền lên tiếng hỏi Trần Vân Thanh. Hành động lần này của Trần Vân Thanh rất là dị thường, theo lý mà nói Trần Vân Thanh để nàng giả làm Trần Tiên Phượng đưa thủ cấp hoàng ngự đến nơi nha môn là muốn giúp đỡ Trần Tiên Phượng lấy danh tiếng, qua chuyện này Trần Tiên Phượng sẽ rất nổi danh. Nhưng bằng trực giác nói cho nàng biết, Trần Vân Thanh này không có lòng tốt như thế, ý cất công cầu kỳ làm như thế, phía sau chắc chắn là có âm mưu rất lớn, mà âm mưu này phần lớn là nhằm vào Trần Tiên Phượng mà đến. Linh Nhi, chuyện này liên quan đến ân oán giang hồ giữa anh và một đám người, trong lúc nhất thời không thể nào nói rõ ràng ra được. Trần Vân Thanh gật đầu một cái đối với Nghiêm Linh Nhi trả lời. Trần Tiên Phượng người này là kẻ thù của Trần Vân Thanh, hắn làm tất cả những thao tác vừa rồi cũng chỉ là muốn đổ tội cho Trần Tiên Phượng. Chương 219, La Lâm Thương hội chương 219, La Lâm Thương hội hắn hiện tại thực lực hắn đã đủ mạnh, vốn sẽ không có để một cái Trần Tiên Phượng vào trong mắt. Nhắm đến cô ta là vì hắn muốn xem bên trong Trần phủ còn có bao nhiêu đại nhân vật của Mang gia còn đang ẩn mình, hay là những người ủng hộ tuyệt đối cho mấy tên nội gián này, để biết đường rộng rãi tính toán cho các mục đích tiếp theo. Nói trắng ra Trần Tiên Phượng chỉ là một miếng ngồi mà thôi. Vốn ân oán giữa Trần gia cùng Mang gia không có liên quan gì đến Trần Vân Thanh hắn cả, nhưng đám người Mang gia năm lần bảy lượt muốn dồn hắn vào con đường chết, hắn không thể không phản kích lại đối phương. Chưa nói đến chuyện bên kia Trấn Nam Đại Sơn hắn đem Mang gia nhị thiếu Mang Đại Hùng làm thịt, một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ điều tra ra được, khi đó hắn cùng đối phương sẽ không chết không thôi. Ra tay trước đem người nào của Mang gia giết đi, liền là tốt cho hắn cái đó, cũng không thể cứ chịu đòn mãi mà không phản kích được. Những chuyện này là ân oán riêng giữa hắn cùng Mang gia cùng Trần Vân Thanh hắn, hắn là muốn tự mình đi giải quyết, không muốn nói rõ cho Nghiêm Linh Nhi, hắn không muốn cô nàng này cuốn vào loại chuyện ân oán phức tạp này. Vân Thanh đại ca, cái này cho anh. Nghiêm Linh Nhi đưa ra một cái túi không gian, mỉm cười đối với Trần Vân Thanh nói. Nàng biết chuyện bên trong giữa Trần Vân Thanh cùng Trần Tiên Phượng này sẽ không có đơn giản, nàng cũng là muốn giúp đỡ hắn một hai. Nhưng nhìn Trần Vân Thanh biểu hiện, hắn vốn là không muốn nàng xen vào chuyện này, đã như vậy nàng cũng không có cưỡng cầu làm cái gì, trong lòng nàng tin tưởng, với bản lĩnh của Trần Vân Thanh hiện tại, liền là có thể giải quyết được những cái ân oán nhỏ bên trong Trần phủ kia. Cái này là cho em. Không phải tại Hắc Thạch Sơn anh đã nói, đến Trấn Nam Thành anh liền sẽ trả lại hạ phẩm linh thạch đã mượn cho em sao? Trần Vân Thanh lắc đầu, không có nhận cái túi không gian mà Nghiêm Linh Nhi đưa qua cho. Không cần dùng tinh thần lực quan sát, hắn cũng là biết được bên trong là có 300 viên hạ phẩm linh thạch mà Nghiêm Linh Nhi vừa mới nhận tại nha môn phụ thành bên kia. Từ khi đem Nghiêm Linh Nhi hóa trang thành Trần Tiên Phượng, cũng như để cô ta vào bên trong nha môn phụ thành nhận thưởng, Trần Vân Thanh hắn là đã không có ý định lấy số tiền thưởng kia rồi. Nghiêm Linh Nhi đã giúp đỡ cho hắn quá nhiều đi, không nói cô ta không một chút nhíu mày đưa toàn bộ tài sản cho hắn mượn, chỉ nói đến đống trận pháp thư kia, giá trị của nó là nhiều hơn mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch này quá nhiều đi, có thể nói nó là vô giá cũng không quá, hắn đưa cho cô gái này ít linh thạch thì có đáng gì đâu. Nếu trong tay hắn còn nhiều hơn, hắn chắc chắn sẽ đưa cho cô ấy nhiều hơn hiện tại nữa. Linh Nhi, không phải là anh không muốn lấy số hạ phẩm linh thạch này, mà trong tay anh còn có số lượng linh thạch lớn hơn nơi này rất là nhiều. Đối diện với ánh mắt như đao của Nghiêm Linh Nhi, Trần Vân Thanh không thể làm gì hơn liền là đưa ra một cái lý do hợp lý hơn. Trần Vân Thanh hắn có chút không hiểu, hạ phẩm linh thạch là đồ tốt, là tiền tài vạn năng, người gặp người thích, tu luyện giả gặp tu luyện giả vui. Thế nhưng mà cô gái Nghiêm Linh Nhi này lại đi chê, không muốn nhận, còn dùng ánh mắt tuyệt giao kia nhìn hắn nữa, thật sự không biết làm thế nào, trên đời này đúng là người chê tiền nhiều thật. Vân Thanh đại ca, anh không có gạt em đi. Nghiêm Linh Nhi thần sắc là không có thay đổi, trên mặt là hiện rõ hai chữ không tin. Như Trần Vân Thanh tên này thật sự có nhiều hạ phẩm linh thạch đến như thế, tại bên trong Hắc Thạch Sơn, hắn cũng không có mặt dày đến nỗi mượn tiền của một cô gái nghèo nàn như là nàng đây đâu. Lời nói của Trần Vân Thanh tuyệt đối không có đáng tin, tên khốn kiếp này nói như vậy, chẳng qua là không muốn nhận cái này đám hạ phẩm linh thạch mà thôi, nàng là biết tổng, muốn lừa gạt nàng là không có dễ dàng như vậy đâu. Đi theo anh. Trần Vân Thanh thở dài, không có cùng nha đầu này giải thích cái gì thêm nữa, lấy tay nắm tay cô ta kéo đi. Hắn khá rõ tính cách của Nghiêm Linh Nhi, nhưng mà không có đưa ra bằng chứng rõ ràng cho cô ta thấy, dù có giải thích gây lơi cô ta cũng là không có tin tưởng đâu, để cái hơi sức đó đi làm chuyện khác thì hay hơn. Lại nắm tay. Nghiêm Linh Nhi bất mãn lên tiếng nói nhỏ. Tên khốn kiếp này lần nào cũng là như thế, cứ làm việc theo ý của mình, không có quan tâm đến cảm nhận của bất kỳ ai. Tên này có biết hay không, tay của một người con gái, chỉ có người mình yêu mới có thể được nắm thôi à nha. Có điều nàng cũng không có phản đối cái hành động không quan tâm gì khác của Trần Vân Thanh. La Lâm Thương hội hoan nghênh quý khách. Không biết tiểu nữ có thể giúp đỡ được gì cho hai vị. Trần Vân Thanh cùng Nghiêm Linh Nhi hai người vừa bước chân vào một cái đại hình buôn bán 10 tầng thương hội sau, liền có một vị tiểu thư khá là có nhan sắc, tu vi yêu sĩ nhất trọng cảnh giới, lên tiếng tiếp đón. Vân Thanh đại ca, chúng ta đến đây để làm gì? Nghiêm Linh Nhi kéo nhẹ góc áo của Trần Vân Thanh, lên tiếng hỏi nhỏ. Trần Vân Thanh này muốn chứng minh cho nàng biết mình có rất nhiều tiền, nhưng mà có rất nhiều cách mà, có cần đi đến La Lâm Thương hội nơi này hay là không? Nàng tại đây thời gian không có ngắn, nên là hiểu được, La Lâm Thương hội không chỉ là thương hội mạnh nhất Trấn Nam Thành, Mân Việt quận, Lạc Việt Vương quốc, thậm chí là toàn bộ Nam Hoàng Chi địa nơi đây. Cái này đại hình buôn bán, là số một Nam Hoàng Chi địa không phải bàn cãi, nghe đâu nó là do một đại thế lực bên Hoa Mỹ Vương quốc làm ra, kinh doanh đủ mọi ngành nghề, đặc biệt giá cả cũng khá là đắt đỏ. Qua mấy ngày ở chung, nàng là biết Trần Vân Thanh chẳng phải là người khá giả gì, đi đến nơi đây, không phải là tự tìm mất mặt hay là sao? Vị tiểu thư này, không biết phải xưng hô với cô như thế nào. Trần Vân Thanh quăng cho Nghiêm Linh Nhi một cái an tâm ánh mắt, sau đó mỉm cười thân thiện đối với cô gái đang tiếp đãi mình đây hỏi. Hồi sư minh, tôi họ Thiệu, tên là Mỹ Mỹ, anh gọi tôi là Mỹ Mỹ là được rồi. Thiệu Mỹ Mỹ cũng là mỉm cười vui vẻ trả lời Trần Vân Thanh. Nàng nhìn qua hai người Trần Vân Thanh liền có nhận xét, hai người này không phải là thiếu gia tiểu thư của các đại gia tộc gì, nhưng nàng vẫn rất là khách khí với đối phương, đây là phương châm làm việc của nhân viên La Lâm Thương hội. Dù khách hàng có là một tên ăn mày, nhưng khi đã bước chân vào La Lâm Thương hội, đều là phải được tôn kính, như là một vị hoàng đế mở dạng. Thiệu tiểu thư, tôi có một mối làm ăn, muốn bàn với lại chấp sự của các vị, không biết cô có thể dẫn đường hay không? Trần Vân Thanh cũng không có gọi thẳng tên của bị mỹ nữ này, hắn biết đối phương đa phần là khách khí, quan trọng không có thân quen gì, hắn cũng sẽ không có gọi thẳng tên đối phương, như Nghiêm Linh Nhi thế này thì không có tính, hai người bọn họ là bằng hữu mà, thân thiết gọi tên nhau cũng chẳng có vấn đề gì. Hồi Sư Minh, như giao dịch nhỏ, tôi có thể tự mình làm chủ được, anh hoàn toàn có thể an tâm. Thiệu Mỹ Mỹ trong ánh mắt có chứa xin lỗi hàm ý chấp sự của La Lâm Thương hội thật sự có tại đây, nhưng không phải nàng không muốn đưa Trần Vân Thanh đến gặp, mà La Lâm Thương hội có một cái quy định, như giao dịch không vượt qua 100 viên hạ phẩm linh thạch, cấp dưới hoàn toàn có thể làm chủ, không cần thiết phải làm phiền đến cấp trên. La Lâm Thương hội là một cái đại thương hội rất là lớn, mỗi ngày nơi đây mỗi ngày giao dịch ít nhất cũng lên đến mấy trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch mua bán, một con số rất là khổng lồ, trong đó không ít là dưới 100 viên hạ phẩm linh thạch trở xuống. Như hạng ngạch buôn bán nhỏ như thế cũng là phải đến tay của chấp sự không có mệnh chết mới là lạ. Thế nên dù trong lòng không có ý xem thường Trần Vân Thanh hai người này, nhưng ít nhất hai người vẫn phải lấy ra được hàng hóa chứng minh mình thật sự có đơn mua bán lớn mới được, á vậy cô xem cái này đi. Trần Vân Thanh nhìn vào ánh mắt chân thành của cô gái này cũng liền hiểu, cô ta là không có ý gì khinh thường hắn bên trong, hắn cũng tự hiểu, nơi này dị thế giới, mình là không còn cái hào quang tổng giám đốc công ty Vân Thanh như tại địa cầu. Chương 220, yêu tinh chương 220, yêu tinh cũng không có trùng sinh vào con ông cháu cha nơi đây. Thân phận của hắn là tại tầng chót của thế giới này, không thể nào bắt tất cả mọi người khi gặp hắn liền nghĩ hắn là ông chủ lớn muốn thế nào cũng được cả được. Nên chấp nhận thực tế một chút thì tốt hơn. Hắc u quả. Trông thấy trái cây màu đen mà Trần Vân Thanh đưa ra, không hiểu thế nào, Thiệu Mị Mị gương mặt liền là biến đổi, nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục như trước đây như không có chuyện gì. Người không tinh ý, sẽ là không có phát hiện ra điều này. Trần Vân Thanh đương nhiên nhìn thấy, nhưng mà hắn nghĩ Thiệu Mị Mị này là vì độc chất của Hắc u quả nên mới kinh sợ đôi chút mà thôi. Sư Minh. Tôi muốn biết. Thiệu tiểu thư an tâm. Trong tay của ta có rất nhiều Hắc u quả thế này. Không có chờ cho Thiệu Mị Mị lên tiếng hỏi thêm một lần nữa, Trần Vân Thanh liền nhanh chóng cam đoan nói. Thiệu Mỹ Mỹ không cần nói hắn cũng biết, cô ta là muốn hỏi xem trong tay của hắn có nhiều hắc ú quả hay là chỉ một vài viên, nếu như chỉ một vài viên, theo giá thị trường cao lắm cũng chỉ trên dưới mười mấy viên hạ phẩm linh thạch, cô gái này chắc chắn có thể làm chủ. Nhưng lần này, Trần Vân Thanh hắn muốn bán ra là một cái số lượng rất là lớn hắc ú quả, nó lên đến 1000 viên, tất cả thu hoạch được tại bên dưới hang động Hắc Thạch Sơn, hắn liền quyết định bán ra tất cả. Nói thật, hắn cũng không mặn mà gì việc phải tự mình đến đây đâu, công việc này hắn vốn là muốn giao cho Trần Tú mấy tên kia, hắn chỉ là cần ngồi ở nhà lấy tiền là được rồi. Ai ngờ cái này Nghiêm Linh Nhi lại quá mức là cứng đầu, không chịu nhận số tiền kia, làm cho hắn phải tự thân đi đến nơi này. Sư Minh, xin mời anh theo tôi. Thiệu Mỹ Mỹ tỏ ra dị thường cung kính, đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng mời chào, sau đó chính cô ta dẫn đường đi, nhìn thần thái khá là nhanh nhẹn mở dạng. La Lâm Thương hội, phòng khách quý, Vân Thanh sư đệ, 1000 viên hắc u quả của cậu, tôi trả 2000 viên hạ phẩm linh thạch, cậu là không có ý kiến gì đi. Lại Tinh Tinh sau khi uống xong chung trà do Thiệu Mỹ Mỹ pha, nở một nụ cười ma mị đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng. Cộng thêm hai đôi gò đảo rất là quá khổ của Lại Tinh Tinh, khi nàng cười núi non dung chuyển dữ dội, như là muốn phá tan bộ nhung ý mà Lại Tinh Tinh đang mang một dạng. Một gương mặt câu hồn và phách, bất kỳ một cái nam nhân có huyết tính nào, cũng liền là không thể nào rời mắt cho được, đây chính là một yêu tinh chuyển thế mà. A, Trần Vân Thanh đang ngắm phong cảnh đẹp bên kia cách mình không đến 5 mét một cách si mê như thể không cách nào thoát ra được đến, đột nhiên bên hông chuyển đến cảm giác đau đớn làm cho Trần Vân Thanh nhe răng trợn mắt. Không cần nhìn lại phía sau, hắn cũng biết người mà vừa xuất thủ cắt đứt hắn đang tự sướng ngoài Nghiêm Linh Nhi ra thì chẳng còn ma nào khác. Không có tiền đồ. Nghiêm Linh Nhi quăng đôi mắt như kiếm nhìn lại, không cần nàng nói ra, tên Trần Vân Thanh khốn kiếp này chắc chắn cũng biết nàng đang mắng hắn mà. Cái Lại Tinh Tinh chấp sự kia có cái gì tốt đẹp đâu, ăn mặc thì hở hàng, son phấn thì quá nhiều, ánh mắt thì như hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn nam nhân, so với lại mấy cô gái lầu xanh bên trong Nam Hồng Viện không khác một chút gì cả. Người như thế, vậy mà cái tên Trần Vân Thanh khốn kiếp này lại đi si mê cô ta đi nào, thật không thể nào nói nổi mà. Thử, như song phong của cô mà cũng được như người ta nhìn cô ta để làm gì? Trần Vân Thanh nào có chịu thua kém. Hàm hàm ánh mắt đáp trả Nghiêm Linh Nhi. Đúng thật luận về gương mặt, Nghiêm Linh Nhi này hơn đối phương đôi chút, nhưng mà cô ta thua xa Lại Tinh Tinh độ vũ mị, thua kém quá xa đôi song phong. Nhìn lại bên kia kìa, Lại Tinh Tinh chỉ cười nhẹ một chút thôi, liền có thể lấy đôi song phong của mình làm vũ khí sát thương nam nhân cực lớn. Trong khi Nghiêm Linh Nhi, ấn có hơi lớn hơn những cô gái bên ngoài thật, nhưng mà để so sánh với lại Lại Tinh Tinh, thì lại thua kém quá xa đi. Dầm dầm. Khốn kiếp tiểu dâm tặc. Anh nhìn tại đâu vậy? Chết đi. Dầm dầm. Không thể nhẫn nhịn tên khốn này được nữa. Song phong của nàng là thứ để đôi mắt chó tên này ngắm nghĩa hay là sao? Song phong của nàng có thể là thứ để tên này đem ra so sánh với người khác hay là sao? Hôm nay nàng không đánh chết cái tên dâm tặc này, nàng liền sẽ đổi qua họ của y cho mà xem. À đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Anh không dám, thật không dám so sánh nữa mà. Trần Vân Thanh đau khổ lên tiếng van xin. Chuyện này có cái gì đâu kia chứ, hắn chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Đôi song phong của Nghiêm Linh Nhi thật sự không bằng người ta mà. Hơn nữa hắn chỉ ngắm từ bên ngoài lớp áo của Nghiêm Linh Nhi mà thôi, cũng không có đi cởi đồ của cô ta ra để nhìn, có cần thiết phải hạ nặng tay với lại hắn như thế này không chứ? Trong lòng của Trần Vân Thanh cực độ là bất mãn, hắn muốn phản kháng, hắn muốn nói những gì mình nói là sự thật. Nhưng trên hết, hắn không dám, chỉ có thấp giọng cầu xin, hơn ai hết, hắn là biết đến, nếu như trong hoàn cảnh này mà mình phản kháng hay chống chế, hậu quả thật sự là rất nghiêm trọng. Vân Thanh sư đệ, Nghiêm cô nương, hai vị có chuyện gì có thể về nhà giải quyết, chúng ta nên trở lại chuyện chính, hai vị nói xem có phải không? Lại Tinh Tinh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trần Vân Thanh cũng như bộ dáng hung tợn của Nghiêm Linh Nhi hiện tại, cũng là có chút không nhịn được cười. Những cặp tình nhân đang yêu giận dỗi nhau, đúng là rất thú vị, nhưng đây là La Lâm Thương hội, nàng còn phải làm ăn, còn rất nhiều đơn hàng phải do chính tay nàng đến giải quyết, nàng không thể ở lại nơi đây lâu xem hai người này chơi trò ghen tuông mãi được. 5000 hạ phẩm linh thạch. Nếu như không, mối buôn bán này không cần tiếp tục nữa. Nghiêm Linh Nhi một chân đạp vào ngực của Trần Vân Thanh, một bên quay qua nhìn lại Tinh Tinh yêu mị đáng ghét bên kia, gằn giọng lên tiếng trả lời nói. Nghiêm cô nương, ta là đang hỏi Vân Thanh sư đệ a. Nghe Nghiêm Linh Nhi báo ra cái giá, lại Tinh Tinh cầm chung trà không khỏi run tay một cái, đem nó làm rơi xuống đất, gương mặt cũng là biến đổi một hồi. Nhưng rất nhanh, lại Tinh Tinh đã lấy lại tu dưỡng vốn có của một vị chấp sự đại thương hội. 5000 viên hạ phẩm linh thạch cho 1000 viên hắc ú quả, cái giá như vậy mà con nha đầu điên này cũng có thể nghĩ ra được, lại Tinh Tinh nàng là bội phục cô ta sát đất. Hắc ú quả thông thường, một viên chỉ có giá một viên hạ phẩm linh thạch mà thôi, nơi đây nàng trả giá gấp đôi, là vì đối phương có số lượng rất lớn, đáp ứng một cái đơn hàng mà nàng cần, nếu như không cũng không có đạt được giá đó. Bây giờ nha đầu điên này lại một hơi muốn 5000, bình quân một viên hắc ú quả 8 viên hạ phẩm linh thạch, như vậy cái giá, không người có thể mua nổi. Cũng may cô gái này không phải là chủ nhân của hắc ú quả, nàng cũng không cần mệt mỏi quan tâm đến cô ta. Vân Thanh đại ca, số hắc ú quả kia mua bán có phải là do Linh Nhi đến quyết định hay không? Nghiêm Linh Nhi nở một nụ cười thật tươi, lên tiếng hỏi Trần Vân Thanh, nhưng để ý kỹ, ánh mắt của nàng vẫn tràn đầy sát ý đi, chân ngọc vẫn là đang giẫm lên ngực Trần Vân Thanh, không những không nhẹ hơn, mà còn dùng sức thêm mấy phần, làm cho Trần Vân Thanh nhăn nhó gương mặt. Linh Nhi a, cô là không muốn ta bán cái này hắc ú quả hay sao? Trần Vân Thanh nhìn Nghiêm Linh Nhi, trong ánh mắt của hắn chính là muốn hỏi Nghiêm Linh Nhi như thế này. Hắc U quả vốn chỉ có giá một viên hạ phẩm linh thạch, bây giờ người ta ra giá gấp đôi, hắn là đã thắp nhang bái tạ trời Phật rồi, bây giờ Nghiêm Linh Nhi muốn nâng giá của nó lên gấp 5 lần, đây không phải là vấn đề nâng giá, mà là cô ta không muốn bán, trên đời này sẽ không có ai điên dại gì bỏ ra 5000 hạ phẩm linh thạch để mua một đống trái cây độc không có bao nhiêu công hiệu cả. Đúng vậy, ta không muốn bán, như vậy thì thế nào? Nghiêm Linh Nhi cũng là quăng đến ánh mắt đáp lại. Hừ, ai bảo nhà ngươi đi si mê con yêu tình kia quá làm gì? Ai bảo tên khốn kiếp nhà ngươi đem song phong của người ta đi so sánh với đối phương làm chi? Nghiêm Linh Nhi, ta hôm nay tâm trạng không vui, không muốn làm vụ này mua bán, để xem nhà ngươi có thể làm được gì ta đây. Chương 221, vô tận trả thù. Chương 221, vô tận trả thù. Lại chấp sự. Hắc ú quả mua bán là do Nghiêm Linh Nhi đến toàn quyền quyết định. Trần Vân Thanh đưa mắt qua bên vị yêu mị lại Tinh Tinh phương hướng, lên tiếng đồng ý để Nghiêm Linh Nhi đại diện cho mình mua bán. Sau khi lời nói này phát ra, hắn là thở dài một tiếng, như mất hết sức lực một dạng. Khó khăn lắm hắn mới từ Trần Tú biết được nơi bán hắc ú quả với giá cao như thế này, bây giờ chỉ vì một câu nói của hắn, tất cả 2000 hạ phẩm linh thạch cứ thế không còn, trong lòng của hắn đau đớn phải biết. Nhưng hắn cũng không có cách nào, nhìn lại Nghiêm Linh Nhi này ánh mắt, như mà hắn dám nói một tiếng không, chỉ sợ hắn không còn nguyên vẹn thân thể rời khỏi La Lâm Thương hội nơi này. Chuyện đã rồi, không thể nào trách được ai, có trách cũng chỉ là trách hắn không kiềm chế được ánh mắt nhìn cái kia lại Tinh Tinh nhiều lần một chút, cũng là trách Trần Vân Thanh hắn đây đi quen nhầm bằng hữu như Nghiêm Linh Nhi này mở dạng. Lại chấp sự, như không còn chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép cáo lui. Nghiêm Linh Nhi rất là vui mừng, đến đỡ Trần Vân Thanh dậy, ân cần chăm sóc cho y một hồi khá là chu đáo, như là chăm sóc ông nội của mình mở dạng, so với lại hung tợn thần thái vừa rồi, đúng là khác xa một trời một vực. Trần Vân Thanh này thật sự là không có làm cho nàng thất vọng nha, giữa nàng cùng với lại Tinh Tinh kia, giữa nàng cùng 2000 viên hạ phẩm linh thạch, cuối cùng Trần Vân Thanh cũng là chọn nàng, mà không có chọn cô gái có đôi ngực khủng lại Tinh Tinh kia cùng 2000 viên hạ phẩm linh thạch. Nàng ánh mắt thật sự rất tốt, có một cái bằng hữu như thế này, nàng còn mong gì hơn nữa. Khoan đi đã. Lại chấp sự, không biết chị còn gì sai bảo. Đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, nghe tiếng gọi của lại Tinh Tinh, Nghiêm Linh Nhi lấy tay che miệng của Trần Vân Thanh lại, cũng là không có cho tên dâm tặc này quay đầu lại nhìn đối phương, thay vào đó nàng là lễ phép lên tiếng hỏi. Vụ mua bán này vốn là không có thành, hai người bọn họ cùng La Lâm Thương hội cũng không có cái gì giao thoa, không biết lại Tinh Tinh gọi nàng lại để mà làm cái gì nữa đây. 5000 hạ phẩm linh thạch kia, ta là đồng ý giao dịch. Lại Tinh Tinh nhắm mắt một chút, sau đó liền là nói ra lời nói mà mấy người có mặt tại nơi đây không có người nào có thể tin tưởng được. Lại chấp sự, chị nói cái gì tôi nghe không có được rõ. Nghiêm Linh Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, một bộ không thể nào tin tưởng, xem lại Tinh Tinh như một người điên một dạng. Nghiêm Linh Nhi nàng đưa ra cái giá trên trời kia, chỉ là vì căm tức Trần Vân Thanh mê gái, cũng như chẳng có chút thiện cảm nào với lại Tinh Tinh nên mới đưa ra cái giá như thế này mà thôi. Cái giá đó nàng cũng biết là không có thực tế, nàng chỉ không muốn bán cho lại Tinh Tinh, cũng như muốn hai người bọn họ rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt mà thôi. Trong lòng nàng chưa bao giờ nghĩ đến lại Tinh Tinh sẽ chấp nhận trả một cái giá trên trời như thế này, hiện tại nàng nghe rõ lời lại Tinh Tinh nói, nhưng cũng có chút không tin. A, ta nói đồng ý trả 5000 hạ phẩm linh thạch để mua lại 1000 viên hắc ú quả trong tay của cô, nếu cô thấy cái giá như vậy còn không được. Dầm. Được. Chúng ta lập tức giao dịch. Lập tức giao dịch. Không đợi lại Tinh Tinh nói hết câu, Nghiêm Linh Nhi liền đẩy mạnh một phát cho Trần Vân Thanh bay ra ngoài, chẳng quan tâm đến sống chết của Trần Vân Thanh ra làm sao, còn mình nhanh chóng chạy đến bên cạnh lại Tinh Tinh, một bộ gấp gáp cùng tham tiền là thấy rõ trên gương mặt xinh xắn của nàng. 5000 viên hạ phẩm linh thạch, có mà bị điên mới không trao đổi, nhân lúc lại Tinh Tinh này đầu óc có vấn đề, liền là nhanh chóng nắm bắt cơ hội, một khi cô ta tỉnh táo lại, 1000 viên hạ phẩm linh thạch chỉ sợ nàng cũng không có. Không sai, trong mắt của Nghiêm Linh Nhi hiện tại, lại Tinh Tinh bây giờ là một người đầu óc có vấn đề, chỉ có những người tâm thần mới đưa ra những quyết định ngoài dự đoán của mọi người như thế. Nàng lại thích nhất những loại người này, chỉ cần đối phương đưa thật nhiều tiền cho nàng xài là được rồi. Lại chấp sự, lần này mua bán, cùng lại Tinh Tinh tiễn đưa hai người Trần Vân Thanh rời khỏi La Lâm Thương hội sau, Thiệu Mị Mị không kìm nén để nghi hoặc trong lòng của mình nữa, cùng kính lên tiếng hỏi. Chuyện này ta sẽ báo lại với quản sự sau. Yên tâm đi, phần trăm hoa hồng lần này của cô sẽ không có thiếu. Lại Tinh Tinh không có giải thích gì nhiều với lại Thiệu Mị Mị, chỉ để lại một câu cho cô ta, sau đó liền là trở lại gian phòng của mình. Mua bán lần này, nhìn như nàng là một người điên, nhưng mà thực tế lại không có phải, nói thật như đầu óc nàng có vấn đề, cũng không thể lấy tu vi yêu sĩ lục trọng làm chấp sự lớn tại La Lâm Thương hội phân hội được. Nguyên nhân mà nàng làm thế này, là vì không lâu trước đây, có một khách hàng lớn cần đặt mua một lượng lớn hắc ú quả, người khách này ra giá rất là cao, thậm chí nếu số lượng nhiều, ông ta có thể bỏ ra 10 viên hạ phẩm linh thạch để mua hắc ú quả, thế nên nàng mới ra giá cao như thế này để thu vào. Nhìn bề ngoài nhiều người cảm thấy nàng làm thâm hụt mua bán, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như thế, qua tay mối làm ăn này, nàng còn lời trên 5000 viên hạ phẩm linh thạch mới đúng. Những cái này là chuyện cấp cao của La Lâm Thương hội, nàng cũng không cần thiết phải đi giải thích với cô ta làm gì, nếu như có thời gian, vẫn là chuẩn bị cho nửa tháng sau cuối năm La Lâm Thương hội tổ chức đấu giá hội thì hay hơn. Trần Vân Thanh, anh dám diệt đi trà của tôi, lấy đi tài nguyên thuộc về Thiệu gia tôi, thù này không đội trời chung. Anh hãy trở Thiệu gia tôi vô tận trả thù đi. Cung kính tiễn đưa lại Tinh Tinh một cái, sau đó Thiệu Mị Mị đưa mắt nhìn về hướng Trần Vân Thanh cùng Nghiêm Linh Nhi rời đi, bên trong ánh mắt là chứa cực độ thâm độc cùng oán hận thân sắc. Nàng Thiệu Mị Mị ngoài là một nữ nhân viên quản lý nhỏ của La Lâm Thương hội nơi đây ra, bên trong còn có một cái thân phận nữa là Thiệu gia đệ tử. Nàng chính là con gái của Thiệu Dận Vân, người cùng ba vị anh họ đã đi đến Hắc Thạch Sơn hái lấy hắc cú quả liền một đi không trở lại. Đại bá nàng hôm trước đã đi đến Hắc Thạch Sơn điều tra, liền là đã biết ba người biểu hình của nàng đã chết, thanh đao mà cha nàng dùng cũng là tại cách Hắc Thạch Sơn không xa. Qua các dấu vết để lại, đại bá kết luận người mà diệt ba người biểu ca cùng cha nàng hoàn toàn là một người, y chủ tu chính là kiếm pháp yêu kỹ, nhưng ngài ấy không có biết đối phương thật ra là ai, chỉ khẳng định người này không chỉ diệt đi Thiệu gia bọn họ người, mà còn lấy đi 1000 viên hắc cú quả. Chỉ cần điều tra ra, trong trấn Nam Thành người nào trong tay có nhiều như thế hắc cú quả bán ra, người đó có đến 90% là hung thủ đã sát hại phụ thân cùng biểu ca của nàng. Hôm nay cuối cùng cũng là đã để cho Thiệu Mỹ Mỹ nàng phát hiện ra được người bán ra nhiều như vậy hắc cú quả. Nàng làm mạo hiểm bị lại Tinh Tinh trách phạt, cũng là muốn vào quý khách thất để biết thông tin của đối phương, hiện tại nàng cũng có nắm được thông tin sơ bộ, dù y có chạy đến chân trời hay góc biển, Thiệu gia nàng cũng sẽ không có bỏ qua cho ý để nói với lại chấp sự. Hôm nay ta xin phép nghỉ một hôm. Thiệu Mỹ Mỹ ánh mắt xoay chuyển một chút, sau nàng nhờ một cái bằng hữu báo lại cho lại Tinh Tinh xin phép nghỉ sớm một ngày, liền rời khỏi La Lâm Thương hội nơi đây. Đối với nàng cùng Thiệu gia hiện tại thành viên mà nói, không có gì quan trọng hơn là phải tìm ra hung thủ, đem người đó giết sát, thủ vững bí mật về hắc cú quả một chuyện, những chuyện khác sau này tính sau. Trước trở lại Thiệu gia báo tin một tiếng, để đại bá cho người truy sát Trần Vân Thanh cái đã, thế nào cũng không để tên kia rời đi được. Nam Hắc thị một con hẻm nhỏ. Thiết hạ. Nhẹ tay thôi. Nhẹ tay thôi. Không cần quá mạnh. Bố em muốn giết người sao? Trần Vân Thanh đứng đối diện với lại một cái mỹ nhân như Ngọc Nghiêm Linh Nhi, hai người hơi thở cẩn kề bên nhau, nhưng mà hắn hiện tại lại chẳng có một chút gì gọi là vui vẻ trên nét mặt cả, thay vào đó là một bầu trời nhăn nhó. Nghiêm Linh Nhi này nhìn qua động tác tay quá vụ bè, liếc qua cũng biết đây là lần đầu tiên cô ta làm việc này rồi. Chương 222, đấu giá hội chương 222, đấu giá hội đường đường là một trang nam nhi, bị một chút xíu đau khổ như vậy cũng kêu la, không biết sau này anh có thể làm được gì. Bôi lên ít thuốc tan máu bầm trên đôi mắt mèo cùng gương mặt sưng như đầu heo của Trần Vân Thanh lần cuối, nghe hắn kêu la, Nghiêm Linh Nhi thầm hừ lạnh một cái lên tiếng. Một chút xíu, em có nói nhầm hay không? Trần Vân Thanh rất là im lặng. Trong kia La Lâm Thương hội, cô gái nhỏ này ra tay với lại hắn cực độ tàn nhẫn, hắn vốn là thần y, người hắn tổn thương như thế nào đương nhiên là hắn hiểu rõ hơn bất kỳ người nào. Hắn dám cược, hiện tại như Nghiêm Linh Nhi này lấy gương ra cho hắn xem, hình ảnh trong gương sẽ là một cái đầu sưng đều còn hơn bị óng đốt, đôi mắt của hắn bầm tím rất là lợi hại hơn mắt mèo nữa là đằng khác. Bây giờ chớp mắt một cái thôi hắn cũng là đau nhức lợi hại. Thương thế nặng như vậy, mà cái này Nghiêm Linh Nhi chỉ bảo là bị thương có chút xíu. Nói như Nghiêm Linh Nhi, khi hai mắt của hắn bị mù, xương cốt bị đánh gãy hoàn toàn, cô ta mới tính là bị thương nặng quá. Khô khủng. Vân Thanh đại ca, cái này cho anh, xem như là bù đắp lại chút tổn thương mà lúc này em làm ra đi. Nghiêm Linh Nhi nhìn Trần Vân Thanh hiện tại như một cái đầu heo không khác, nàng trong lòng là nhịn cười rất là khổ sở. Nhưng nàng sẽ không có đi xin lỗi tên khốn này làm gì, ai bảo y cứ nhìn chằm chằm vào lại Tinh Tinh, còn đem nhũ phong của nàng đi ra so sánh nữa. Bị ăn đòn như thế hoàn toàn là xứng đáng. Hơn nữa nha, vì trận đòn kia mà tên này có thêm mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch, như thế là quá lợi cho y rồi, phải biết bên ngoài kia những cái tu luyện giả cấp thấp, sẵn sàng làm bao cắt cho những thiếu gia tiểu thư trong những gia tộc quyền quý, thứ mà sau khi xong chuyện bọn họ nhận lại được, cũng chỉ là một hai viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Tên khốn Trần Vân Thanh này chỉ là bị một vết thương nhẹ, liền có đến vài ngàn viên hạ phẩm linh thạch, chuyến ra sẽ bị người ta hâm mộ chết đi được. Y thì hiện tại không biết, còn lên giọng làm cao, cái này gọi là được tiện nghi còn bày đặt khoe mẽ a hử. Có thể tính như vậy được sao? Nhận lấy nhẫn chữ vật, không cần kiểm tra Trần Vân Thanh cũng biết bên trong có rất là nhiều hạ phẩm linh thạch. Với cái tính cách của Nghiêm Linh Nhi này, chỉ sợ cô ta ngay cả một viên hạ phẩm linh thạch bên trong cũng sẽ không có lấy đi, toàn bộ đều là giao lại cho Trần Vân Thanh hắn. Hắn cũng là biết đến, bây giờ đưa ra đề nghị muốn phân chia hay nhường lại cho Nghiêm Linh Nhi này mấy phần, thế nào cũng sẽ là bị cô ta cho ăn thêm trận đòn nữa, còn nói lời tuyệt giao với lại hắn cũng nên. Vậy thôi, chuyện này hắn không có đề cập đến nữa, trong lòng hắn tự nhận biết là được rồi, sau này có cơ hội liền bồi đáp lại cho cô ta sau, thú thật hiện tại hắn cũng thật sự cần dùng đến số hạ phẩm linh thạch này. Linh Nhi, nói cho anh biết, có phải là em biết trước thế nào lại Tinh Tinh kia cũng sẽ đáp ứng cái giá cả kia hay không? Trần Vân Thanh nhận lấy hạ phẩm linh thạch xong, như nhớ đến chuyện gì, hắn quay lại nhìn Nghiêm Linh Nhi, mỉm cười hỏi. Cô gái này đóng kịch rất là khéo, diễn một tuần kịch đánh hắn xong giành quyền đàm phán nâng giá của hắc vũ quả từ trong tay của hắn. Trong hoàn cảnh kia, Nghiêm Linh Nhi là biết được Trần Vân Thanh hắn sẽ chẳng bao giờ dám nói chứ không. Mọi chuyện đúng như tính toán của Nghiêm Linh Nhi, nhưng mà Nghiêm Linh Nhi lại không biết, nếu dựa vào diễn xuất, hắn là có thể bỏ xa Nghiêm Linh Nhi mấy cái con phố. Thời còn tại địa cầu, vì hoàn thành nhiệm vụ do quân tổ giao, có kiểu nhân vật nào mà hắn chưa từng vào vai kia chứ, nên chỉ cần nhìn qua một chút, hắn liền là nhận ra ngay. Nhận ra thì nhận ra, nhưng hắn cũng không có đi phá bỡ, cô gái này rõ ràng là muốn giúp đỡ hắn kiếm thêm hạ phẩm linh thạch, hắn phá hủy để làm gì, làm vậy không phải là tự tay đem mấy ngàn hạ phẩm linh thạch quăng xuống biển hay là sao? Bị đánh một trận, cũng xem như cho Nghiêm Linh Nhi phát tiết một chút bực bội trong người vậy. Không có sai. Là em biết trước lại Tinh Tinh sẽ đáp ứng cái giá này. Nghiêm Linh Nhi cũng không có phủ nhận lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh. Mấy hôm trước nàng cùng Tử Thiên Sư đi đến Hắc Thạch Sơn để lấy U Hồn Thảo về điều chế đan dược chống lại Thiên Sinh Khuyết Hồn Chứng. Nàng liền là có nghe một cái tên yêu sư cường giả là Hồ Phỉ bí mật căn dặn tên Bàng Du Tâm gì đó lần này đi đến Trấn Nam Thành không chỉ điều tra vụ án Tiếu Khánh Ly, mà còn là đến La Lâm Thương Hội đặt hàng một số lượng lớn hắc vũ quả. Nghe đâu Trấn Nam Đạo vừa mới mua được bí phương hắc yên vụ, đang cần gấp loại độc quả này để chế tạo ra hắc yên vụ số lượng lớn thực hiện cái kế hoạch trọng đại gì đó. Giá cả cao bao nhiêu bọn chúng cũng chịu chi. Vốn chuyện này nàng cũng sẽ không để trong lòng, nhưng Trần Vân Thanh lại trùng hợp đem ra hắc vũ quả. Còn có số lượng lớn như thế này, làm cho nàng chú ý đến, cũng nhớ đến chuyện này. Nhất là lại Tinh Tinh lại đưa ra giá tiền cao gấp đôi để mua, nàng là biết, cơ hội gõ trúc răng của mình đã đến, nên mới cướp lời của Trần Vân Thanh để làm cái này giao dịch mà thôi. Trấn Nam Đạo cần chế nhiều như vậy hắc yên vụ để mà làm cái gì ta? Trần Vân Thanh lâm vào trầm tư. Nghiêm Linh Nhi nói người của Trấn Nam Đạo mua số lượng lớn để chế tạo hắc yên vụ, loại khói hương kia hắn đã từng sử dụng để chạy thoát khỏi tay của Trần Tiên Phượng, công dụng rất là không có tệ. Nhưng loại này hắc yên vụ cũng có rất là nhiều yếu điểm, như chỉ sử dụng với người không hiểu về nó thì có thể bách phát bách trúng, nếu dùng cho người hiểu biết như là Trần Tiên Phượng một loại, lại là không có an thua, đối phương chỉ cần phong bế hô hấp, tránh xa khu vực kia là được rồi, hắc yên vụ có lợi hại cách mấy cũng không có uy năng khủng bố như các loại độc dược khác được. Cũng không có hiểu, đám người này tính toán gì khi chế tạo nhiều như vậy hắc yên vụ, theo hắn nghĩ với tác phong làm việc độc ác của đám người kia, lần này cũng không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Cái này cho anh. Nghiêm Linh Nhi cũng không có quan tâm đến Trấn Nam Đạo hay Trấn Bắc Đạo cái gì, nàng tiếp tục đưa cho Trần Vân Thanh một chiếc thẻ bài đen nhạt. Em không đi cùng anh đến tham dự đấu giá hội nửa tháng sau hay sao? Cầm tấm màu đen thẻ bài trong tay, Trần Vân Thanh hơi có chút kinh ngạc hỏi. Thẻ bài này là do lại Tinh Tinh trước khi bọn họ rời đi đưa cho, nói nó là vé vào cửa của La Lâm Thương Hội đấu giá hội cuối năm, mời hai người bọn họ có thời gian có thể đến tham gia, được vinh dự như thế này, như lại Tinh Tinh nói, đó là vì hai người bọn họ có mua bán tại La Lâm Thương Hội hạng ngạch trên 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Cũng theo lại Tinh Tinh quảng cáo. Mỗi năm một lần La Lâm Thương Hội Trấn Nam Thành tổ chức đấu giá, liền sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị bảo, cũng như những thứ mà yêu giả đến yêu sĩ chi cảnh cần có tu hành. Đây có thể nói là một đại thịnh hội của tu luyện giả nơi đây Trấn Nam Thành vào dịp cuối năm, rất nhiều người muốn tham gia nhưng lại không có cơ hội. Trần Vân Thanh trước đây cũng là rất ao ước đến nơi đó một lần, nhưng đến khi chết ý vẫn không có cơ hội. Đối với Trần Vân Thanh hắn hiện tại, thịnh hội của La Lâm Thương Hội cũng có ý nghĩa rất lớn với lại hắn, hắn quyết định nửa tháng sau mình liền sẽ đến nơi đó mua sắm một phen, đồng thời hắn cũng là muốn đưa Nghiêm Linh Nhi đi luôn. Một cái thẻ bài như thế này là có thể mời thêm hai người nữa. Nhưng giờ đây Nghiêm Linh Nhi lại trao nó lại cho hắn, không biết cô ta là để cho hắn giữ hộ đến khi đó cùng hắn đi, hay là không có tham dự lần này đấu giá hội cùng hắn đây. Vân Thanh đại ca, nửa tháng sau em là đã có việc rồi, chỉ sợ không có cùng anh đi được. Nghiêm Linh Nhi lắc đầu, nhắc đến chuyện này, không hiểu sao Trần Vân Thanh lại phát hiện trong mắt của Nghiêm Linh Nhi có vẻ đột buồn. Linh Nhi, đã đến Nghiêm gia thư các rồi. Trần Vân Thanh biết Nghiêm Linh Nhi không có được vui. Hắn cũng không muốn đi sau vào hỏi những chuyện này làm cái gì. Thay vào đó, hắn là muốn nói chuyện gì vui vẻ làm Nghiêm Linh Nhi cười lên. Chương 223, cổ tộc đệ tử chương 223, cổ tộc đệ tử chỉ là khi nhìn đến trước không xa một chút, hắn là nhìn đến tấm biển Nghiêm gia thư các liền dừng lại. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, không biết từ khi nào, đã đi đến nhà của Nghiêm Linh Nhi lúc nào cũng không có hay. Đến nhà rồi sao, như thế nào lại nhanh như vậy? Nghiêm Linh Nhi nhìn lên trên, không khỏi có chút buồn bã nói nhỏ. Theo sau, nàng nhìn về phía Trần Vân Thanh, không hiểu nghĩ như thế nào, liền là đến ôm chặt hắn một cái. Linh Nhi, em làm gì vậy? Trần Vân Thanh hơi ngạc nhiên. Cô gái này khi không biểu hiện rất là khác thường, ôm hắn thì cũng thôi đi, còn khóc lóc làm cái gì, như hai người bọn họ phải sinh ly tử biệt một dạng. Vân Thanh đại ca. anh yên lặng một chút đi, em có chút mệt mỏi, muốn mượn vai anh nghĩ một chút. Nghiêm Linh Nhi không muốn buông Trần Vân Thanh ra, nàng muốn tại như thế này, bên cạnh hắn mãi mãi, không được thì một khoảnh khắc bình yên cũng không sao.
Được,
như em muốn, anh để cho em lợi dụng một chút. Trần Vân Thanh cũng lấy hai tay ôm Nghiêm Linh Nhi, ôm người đẹp như hoa thế này vào trong lòng, nhưng lần này Trần Vân Thanh lại không có một tia tạp niệm nào với lại Nghiêm Linh Nhi cả, trong lòng chỉ có ý nghĩa yêu thương cùng bình an. Một khoảnh khắc bình an rất hiếm hoi từ khi hắn bước chân vào thế giới này đến nay, nếu mà được, hắn cũng là muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.
Được rồi,
Vân Thanh đại ca, anh trở về trước đi, em muốn nhìn thấy anh rời đi trước. Không có buổi tiệc nào không tàn, dù không muốn đến đâu, Nghiêm Linh Nhi cũng hiểu, không thể cứ ôm lấy Trần Vân Thanh mãi mãi như vậy được. Nàng không sợ ánh mắt của người xung quanh chỉ trỏ, chỉ là Trần Vân Thanh còn có rất là nhiều chuyện cần làm, Nghiêm Linh Nhi nàng cũng vậy, hai người bọn họ vẫn là phải tạm thời chia tay đi vậy.
Linh Nhi,
anh đi đây, có thời gian, anh nhất định sẽ đến nơi này thăm em. Trần Vân Thanh có chút tiếc nuối cái cảm giác này, nhưng rất nhanh, nghĩ đến mình còn rất nhiều chuyện phải làm, hơn nữa hai người bọn họ chỉ là tạm thời chia xa một khoảng thời gian mà thôi, cũng không phải là sau này không có gặp lại. Không những vậy, hắn còn biết, hai người bọn họ sẽ rất sớm gặp lại nhau mà thôi, hắn còn là phải đến Nghiêm gia tư các này làm nhiều chuyện nữa mà.
Cháu gái ngoan,
tên tiểu tử này không xứng với cháu, không cần nóng trông như thế. Nghiêm Lô Á không biết từ khi nào đã đến sau lưng Nghiêm Linh Nhi, hắn nhìn cô cháu gái của mình thần thờ như người mất hồn nhìn tên tiểu tử họ Trần kia đi, không khỏi mắc đầu một cái.
Bình thủy tương phùng, có cái gì lưu luyến đâu, đứa cháu gái của hắn cũng tên tiểu tử kia quen nhau không đến một tuần mà thôi, không có lâu gì cho lắm, thế nào nó lại thành ra thế này đây.
Trần Vân Thanh này theo hắn thấy ngoài cái mã bề ngoài thì cũng không có gì xuất sắc cho lắm, tu luyện cả chục năm trời, nhưng cũng chỉ là yêu sĩ nhị trọng, yêu hồn thức tỉnh còn là rác rưởi trong rác rưởi, loại phế vật này ngay cả làm quét dọn vệ sinh cho nhà của hắn cũng là không có xứng. Nên nhớ tại bên kia thế giới, người mà theo đuổi cháu gái của hắn, thấp thì có đế triều hoàng tử, cao thì lên đến cổ tộc thế gia, những người kia lấy ra bất kỳ một ai, luận ra thế hay thực lực cũng là có thể đem tiểu tử họ Trần này bỏ xa mấy cái con phố. Hắn không biết đứa cháu này của mình chấm thằng nhóc kia tại điểm nào nữa. Có thể đây là rung động của tuổi trẻ, qua đi sẽ không còn. Năm xưa Nghiêm Lô Á hắn không phải cũng là gặp được một cô gái, vừa gặp đã yêu sao, nhưng sau này nghĩ lại, khi đó hắn cũng chỉ là rung động nhất thời, không phải thật thích đối phương. Bằng chứng là sau này hắn lấy người khác, cô gái kia cũng nên ra lập thất, hai người gặp lại cũng là vui vẻ trò chế đó thôi. Cháu gái của hắn chắc chắn cũng nằm trong số này, chỉ cần rời xa tên tiểu tử kia một thời gian, mọi thứ nhặt dần, cũng liền sẽ quên đi đối phương thôi.
Ông nội,
không cho ngài nói Vân Thanh đại ca như vậy. Nghiêm Linh Nhi quay lại, đối với lại Nghiêm Lô Á hung tợn nói. Trần Vân Thanh không phải là phế vật trong suy nghĩ của ông lão này, mà là một đại thiên tài ngàn năm hiếm thấy. Thử hỏi trên đời này có một người nào tại yêu sĩ nhất trọng lại có thể đem hai môn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ luyện đến viên mãn cảnh giới? Thử hỏi thế gian này có người nào chỉ mất chưa đến 2 ngày thời gian liền đem hơn 3000 quyển trận pháp thư tịch đọc thuộc toàn bộ, còn là trở thành nhị giai hạ phẩm trận pháp ngay sau đó không lâu? Thử hỏi nếu như Trần Vân Thanh là một tên phế vật, làm sao một đại cường giả như ô bà kia tìm đến hạ mình hợp tác cho được? Đây chỉ là một trong số rất là ít ưu điểm của Trần Vân Thanh mà thôi, y còn nhiều tiềm năng to lớn mà nàng còn chưa được biết. Trong mắt của Nghiêm Linh Nhi nàng, Trần Vân Thanh mới là đệ nhất thiên tiêu, không thua kém gì cho huyết mẫu đơn vị kia cả, nếu đi so với lại một đám thiên tiêu của đế quốc hay là cổ tộc đệ tử, Trần Vân Thanh là vượt lên quá xa. Cùng trang lứa mà nói, chỉ cần thêm một chút thời gian, không có người nào có thể chống lại được Trần Vân Thanh của nàng đâu. Đi đem Trần Vân Thanh so với lại một đám vô dụng kia, đó là làm nhục Trần Vân Thanh a. Được rồi,
được rồi,
ta không nói,
ta không nói nữa.
Nghiêm Lô Á đối mặt với lại ánh mắt giận dữ của Nghiêm Linh Nhi, liền là xua tay chịu thua. Từ khi cha mẹ của nó qua đời, hắn là chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn, tính cách của nha đầu này như thế nào, hắn là hiểu quá rõ. Một khi giận lên, ngay cả lão già như hắn đây, con bé này cũng không có cho chút mặt mũi nào. Hắn lại sợ nhất là nó giận, nên thôi, nó muốn làm cái gì cũng được, nó nói cái gì cũng đúng, hắn không thể cãi lại được, ai bảo hắn chỉ có mỗi một đứa cháu gái như thế này làm gì.
Ông nội,
chúng ta lần này phải rời đi hay sao? Nghiêm Linh Nhi cũng không muốn đào sâu vào chuyện của Trần Vân Thanh nữa, nàng là muốn biết, lần này ba người bọn họ có thể ở lại đây không đi được không, nơi đây phong cảnh rất đẹp, con người lại thân thiện hay giúp đỡ nhau nữa, mới đến có mấy tháng, nàng thật sự không muốn rời đi cho lắm đâu.
Hai,
Linh Nhi, cháu cũng biết, chúng ta không thể nào ở lại đây lâu mà. Nghiêm Lô Á khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền là lên tiếng đối với Nghiêm Linh Nhi nói. Không lâu trước đây hắn đụng phải cường giả của tà đạo liền bị thương, cần đến đan dược bên kia thế giới đến trợ giúp. Mới nhất không lâu là Tử Thiên Sư gặp phải cái ô bà thần bí khó lường, thực lực ngay cả hắn cũng liền không thể đong đếm nổi. Tử Thiên Sư cũng qua đó bị thương nặng, nó còn là bị thương nặng hơn cả lão già hắn nước kia. Thật lòng mà nói, hắn trong lòng là kiên kỵ cái bà lão họ ô kia hơn. Đây là một người mà hắn không thể nhìn thấu nhất kể từ khi hắn xuất đạo đến nay, thực lực của người này nghĩ đến còn trên cả huyết mẫu đơn kia đôi chút. Bà ta đã xen vào chuyện của hắn, còn ngụ ý bảo hắn phải rời đi, hắn nào dám nói một chữ không đâu. Nếu không có bà lão kia, mọi chuyện liền có thể giải quyết ổn thỏa được rồi, hắn vẫn có thể làm theo những gì hắn muốn, quá là đáng tiếc.
Ông nội,
vậy chúng ta đi thôi. Nghiêm Linh Nhi không phải là người không hiểu chuyện, nàng là biết hoàn cảnh nghiêm trọng của mấy người bọn họ đây, cơ hội là không đi không được. Có chút không tha, nhưng nàng tự nhủ với mình, nàng sẽ trở lại nơi này sớm thôi, dù sao qua bên kia cũng là đã có truyền tống trận đặt sẵn, chỉ cần bỏ một ít linh thạch vào là được rồi, xong việc chữa thương cho Tử Thiên Sư cùng ra hai người, nàng liền sẽ quay lại.
Trong thời gian này, hy vọng cái tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia không có đem nàng quên đi mới tốt, cũng không cần ra bên ngoài kiếm thêm những cô gái khác, nếu không sau khi trở lại, nàng liền sẽ cho tên kia để mặt. Tiểu tử, cố gắng lên. Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, cậu sẽ để cho ta nhìn bằng con mắt khác. Nhìn Nghiêm Linh Nhi không gây phiền toái cho hắn liền chạy vào thu xếp hành lý, Nghiêm Lô Á gật đầu khá là hài lòng, con bé này tuy bướng bỉnh chút, nhưng là người rất là hiểu chuyện mà. Trước khi đi vào cùng Nghiêm Linh Nhi chuẩn bị thu dọn, Nghiêm Lô Á liền là quay mặt về một hướng nói ra vài câu khá khó hiểu liền thu hồi ánh mắt, không có một người nào biết, cái tên tiểu tử mà trong miệng Nghiêm Lô Á vừa đề cập đến lại là ai. 5300 viên hạ phẩm linh thạch. Linh Nhi chết tiệt, em dám lừa anh sao? Sắp rời khỏi địa giới của Nam Hắc thị, Trần Vân Thanh chợt nhớ ra, mình cũng chưa kiểm tra bên trong như mà Nghiêm Linh Nhi đưa cho hắn, hắn nghĩ lại, cũng là đến lúc tính toán đem số lượng lớn như vậy hạ phẩm linh thạch dùng vào chuyện gì rồi nên mới lấy ra kiểm tra. Không kiểm tra không biết, một khi đếm lại, hắn là giận tím người, bên trong nào phải 5000 viên hạ phẩm linh thạch cái gì, mà nó rõ ràng là 5300 viên, 300 viên thừa ra kia, không nói cũng biết là do cô gái ngốc Nghiêm Linh Nhi kia đã đưa cho hắn rồi. Thật là, cái cô gái kia sao lại quá ngốc như vậy, rõ ràng mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch kia là của cô ta, là hắn mượn của cô ấy, nào có phải là cướp giật gì đâu, vì cái gì một hai không chịu nhận lấy kia chứ?